Phương Tu đại khái hiểu, nàng nói nam nhân chắc là chính mình, khó trách mấy ngày nay Phương Tu đều không ngủ thực tế, cái này quỷ hồn ban đêm thời điểm, phỏng trừng tại một mực vây quanh chính mình lẩn vợn, chính mình tiềm thức hẳn là cảm thấy, cho nên một mực nằm ở cao áp dưới trạng thái. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt rất tự do phiêu hốt, nói chuyện đứt quãng, giống như tiếp thu bất lương máy thu âm, suy nghĩ giống như gió, không biết thoáng cái liền phiêu đi nơi nào. Mẹ của ngươi là Trần Ngũ tiểu thư sao? Nàng cũng có ở nhà không? Trong nhà có còn hay không những người khác? Phương Tu thận trọng hỏi, hắn trước xác định một cái, trước mắt trong nhà có phải hay không là chỉ có nàng một cái bởi vì siêu phàm sức mạnh ảnh hưởng mà ra đời quỷ hồn. Đúng vậy. Mẹ đây. Mẹ đi nơi nào? Nàng thật giống như một cái con thỏ nhỏ trở nên sợ luống cuống, không biết là hoảng sợ mẹ của nàng, vẫn là hoảng sợ không tìm được nàng. Trong sân cỏ là ngươi diệt trừ. Còn có trong nhà hết thảy, cùng với dạy của ta. Phương Tu không sai biệt lắm biết rồi, nơi này hẳn là chỉ có nàng một cái quỷ hồn, vì vậy hỏi tiếp. Nàng buông tay ra, lộ ra ánh mắt, lặng lẽ nhìn lấy Phương Tu, ta tại cửa sổ trộm nhìn trộm ngươi nhổ cỏ, ta ghét vườn hoa rối bời, ta ghét. Ta. Vào lúc này ánh mắt của đối phương lại biến thành trống rỗng, ôi chao. Máy thu âm của ta đi nơi nào? Ngươi biết máy thu âm của ta thả ở đâu sao? Ta muốn nghe đài Tây Hoa Mỹ đài phát thanh truyền thông, hôm nay có. A, hôm nay xảy ra chuyện gì? Phương Tu phát hiện đối phương phi thường khó mà câu thông, nhưng là thật giống như cũng không có cái gì công kích tính, đây là một cái ký ức hỗn loạn tự mình yếu quỷ hồn. Phương Tu đột nhiên mở miệng nói, hắn phát hiện cái này quỷ hồn thật giống như đã không biết mình phải chết rồi, ngươi chết ngươi biết không? Đối phương nghe được Phương Tu một câu nói này, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Phương Tu, ánh mắt lộ ra không dám tin kinh hoàng. Không được. Không được. Không được. Ta thật sợ hãi, thật là tối a, mẹ ngươi tại sao đem đèn tắt đi? Ai tới mau cứu ta? Ai tới mau cứu ta? A. Theo nàng ôm lấy chính mình cuộn thành một đoàn, phát ra một tiếng thét chói tai, cả người thoáng cái biến mất ở trong không khí, nguyên bản bị nàng mang ở trên mặt thằng hề dối trá, cũng thoáng cái rơi vào trên đất. Phương Tu túi người xuống, đem mặt thằng hề dối trá nhặt lên, nhìn về phía bốn phía, an tĩnh như thường, chuyện gì cũng không có phát sinh, trước cái thân ảnh kia thật giống như hoàn toàn tiêu tán. Hắn cảm giác mình trước có chút khẩn trương thận trọng qua đầu, cái này bất quá chẳng qua là một cái đáng thương tiểu nữ hài mà thôi, nàng khả năng chính là chết ở cái này trong mật thất, mà đưa nàng theo ngủ say bên trong đánh thức, vẫn là Phương Tu. Nhắc tới, Phương Tu vẫn là quấy rầy nàng ngủ say kẻ cầm đầu. Chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Phương Tu thở dài một cái. Hắn lấy ra công cụ của mình, tại bên trong mật thất sao sao đà đà, đem nguyên bản chắn thành hai căn phòng vách tường đều phá hủy, toàn bộ mật thất trực tiếp bị đả thông. Đem bên trong căn phòng cái đó gạch xanh xếp thành cục đá giường cũng mở ra, nhưng là vẫn không có phát hiện có địa phương quỷ dị gì. Hắn hủy đi trước, nằm ở nơi này trên giường gạch xanh, tưởng tượng trước cái đó u ám lên múc giống như nhà lao nhà, mà cô gái kia quỷ hồn khả năng vẫn ở nơi này. Bất quá tìm khắp nơi lần, sao sao đả đả, khắp nơi thăm dò, vẫn không có tìm tới chính mình tưởng tượng bên trong bất kỳ vật gì. Phương Tu trước nghĩ tới, nếu nữ hài quỷ hồn sinh ra ở chỗ này, khẳng định không phải là vô căn cứ sinh ra, siêu phàm vật phẩm, cũng không khả năng vô căn cứ chế tạo ra một cái quỷ hồn đi ra, là yêu cầu nắm giữ một cái nhân tố, như thế có khả năng nhất, liền là thi thể của đối phương rồi. Nhưng là kiểm tra xong sau, Phương Tu lại phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong không quá giống nhau, căn này trong mật thất dưới đất, thật đúng là không có thứ gì. Phương Tu lần nữa về tới phía trên, bắt đầu lật xem chính mình mang về những thứ kia báo cũ và sách, vừa dùng máy vi tính. Ở trên mạng tìm kiếm liên quan với con đường này cùng khu vực này tin tức. Sau đó hắn ngay tại trên máy vi tính thấy được một cái liên quan với con đường này quỷ cố sự lời đồn đãi, nói ở trên là hải cảng khu đường Tân Hà, nhưng là cũng không có chỉ cái kia một căn phòng, nói là có người mua ngôi nhà này, bởi vì niên đại tương đối rất xưa, tiến hành trùng tu sửa sang lại thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đất dưới có một gian lối đi. Ở trong đường hầm, phát hiện một bộ tuổi tác chừng 10 tuổi nữ thi, bởi vì niên đại quá xa xưa. Cảnh sát cũng đã điều tra không ra thân phận, chẳng qua là đem thi thể mang đi, chủ nhà tại phát hiện cổ thi thể này cùng mật thất sau, cũng không dám ở nơi này, chưa tới một năm thời gian liền đem phòng ốc lần nữa bán ra. Cái này cũng đại khái chính là Phương Tu trước mở ra phòng ngầm dưới đất thời điểm, phía trên cái kia một khối tấm đá mở ra một đoạn nguyên nhân, lúc mới bắt đầu nhất, cái phòng dưới đất kia chắc là xuyên chết. Phương Tu nhìn thật nhiều tài liệu, căn cứ trước cùng tiểu nữ hài nói chuyện cùng phòng ngầm dưới đất tình huống. Đại khái cũng có thể suy diễn ra cả sự kiện tình tiết. Cô gái kia là Trần Ngũ tiểu thư du học ở nước ngoài thời điểm con tư sinh, theo Trần Ngũ tiểu thư về nước sau, bởi vì cảm tình kịch biến hoặc là sinh hoạt thay đổi, Trần Ngũ tiểu thư tính cách xảy ra một chút biến hóa lớn, bắt đầu hành vi phóng đãng, cùng Vi Cảng Thành thời đó danh nhân quý sĩ lăn lộn với nhau, mà cái này còn Tư Sinh dĩ nhiên là đã thành bị ghét bỏ tồn tại. Sau đó cô bé này thật giống như mắc phải tật bệnh gì, chắc là khá là nghiêm trọng một loại bệnh, Trần Ngũ tiểu thư liền đem nàng quan ở phòng ngầm dưới đất bên trong, vừa giúp nàng điều trị, một bên không cho phép nàng đi ra, cuối cùng nữ hài vẫn phải chết, có thể là bệnh chết, có thể là Trần Ngũ tiểu thư trong tuyệt vọng, giết chết nàng, sau đó Trần Ngũ tiểu thư cũng tự sát ở bên trong căn nhà này. Phương Tu chỉ có thể đại khái tưởng tượng ra một chút thô sơ giản lược đại khái, bất quá cụ thể tình hình, đi qua nhiều năm như vậy, Phương Tu khẳng định không có khả năng biết rõ. Phương Tu đột nhiên nghĩ đến cô gái kia quỷ hồn theo như lời nói, máy thu âm. Máy thu âm. Hắn đột nhiên nhớ lại chính mình sửa sang lại mật thất dưới đất cửa vào cái kia gian phòng tạp vật thời điểm, dọn dẹp ra không ít đồ lặt vặt, trong đó giống như có một cái giả cỗi mỏ sắt máy thu âm. Phương Tu lập tức theo chất đống tại phòng tạp vật một bên cái dương cùng chổi bên trong, tìm được cái máy thu âm này. Hắn theo giấy trong dương lấy ra cái này mới nhìn qua giống như là màu nâu cặp da máy thu âm, phía trên thật giống như dùng chữ phồn thể viết cái gì, bất quá đã sớm mơ hồ không rõ, xoay tròn sử dụng chính là nút xoay, thông qua điều chỉnh mức độ trầm, mới có thể tiếp thu phát thanh. Phương Tu dùng khăn lông đem cái máy thu âm này lau sạch sẽ không chút tạp chất, nhìn tới đây chính là nàng khi còn sống thứ quý giá cùng yêu thích nhất rồi, cũng chính là nàng đản sinh ra nguyên nhân. Có lẽ lúc nàng chết, liền ôm lấy cái máy thu âm này. Phương Tu đem cái máy thu âm này cầm đến trong tầng hầm ngầm, đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói, alo, ngươi máy thu âm, ta giúp ngươi tìm được. Bất quá sau một hồi lâu, vẫn không có đến bất kỳ đáp lại nào, Phương Tu cảm giác có chút thất vọng mất mát, hắn phảng phất lại có chút mong đợi nhìn thấy thân ảnh của đối phương, sẽ không bởi vì chính mình trước nói cho nàng biết, nàng đã chết mất rồi, liền như vậy tiêu tàn chứ. Buổi tối, có lẽ là bởi vì Phương Tu biết rõ toàn bộ sự kiện linh dị nguyên do. Lại có vẻ là cảm thấy không có bất cứ uy hiếp gì, hắn tiềm thức cũng buông lòng xuống, ngày này, hắn rốt cuộc ngủ một tăng giấc. Chương 21, dị thế giới phát thanh băng tần. Ngày thứ hai, Phương Tu mới vừa bỏ dậy, dọc theo cầu thang hướng về phía dưới đi tới, hắn ngáp mang dép, một cái nằm ở lầu một trên ghế salon, lại đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái. Ảm, cái này nghe không hiểu ngôn ngữ không ngừng truyền vào lỗ tai Phương Tu. Mở TV rồi sao? Vẫn là ngoại quốc băng tần. Đây là chim gì hót? Phương Tu theo trên ghế salon mở mắt, phát hiện TV căn bản không có mở, hắn men theo âm thanh đứng lên, nhìn chung quanh, lập tức phát hiện, âm thanh là từ phòng tạp vật chuyển tới. Nói chính xác hơn, là theo mật thất dưới đất chuyển tới. Phương Tu kéo cửa gỗ, đẩy ra tấm đá, phát hiện dưới đáy ánh đèn đã mở ra, đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng toàn bộ mật thất dưới đất cùng lối đi. Phương Tu dọc theo nấc thang không người đi xuống, có thể nghe được âm thanh càng ngày càng vang vọng. Đây là một loại Phương Tu nghe không hiểu lắm ngôn ngữ, cảm giác không giống như là tiếng Anh, cũng không giống là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, là một loại phi thường âm tiết kỳ quái phát ra âm thanh, Phương Tu thậm chí cảm thấy nó phát ra không phải là âm thanh, mà là một loại tương tự với trực tiếp truyền đến linh hồn bên trong âm tiết. Phương Tu rốt cuộc thấy được phát ra âm thanh đồ vật, lại là tối ngày hôm qua Phương Tu thả ở trên bàn uống trà cái đó đổ cổ máy thu âm. Giờ phút này nó bị một cô gái ôm vào trong ngực. Nàng giống như một cái con rối ngồi ở trên ghế salon một chỗ ngồi, lặng lặng nghe phát thanh, liền Phương Tu đi vào, nàng cũng không có dương mắt nhìn Phương Tu liếc mắt. Phương Tu liền biết, đối phương không có dễ dàng như vậy tiêu tan, hoặc có lẽ là, chỉ phải cái này mật thất dưới đất còn nắm giữ siêu phàm vật phẩm, đối phương liền sẽ không như vậy mà đơn giản biến mất, chẳng qua là Phương Tu cũng không rõ ràng, nàng loại này quỷ hồn trạng thái, rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu. Phương Tu có thể nhìn ra được tình trạng của nàng phi thường không ổn định. Hoặc là một buổi sáng tỉnh lại, nàng liền hoàn toàn biến mất rồi, cũng khó nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng liền không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Mà giờ khắc này Phương Tu chú ý chính là, nàng ôm ở trên tay máy thu âm, cái này cổ lỗ sĩ còn có thể dùng. Phương Tu ngồi ở đối diện với nàng, mở miệng hỏi, ngươi nơi nào tìm được tin? Phương Tu tra xét, cái này đài đồ cổ máy thu âm sử dụng tin cùng hiện tại chính là hoàn toàn khác nhau, cái đầu lớn vô cùng một cái loại này, coi như không có xấu. Cũng rất khó tìm có thể chống đỡ nó sử dụng tin rồi đi. Bất quá cô gái trước mặt giơ tay lên chỉ một cái Phương Tu cách chứa, Phương Tu lập tức nhìn thấy, đặt ở cao nhất trên tầng 3 ô vuông bên trong 3 cái siêu phàm vật phẩm, bây giờ chỉ còn lại 2 món rồi. Trong đó mặt thằng hề dối trá cùng cự lực chi thủ vẫn còn, nhưng là máu y vạ nở lại không có ở đây. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đem nó cầm đi nơi nào? Vật kia nhưng rất nguy hiểm, ngươi không thể lộn xộn ta thả tại những thứ kia. Phương Tu lập tức nhíu mày nói. Nữ hài rời một cái thân thể, mở ra trên tay đổ cổ máy thu âm nắp sau, lập tức nhìn thấy, trước Phương Tu cái đó trang máu y vạn ở cái bình đã bị hoàn toàn xanh bạo, một cái như đồng tâm bẩn một dạng quái dị ác tâm đồ vật bao quanh mảnh kiếng bể, sinh trưởng ở đồ cổ máy thu âm nguyên bản hẳn là đặt vào tin vị trí. Phương Tu càng nhìn thấy, rất nhiều máu thịt kinh lạc, hướng về đồ cổ máy thu âm nội bộ lan tràn mà đi, chiếm cứ toàn bộ đồ cổ máy thu âm toàn bộ. Cái này đài máy thu âm nội bộ nhìn qua, giống như là một cái hoàn toàn do quái dị máu thịt tạo thành khủng bố máy thu âm. Mà như vậy máy thu âm, lại vẫn có thể nhận được phát thanh, đây rốt cuộc là cái gì phát thanh? Phương Tu giờ phút này đột nhiên cảm giác, cái này khủng bố máy thu âm tiếp nhận được phát thanh băng tần, cũng quái dị trí cực, thanh âm kia giống như ong 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 một dạng tại chính mình trong đầu văng rội, mà không là thông qua lỗ tai tiếp thu. Nữ quỷ, máu thịt máy thu âm, khủng bố đài phát thanh, mà Phương Tu giờ phút này nằm ở địa điểm vẫn là ưu ám quỷ dị phòng ngầm dưới đất, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị sợ mất mật rồi, bất quá Phương Tu thấy cũng được. Phương Tu nhìn lấy tiểu nữ quỷ đóng lại nắp sau, tiếp lấy ôm lấy đồ cổ máy thu âm, tràn đầy phấn khởi nghe phát thanh tiết mục, đầu còn đi theo lay động thoáng một cái, phảng phất toàn bộ đều trầm mê vào trong hắn tò mò hỏi, ngươi có thể nghe hiểu được loại ngôn ngữ này? Tiểu nữ quỷ gật đầu một cái, ừ. Phương Tu hỏi tiếp, có thể hay không đọc cho ta nghe một chút? Tiểu nữ quỷ do dự một chút sau nói, âm thanh thanh lãnh, giống như bưng đọc mở miệng, hoan nên nghe đài cụ ổ toa vương quốc người cá tiếng phát thanh băng thần, lại đến mỗi sáng sớm 8 giờ luyện kim dạy học chuyên mục. Ta là bạn của các ngươi, người cá luyện kim thuật sĩ họ Giả Sơ, hôm nay cho chúng ta quảng đại người cá bằng hưu thông dụng là, liên quan với một chút trụ cột luyện kim thuật sử dụng, vẽ cơ sở luyện kim thuật trận thế thời điểm, hẳn là chú ý cái gì đó, sau đó tại lúc kết thúc, ta sẽ truyền thụ cho mọi người một loại, đơn giản nhất sử dụng minh tường pháp, ảo mộng chi tinh minh tường pháp, do vĩ đại. Hiện tại chúng ta phải biết, luyện kim thuật khởi nguyên từ đúng. Phương Tu nhìn lấy đâu ra đấy, không có chút nào cảm tình độc giả phát thanh tiểu nữ quỷ, nàng đọc trong radio cho thời điểm từng chữ, nhưng là lại đầy đủ rõ ràng. Chẳng qua là giờ phút này nàng đọc đi ra ngoài trong radio cho, cùng nàng lãnh đạo bình tĩnh biểu tình lạnh nhạt hoàn toàn không tương xứng a, Phương Tu càng nghe miệng há đại càng lớn. Cái gì? Ngươi sẽ không phải là tại mở ta đùa giỡn chứ? Đây thật là bạn đọc trong radio cho. Đây là cái quỷ gì phát thanh? Luyện kim thuật. Tiếng người cá. Minh tưởng pháp. Ngươi là muốn nói cho ta, đây là ngươi đài phá máy thu âm này, hiện tại đang tiếp thụ đến từ một cái thế giới khác cùng thời không phát thanh tin tức, sau đó bọn họ đang tại thông qua phát thanh giáo sư luyện kim thuật nhập môn. Tiểu nữ quỷ ôm lấy nàng đồ cổ máy thu âm, không chút nào hiểu được Phương Tu tại sao phải kinh ngạc như vậy, hoặc có lẽ là nàng lười để ý, nhắm hai mắt lại, an tâm nghe chính mình phát thanh, liền giải thích đều ngừng. Phương Tu mặc dù trên mặt tràn đầy kinh ngạc và không dám tin tưởng, nhưng là nội tâm của hắn thật ra thì đã bắt đầu tin tưởng rồi. Cái này đài đồ cổ máy thu âm, cùng cái kia máu y vạn nở dung hợp sau, khả năng xuất hiện một ít quỷ dị thay đổi, biến thành một đài ma quái máu thịt máy thu âm, trở thành một cái kỳ lạ siêu phàm vật phẩm, điều này làm cho nó có thể tiếp nhận một cái thế giới khác phát thanh cùng tin tức. Phương Tu suy đoán, cái này cái gọi là phát thanh băng tần, rất có thể chính là ba người kia quái vật sát thủ đến từ dị thế giới. Cũng chính là cái gọi là 12.568 thời không. Phương Tu lần nữa cẩn thận nghe đài cái loại này quái dị ngôn ngữ, nhưng là thế nào cũng nghe không hiểu, cái này là tới từ ở một cái thế giới khác thần kỳ ngôn ngữ, bất quá tại sao chính mình nghe không hiểu, cái này nữ quỷ liền có thể nghe hiểu. Phương Tu liên tưởng tới trước đây cảm giác, khả năng này là một loại nhằm vào linh hồn, hoặc là linh thể mới có thể nghe hiểu đặc thù ngôn ngữ, không phải là dựa vào âm thanh truyền bá, mà là những phương thức khác. Đây có lẽ là mình có thể thực sự tiếp xúc cùng nắm giữ siêu phàm lực lượng cơ hội a. Phương Tu hai mắt tỏa sáng. Phương Tu giờ phút này thoáng cái quên mất mới vừa còn sinh khí tiểu nữ quỷ đem chính mình máu y vạn nở lãng phí hết rồi, ngược lại vật kia cũng không có ích gì, Phương Tu không có khả năng sử dụng nó, đem chính mình biến thành một cái quái vật, vẫn là không thể nghịch cái loại này. Mà hy sinh một chai máu y vạn nở, liền có thể có được một đài nghe đài đến dị thế giới siêu phàm hệ thống kiến thức máy thu âm, đây chính là kiếm lợi lớn. Phương Tu mặc dù có mấy món siêu phàm vật phẩm, nhưng là tự thân cũng không có cái gì siêu phàm sức mạnh, siêu phàm vật phẩm một ngày nào đó sử dụng tiêu hao hầu như không còn thời điểm, mà chỉ có bàn tay mình cầm siêu phàm sức mạnh, từng bước một trở nên mạnh mẽ, mới là nhất đáng tin nhất à. Mặc dù Phương Tu không biết, một cái thế giới khác siêu phàm sức mạnh hoặc là cái gì thần kỳ luyện kim thuật, ở cái thế giới này rốt cuộc có thể hay không sử dụng, nhưng là chung quy là có thể thử một chút cùng tìm tới biện pháp, đây là một cái trọng đại cơ hội cùng đột phá khẩu. Phương Tu lập tức lấy lòng hướng về phía tiểu nữ quỷ nói, alo, tiểu nữ quỷ, đừng một người nghe à, nói cho ta nghe một chút nha. Tiểu nữ quỷ ngước mắt lên nhẫn nhịn Phương Tu liếc mắt, âm thanh mang theo một tia ngây thơ, lại có thể nghe được tâm tình bất mãn, ta gọi Trần Cẩn. Chương 22, thất bại minh tưởng thuật. Phương Tu trống rỗng nhà mới nhiều hơn một cái tiểu nữ quỷ Trần Cẩn, nàng có thể lúc không nói chuyện, liền tuyệt đối không nói lời nào, hơn nữa nếu như ngươi nói rất nhiều nói tới nàng không vui, nàng liền sẽ biến mất ở trước mặt ngươi, không cho ngươi nhìn thấy nàng. Mỗi sáng sớm 8 giờ, nàng đều sẽ đúng lúc mở ra nàng cái kia bảo bối, có thể tiếp thu được dị giới phát thanh tín hiệu máy thu âm, ôm lấy nó ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, to con máy thu âm đẻ nàng cái kia màu đỏ váy, nhìn qua cùng nàng nho nhỏ gầy yếu cái đầu, hoàn toàn không dựng sớn. Nàng sẽ đem âm thanh điều chỉnh đến lớn nhất, đem Phương Tu từ trên lầu dao động xuống, cái kia phát thanh âm thanh linh tinh lãi ngải, giống như ma âm rót vào thai, hơn nữa che lô thai cũng vô dụng, uy lực này so với trước kia Phương Tu thiết định cái gì chuông báo thức đều lợi hại. Phương Tu gần đoạn thời gian tự do lười biếng, vô chi vô giác thời gian kết thúc, trong nhà dù sao thêm một người. Phương Tu cái kia lười biếng nhân sinh thái độ, cũng có một cái đại thay đổi, lại không hiểu có một loại tràn đầy hăng hái cảm giác. Mà dị giới phát thanh máy thu âm, có thể nhận được không vẹn vẹn có tiếng người cá một cái phát thanh băng tần, chỉ muốn tiến hành xoay tròn, vẫn có thể nhận được rất nhiều liên quan với dị giới thức ăn ngon, âm nhạc, danh nhân sự tình cùng khủng bố cố sự chuyên mục. Bất quá Phương Tu thích nghe nhất, vẫn là buổi sáng 8 giờ ngăn hồ sơ luyện kim dạy học chuyên mục, bởi vì đây là duy nhất một, có thể tiếp xúc cùng học tập đến siêu phàm kiến thức phát thanh tiết mục. Bắt đầu, hôm nay họ giả sơ đại sư muốn trọng điểm giảng giải minh tưởng thuật trọng yếu chú ý điểm kiến thức. Phương Tu sáng sớm liền chạy xuống, liền thấy Trần Cẩn ôm lấy máy thu âm đang tại nghe phát thanh. Nàng xinh đẹp con mắt màu xanh lam thoạt nhìn có chút máy móc đờ đẫn, cả người ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như một con người thực sự ngẫu nhiên hoặc là đảo búp bê. Trần Cẩn không chút nào chú ý Phương Tu, nàng là một cái sống ở người của thế giới mình, ngươi không quấy nhiễu nàng, hoặc là nói chuyện cùng nàng, nàng vẫn đắm chìm trong chính mình ảo ảnh trong mơ bên trong. Bởi vì ngày hôm qua Phương Tu kỳ kỳ oai oai đưa nàng nói tức giận, hình như là bởi vì Phương Tu một mực kêu nàng tiểu nữ quỷ nguyên nhân, cho nên hôm nay nàng liền buổi sáng 8 giờ luyện kim dạy học chuyên mục cũng không cho Phương Tu phiên dịch, mặc cho Phương Tu nói thế nào, nàng đều làm không nhìn thấy Phương Tu rồi. Phương Tu lập tức lấy ra một bên đã sớm kế hoạch tốt đồ gia dụng siêu thị hàng hóa tạp chí, thật dày một quyển, phía trên ghi lại phụ cận một nhà cỡ lớn đồ gia dụng thương cực kỳ chủ yếu hàng hóa, hắn lật cởi mở đến trước mặt của Trần Cẩn, tiểu. Trần Cẩn, ngươi nếu là phiên dịch cho ta nghe, phía trên này, ngươi muốn mua cái gì, ta liền mua cho ngươi cái gì, trang sức phòng của ngươi. Trần Cẩn cũng không thể rời đi nhà của Phương Tu, thậm chí, nàng vẫn không thể thời gian dài rời đi phòng ngầm dưới đất, bằng không liền sẽ dần dần trở nên suy yếu. Cho nên phòng của nàng chính là chỗ kia phòng ngầm dưới đất. Trần Cẩn lúc này mới ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, đã nhìn thấy quyển này thật dày tạp chí giống như bị gió thổi qua nhanh chóng bay qua. Rầm rầm. Trang sách chuyển động âm thanh vang dội, trong nháy mắt dừng lại ở giữa một trang, giờ phút này đã nhìn thấy ánh mắt của Trần Cẩn nổi lên hơi hơi một tia rung động, đó là một mặt tràn đầy phục cổ phong cách cùng chạm giống hoa văn gương, bất quá ngừng không bao lâu, liền hướng sau lật đi, dừng ở sau một trang. Đồng dạng phục cổ phong cách đồ gia dụng, phía trên là một bộ đầy đủ, có vẻ đến duyên dáng sang trọng giường lớn, tiểu cụ gỗ thật kệ sách, màu vàng sẫm gỗ lim đáy ghế salon, cùng với biên đẳng tiểu cái ghế. Trần Cẩn chỉ một cái một trang này sau, liền không nói thêm gì nữa rồi, đầu cũng thấp xuống. Ta đi, ánh mắt ngươi rất độc a. Một bộ này xuống có thể không tiện nghi. Phương Tu nhìn lấy phía trên giá cả, cái này cộng lại muốn hết mấy chục ngàn khối, mặc dù nói như vậy, nhưng vì học được siêu phàm sức mạnh, Phương Tu vẫn là nhịn đau quyết định mua rồi. Trần Cẩn rốt cuộc bắt đầu phiên dịch nổi lên phát thanh nội dung, Phương Tu cùng ngày hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua Phương Tu là lấy quyển sổ sao viết xuống những nội dung này, bất quá sao song sau Phương Tu cảm giác mình rất ngu, cái này trực tiếp ghi âm không là được rồi sao. Cho nên Phương Tu hôm nay ngay lập tức liền mở ra trên điện thoại di động máy ghi âm, rốt cuộc không cần phí sức hoa nửa giờ vây lại viết, quả thật là vui thích. Hôm nay giảng giải quả nhiên là liên quan với minh tưởng thuật chi tiết nội dung. Trọng điểm nói chính là ngày hôm trước nói tới ảo mộng chi tinh minh tường thuật. Bất quá chờ đến Phương Tu sau khi nghe xong, mở ra điện thoại di động, chuẩn bị lần nữa nghe một lần trong đó chi tiết nội dung, xác định chính mình tiến hành minh tưởng thời điểm, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, lại phát hiện trong điện thoại di động trống rỗng, thanh âm gì cũng không có, làm sao kéo đường tiến độ cùng mau vào đều vô ích. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu mắt choáng váng, chính mình rõ ràng mở ra điện thoại di động thu lại. Làm sao có thể thanh âm gì cũng không có, không vẹn vẹn không có Trần Cẩn phiên dịch âm thanh, thậm chí liền phát thanh âm thanh cũng không có. Thanh âm này không là thông qua không khí truyền đi, mà là trực tiếp tác dụng với trong đại não, bất luận là âm thanh của Trần Cẩn, vẫn là phát thanh âm thanh, bọn họ truyền thanh âm phương thức, là ta không cách nào hiểu rõ một loại sức mạnh. Phương Tu lần nữa nhớ lại trước mơ hồ có qua suy đoán, giờ phút này tính là chân chính xác nhận. Vào lúc này, Trần Cẩn nhìn Phương Tu một cái, đã nhìn thấy Phương Tu ném ở một bên trên bàn quyển sổ cùng bút bay, ở trước mặt Trần Cẩn nhanh chóng chép, tốc độ thật nhanh. Trần Cẩn cả người cũng không có nhúc nhích, đã nhìn thấy quyển sổ không ngừng sốc lên, bút ở phía trên thật nhanh viết liên quan với trước minh tưởng thuật chi tiết nội dung, không bao lâu, đã nhìn thấy viết tràn đầy rất nhiều trang, cùng Phương Tu trước làm ghi chép chỉ nhớ trọng điểm bất đồng, nàng liền mỗi một chữ đều sao viết xuống rồi. Lợi hại a, cường đại nhất nào a ngươi. Phương Tu không nghĩ tới nàng lại có thể toàn bộ nhớ kỹ, mặc dù dùng chính là chữ phồn thể, nhưng là đối với Phương Tu tới nói không có bất kỳ đọc chứng ngại. Yên tâm, thứ ngươi muốn, ta ngày mai đi mua ngay trở về tới cho ngươi. Phương Tu kích động cầm lấy quyển sổ, quyết định sửa sang một chút, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm tiến hành chính mình lần đầu tiên minh tưởng. Loại này siêu phàm dị thế giới minh tưởng thuật, rốt cuộc ở nơi này vô ma thế giới lên không có tác dụng, đến buổi tối, Phương Tu liền có thể chứng kiến. Nghe xong phát thanh, Trần Cẩn lại ôm lấy nàng cơ bản không rời người bảo bối máy thu âm, lần nữa trở về xuống lầu dưới phòng ngầm dưới đất, Phương Tu cảm thấy là hẳn là thật tốt sửa sang một chút cái phòng dưới đất kia, ít nhất đến giả bộ một tivi cái gì, như vậy lộ ra náo nhiệt một chút. 10. Đốt hương, tinh tâm, 8. Ngồi tinh tọa. Phương Tu ngồi xếp bằng trên giường, trước người đàn hương lượn lờ dâng lên, trên người vẫn là trước bộ kia ta muốn tu tiên tờ sơ. Rõ ràng là tới từ ở một cái cổ quái kỳ huyễn dị thế giới minh tường thuật. Tại Phương Tu chủ đạo bên dưới, nhưng không biết tại sao tràn đầy một cỗ tu tiên mùi vị. Nghĩ phải học minh tường thuật, dựa theo Phương Tu ghi xuống chi tiết, phải chuẩn bị mấy điều kiện. Thứ nhất, tự thân trời sinh tinh thần lực mức độ giá trị vượt qua 0.5 mức độ. Thứ hai, cái thế giới này phải chuẩn bị ma võng. Thứ ba, nhất định phải nắm giữ chính xác tinh thần lực dẫn dắt phương thức, cũng chính là minh tường thuật. Đệ nhất điểm thứ ba Phương Tu ngược lại không quá lo lắng, chính mình giàu gì cũng là cái kẻ chi phối thời không. Tinh thần lực mức độ giá trị khẳng định không thấp, minh tưởng thuật chính mình cũng nắm giữ một cái ảo mộng chi tinh minh tưởng thuật. Nhưng là điểm thứ hai, cái thế giới này phải chuẩn bị ma võng, Phương Tu cảm giác có chút không tốt lắm, hắn cảm thấy, chính mình cái thế giới này, hẳn là, khả năng, phỏng chừng, là không có ma võng đi, bằng không cứ gọi thế nào làm vô ma thế giới. Thử một chút lại nói, Phương Tu nhắm mắt lại, mới vừa tắm xong tất, thân thể cũng cảm giác dễ dàng cùng sảng khoái, nghe thanh tịnh đốt mùi thơm. Thu thúc chính mình tâm viên ý mã suy nghĩ, trong đầu người hướng dẫn suy nghĩ, bắt đầu cấu xây lên một cái tâm linh thế giới cùng thật thể. Một cái màu sắc rực rỡ sặc sỡ mộng ảo tinh thể, ở bên dưới tư duy ý thức của Phương Tu, không ngừng bị xây dựng đi ra, từng chút ngưng tụ, minh tưởng thuật chính là thu thúc tất cả tinh thần lực của Phương Tu, tập trung chung một chỗ, đột phá móc nối liên kết với ma võng. Bất quá giờ phút này, Phương Tu vô luận như thế nào, cũng không cảm giác được cái gọi là ma võng tồn tại. Tinh thần của hắn giống như tự do tại hoàn toàn hư ảo chi hương, từ đầu đến cuối không tìm được nơi quy tụ. Vô chi vô giác trong lúc đó, Phương Tu tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, rõ ràng tỉnh, lại thật giống như ngủ thiếp đi. Phương Tu cảm giác ý thức của mình suy nghĩ thế giới, trong nháy mắt toát ra một mảnh ánh sáng màu trắng, tia sáng chói mắt kia trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tâm linh cùng linh hồn của hắn. Tí tách. Vào lúc này, to lớn tràn ngập cả thế giới màu bạc đồng hồ, theo trên bầu trời rơi xuống. Phương Tu không có móc nối liên kết với ma võng, minh tưởng thất bại, nhưng là lại không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại lần nữa tiến vào đồng hồ không gian. Lần này Phương Tu không có tử vong, thời gian cũng không có hồi tưởng, hắn là chủ động tiến vào cái này đồng hồ không gian. Chương 23, ý thức gài ạ, sách mới cầu phiếu đề cử. Đồng hồ không gian phần đấy như cũng giống như lần trước nhìn thấy giống nhau như lúc, biến thành màu đen vũng bùn, màu bạc đồng hồ báo thức vỏ đồng hồ, cũng trở nên có chút sét ăn mòn. Phảng phất tại thời gian và năm tháng cọ rửa bên dưới, trở nên cổ xưa lên. Phương Tu ăn mặc trường bào màu trắng tinh, hắn thậm chí không biết mình cái này có thể hay không xưng là trường bào, cảm giác liền là một khối vải trắng vây quanh chính mình, giống như trong truyền thuyết thánh giả, cũng hoặc là bên trong thánh kinh thượng đế hình tượng. Đây chính là nguyên hình linh hồn của ta. Chẳng lẽ ta trong tiềm thức, cho là mình là thần? Hoặc là thượng đế sao? Phương Tu đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, tự rêu thầm nói. Mà giờ khắc này trên người Phương Tu vải trắng cũng trở nên có chút vần đục, trên người cũng bị màu đen ăn mòn, mốc lấm tấm điểm. Bên dưới số lớn màu đen sức mạnh giống như khói mù chạy xuôi mà lên, nhìn qua giống như tranh sơn thủy bên trong người mực, cái kia như xương như niệu khói đen vờn quanh mà lên, nguyên bản không biết cái này là cái gì Phương Tu, thời khắc này đột nhiên minh bạch. Phảng phất là bởi vì hắn tiến hành minh tưởng, sâu hơn cùng màu bạc đồng hồ báo thức liên lạc, hắn thậm chí có thể cảm giác được màu bạc đồng hồ hướng hắn đang tại truyền hoặc là nói gì. đây là thế giới cắn trả, đối với ta phá hư quy tắc trừng phạt, cũng là tới từ ở thế giới quy tắc bản nguyên sức mạnh. Phương Tu có thể cảm giác được, cái này sức mạnh to lớn mà khủng bố, nếu như không phải là màu bạc đồng hồ đang chấn áp nó, sợ rằng chính mình đã sớm tan thành mây khói. Phương Tu nhìn về phía màu bạc đồng hồ, giờ phút này nó mới vừa từ chân trời rũ xuống, một cái màu bạc xiềng xích buộc lại nó theo bầu trời rơi xuống phía dưới. Phương Tu hướng phía trên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy phía trên là mịt mờ trắng xóa hoàn toàn, hắn không biết màu bạc đồng hồ rốt cuộc là từ đâu tới, cũng không biết cái kia trắng mịt mờ sắc chi lên, rốt cuộc là cái gì. Đồng hồ lay động đong đưa, vốn là một cái lập thể kết cấu, bất quá tại đong đưa trong lúc đó, đột nhiên nghiêng người sang tới, Phương Tu đột nhiên phát hiện, thật giống như biến thành một cái bị đè ép mảnh giấy chuông. Sau mảnh giấy xoay tròn áp xúc, tạo thành một cái màu bạc nước xoáy, xinh đẹp màu bạc nước xoáy mở rộng, chiếm cứ màu trắng đồng hồ không gian, sau đó gần sát Phương Tu, đem Phương Tu cho nuốt vào. Phương Tu cảm giác một trận trời đất quay cuồng, linh hồn của mình thật giống như về tới trong cơ thể mẹ trong mơ mơ màng màng. Hắn thật giống như tiếp nhận được đến từ linh hồn mình chỗ sâu một đoạn tin tức, liền thật giống như của mình trời sinh căn nguyên cùng năng lực. Linh hồn khống chế. Không biết bao lâu, Phương Tu mới từ trong yên lặng tỉnh lại. Từ trong ngộng thức tỉnh, Phương Tu đột nhiên mở mắt, gần trong nháy mắt, Phương Tu liền cảm giác tốt như quá khứ một vạn năm lâu như vậy. Hắn cảm giác chính mình thật giống như bị nhốt ở một cái vĩnh viễn không cách nào chạy thoát ra trong lồng giam, thiếu chút nữa thì vĩnh viễn bị khốn ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào nơi nào? Ta thấy được cái gì? Phương Tu ngồi ở trên giường, bên cạnh đàn hương như cũ lẳng lặng tiêu đốt, phảng phất Phương Tu mới vừa tại đồng hồ không gian vượt qua thời gian, chẳng qua là một trận ảo giác. Linh hồn khống chế. Phương Tu ngẩng đầu lên, giờ phút này, ánh mắt của Phương Tu đã hoàn toàn biến thành màu bạc đồng hồ, con ngươi đều biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy vạch số đồng hồ cùng kim chỉ giờ tại vướng mắc chuyển động, nhìn qua giống như tản ra vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Nhưng mà Phương Tu phát hiện, hắn giờ phút này thị giác đã biến thành một cái kỳ quái góc độ, giống như cùng trước tử vong một lần nữa thiết lập theo thế giới hiện thật lui hướng đồng hồ thế giới thời điểm. Ở trong mắt hắn, cả thế giới đều hóa thành màu trắng đen, tất cả kiến trúc, vật chất, toàn bộ chỉ còn lại có đường cong cùng kết cấu. Phương Tu giờ phút này rõ ràng ngồi ở bên trong căn phòng, nhưng là ánh mắt lại thấy được căn phòng ở ngoài, thấy được cả tòa thành phố. Hắn nhìn thấy, toàn bộ vi cảng thị bên trong, vô số ánh lửa rậm rạp chẳng chịt, giống như nhà nhà đốt đèn, nhưng là Phương Tu biết chính mình giờ phút này nhìn thấy không phải là cái gì ánh lửa, mà là cái kia là ánh sáng linh hồn. Ta thấy được linh hồn của tất cả mọi người. Hắn từ trên giường lên, đứng trên mặt đất, trong mắt ánh sáng màu bạc lưu chuyển, giống như trên đời lộng lẫy nhất xinh đẹp bảo thạch. Nguyên lai, ở nơi này vô ma thế giới, sinh mạng cũng là nắm giữ linh hồn. Phương Tu cúi đầu xuống, thấy được cổ mình bên trên thánh giả chi giới, nó tản mát ra ánh sáng chói mắt giống như một cái mặt trời. Theo nó tản mát ra ma lực ánh sáng đến xem, lại cùng Phương Tu nhìn thấy ánh sáng linh hồn, không có khác nhau mấy. Ma lực cùng linh hồn sức mạnh, là giống nhau sao? Hoặc có lẽ là, cái này hai loại sức mạnh, bản thân liền là một người có hai bộ mặt. Phương Tu giờ phút này trong nháy mắt, thật giống như đối với cái gọi là siêu phàm chi lực, ma lực, linh hồn, có nào đó cảm ngộ. Ánh mắt của Phương Tu mới vừa chú ý tới thánh giả chi giới, cái kia xinh đẹp rung động ma lực ánh sáng, đủ để cho bất luận kẻ nào thất thần. Nhưng là giờ phút này ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn đến lớn nhất, nhìn chăm chú cũng không phải cái gọi là thánh giả chi giới, mà là dưới lòng bàn chân của mình. Hắn khó có thể tưởng tượng chính mình nhìn thấy hết thảy, chỉ nhìn thấy một cái lớn đến chiếm cứ toàn bộ đường chân trời, mênh mông giống như quang chi biển tồn tại, chiếm cứ hắn toàn bộ mi mắt, thánh giả chi giới ánh sáng cùng nó so với, giống như hủ cỏ chi huỳnh cùng hạo nguyệt khác nhau. Phương Tu căn bản là không có cách thấy rõ ràng nó rốt cuộc có bao nhiêu, không có giới hạn giới, không có điểm cuối. Phương Tu giống như một viên hạt bụi nhỏ bé, rơi vào nó biểu trên mặt. Mênh mông linh hồn đợt sóng ở mặt ngoài nó nhấc lên rơi xuống, vô số ánh sáng linh hồn dựa vào nhau mà tồn tại ở trên người của nó, cái thế giới này hết thảy đều cắm rễ ở trên nó. Nó là vạn vật chi mẫu, nó là văn minh chân lý, nó là sinh mệnh chi nguyên. Phương Tu có thể cảm giác được từng đạo ấm áp ánh sáng màu trắng theo rứt đất xuống ra, xuyên qua bên cạnh của hắn, để cho hắn cảm giác được vô cùng thân thiết cùng ôn nhoãn. Tia sáng chói mắt kia đủ để cho người trong nháy mắt đã mất đi tất cả thị giác, nhưng là Phương Tu lại ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt một cái, phảng phất coi như bị cái này tia sáng chói mắt đã thương chọc mù đều không để ý chút nào. Quá đẹp, quá đẹp. Phương Tu cảm giác hắn đã gặp hết thể xinh đẹp đồ vật, giờ khắc này ở cái này quang chi biển trước, hoàn toàn chưa đủ nhắc tới, cái đẹp của nó, lấn át thế gian hết thảy, khó mà hình dung, khó mà miêu tả. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái kia khổng lồ ánh sáng linh hồn, phảng phất vĩnh hằng bất diệt linh hồn chấn động, lan tràn tới đường chân trời bất kỳ một chút, chiếm cứ cả thế giới. Phương Tu liền như vậy đứng ở phía trên, giống như đứng ở vô biên vô tận đại dương ánh sáng trên. Đây là... Phương Tu thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoặc là cảm giác được cái gì, cảm giác được cả người dùng một cái run rẩy, liên thủ đều có chút lay động, tinh thần đều chịu đến trùng kích cực lớn. Ý thức gài ạ. Phương Tu hai mắt thất thần, từng chữ phun ra một câu nói này. Phương Tu cảm giác được chính mình thật giống như thấy được thế giới căn nguyên, thấy được khởi nguồn của sự sống cùng hết thảy chân tướng. 18. Phương Tu sau một hồi lâu, mới đóng cửa chính mình con mắt đồng hồ, thối lui ra cái loại này giống như thượng đế thị giác quan. Nhưng mà mới vừa nhìn thấy một màn, như cũ để cho Phương Tu chịu đến đả kích cường liệt, đưa hắn nguyên bản thế giới xem cùng từ nhỏ ở trên thư buồn biết đến hết thảy, toàn bộ nghiền ép đánh nát. Cái thế giới này không có ma võng, thì đồng nghĩa với không có siêu phàm chất dinh dưỡng cắm rễ căn cơ, nhưng là, ta có lẽ có thể theo phía trên góc độ của linh hồn, tìm tới một loại khác thuộc về chính ta siêu phàm con đường. Chương 24, trên thế giới con thứ nhất yêu quái. Mỗi một cái sinh mạng đều nắm giữ linh hồn cùng vật chất thuộc về hai loại hoàn toàn không giao giới tồn tại, không liên quan tới nhau, trừ phi thông qua ma lực ảnh hưởng, linh hồn mới nắm giữ can thiệp thực tế năng lực. Ma lực là một loại lực lượng thần kỳ, nó có thể cùng linh hồn kết hợp, sinh ra một loại tên là tinh thần lực sức mạnh, siêu phàm giả có thể thông qua tinh thần lực can thiệp thực tế, sử dụng siêu phàm chi lực. Không có dung hợp ma lực, từ đó sinh ra tinh thần lực linh hồn, không cách nào can thiệp thực tế, linh hồn, chỉ có thể can thiệp linh hồn tầng diện tồn tại. Trên bàn đốt đèn, Phương Tu là giờ phút này nằm út sấp ở trên bàn hăng hái học hành cực khổ, Phương Tu có thể thề, hắn năm đó lúc thi vào trường cao đẳng, cũng không có như vậy cố gắng qua, mỗi ngày trừ đi ngủ. Liền ăn cơm đều là đang làm đủ loại siêu phàm lực lượng thí nghiệm cùng tổng kết. Phương Tu thông qua mỗi ngày giữ vững nghe phát thanh, cố gắng học tập, hăng hái hướng lên, cuối cùng là đối với siêu phàm kiến thức có nhất định lý giải, tổng kết ra chính mình một chút ý tưởng. Sau hắn liền lập tức bắt đầu đối với mình một chút ý tưởng tiến hành thử nghiệm. Chỉ nhìn thấy trên bàn, Phương Tu một mực coi là lá bài tẩy thánh giả chi giới, bị đặt ở trung ương, chiếc nhẫn màu bạc có xinh đẹp đường cong, ở dưới ngọn đèn phảng phất có thể nhìn thấy cao quang đang lưu chuyển. Phương Tu từ lần trước lần đầu minh tưởng bên trong, thức tỉnh một cái tên là linh hồn nắm trong tay năng lực thiên phú, mà nhà mình còn có một cái kỳ lạ quỷ hồn, Phương Tu liền đem chính mình trọng điểm điểm, đặt ở trên linh hồn, mà Phương Tu loại năng lực này chủ yếu tác dụng chính là, chế tạo linh hồn. Không sai, Phương Tu hiện tại thử là so với chế tạo sinh mạng còn muốn cao cấp, tuyệt đối được gọi là đào diêm vương góc tưởng cùng ăn cắp tạo hóa quyền năng cử động, chế tạo linh hồn. Linh hồn cũng không phải là vô căn cứ mà tới, Phương Tu nhất định phải nắm giữ ma lực mới có thể chế tạo ra linh hồn tới. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, linh hồn cùng ma lực, bản thân liền là một người có hai bộ mặt tồn tại, không đúng, linh hồn là từ ma lực bên trong sinh ra, so với ma lực cao cấp hơn nhiều lắm tồn tại, đây là suy nghĩ ánh sáng, là ánh sáng trí tuệ. Miêu. Phương Tu ôm lấy chính mình hôm nay mua một cái nhỏ mèo mùn, nó một đôi không nhịn được con mắt màu đen trợn mắt nhìn Phương Tu, không ngừng dãy rủa. Phương Tu là xuyên thấu qua nó cái kia xinh đẹp màu đen mắt mèo, quan sát tỉ mỉ linh hồn của nó, giờ phút này Phương Tu trong ánh mắt màu bạc đồng hồ lần nữa hiện lộ, đến từ trí cao vô thượng tồn tại khí tức hơi hơi hiện lộ, sợ đến con mèo nhỏ ngay cả động cũng không dám nhúc nhích, thật giống như liền linh hồn đều đông lại. Chỉ nhìn thấy mèo mun linh hồn tản mát ra ánh sáng màu trắng, nhưng là bản thân nhưng là trong suốt, mà kết cấu, cũng so với Phương Tu tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, cũng không phải là cái gì qua loa nắn bóp ở chung với nhau đồ vật. Đây là một loại tinh tế thần kỳ tới cực điểm tạo vật, là sinh mệnh bổn nguyên nhất bí ẩn. Phương Tu đưa tay ra, ngón tay vũ động, đã nhìn thấy từ trong thánh giả chi giới xông ra ma lực ánh sáng, không ngừng tản mắt ra. Tia sáng kia tại trên mặt nhẫn, như sương khói dây rùa, lại thật giống như nước tại tự nhiên chảy xuôi, mà ngón tay của Phương Tu, giống như nắm tượng bùn. Đã nhìn thấy ánh sáng không ngừng chuyển hóa, ngưng kết, cuối cùng dần dần biến thành một loại tản ra nhàn nhạt huy hoàng vật trong suốt. Đây là Phương Tu lần thứ 13 thử nghiệm chế tạo linh hồn, bất quá Phương Tu phát hiện đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, Phương Tu chế tạo ra linh hồn, không có thân thể mang theo, cho nên tại chế tạo ra trong nháy mắt, liền sẽ tản đi, giống như cùng người bình thường sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không lưu trú thế gian, sẽ bị ý thức gã hấp thu. Mà muốn ngưng kết ra có thể độc lập tồn tại linh hồn, thoát khỏi ý thức gã bám vào lực, tinh thần lực của nó mức độ giá trị nhất định phải vượt qua 7 điểm. Đây cũng là bên trong dị giới phát thanh nói tới, chính thức chức nghiệp giả tinh thần lực mức độ. Bởi vì trên địa cầu không có ma lực cùng ma võng, cho nên cũng không có tinh thần lực, Phương Tu đổi cái xưng hô, xưng là linh giá trị. Linh giá trị vượt qua 7 giờ, linh hồn liền có thể độc lập tồn tại rồi, hoặc là liền giống như Trần Cẩn, nắm giữ siêu phàm vật phẩm bảo vệ linh hồn của mình. Lần này, tay của Phương Tu mới vừa dừng lại, đã nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng linh hồn hư ảo hồn thể trôi lơ lửng ở trên mặt bàn. Nó nhìn qua ước chừng lớn chừng bàn tay, nhưng là đây là nòng cốt của nó. Phương Tu phòng chừng, cái này cái linh hồn thể hình thể hoàn toàn tản ra, có thể đạt tới 2 tầng lầu cao như vậy. Cường độ linh hồn của nó, có thể so sánh với được cho hơn 10 người tổ hợp. Cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Phương Tu thoáng cái nhảy cất lên, giống như một cái hài tử một dạng la to. Đây là hắn thứ nhất chế tạo ra, hơn nữa không có tự động tản đi linh hồn, cái này làm cho Phương Tu kích động không thôi. Điều này đại biểu ý nghĩ của hắn thực hiện rồi, hắn có lẽ có thể ở trong cái thế giới không có ma lực này, tìm tới thuộc về con đường của mình. Phương Tu đưa ra ngón tay của mình, mắt thường không cách nào thấy rõ sở linh hồn cấp độ, có thể nhìn thấy linh hồn của Phương Tu cũng theo trên ngón tay dọc theo một cái xúc tu, đâm về đối phương. Chào ngươi! Có thể nói chuyện sao? Phương Tu thử nghiệm cùng đối phương tiến hành giao lưu, coi như là mới sinh ra linh hồn, cũng phải có một chút bản năng đi. Bất quá Phương Tu mới vừa chế tạo ra linh hồn không có phản ứng chút nào, giống như một tảng đá, Phương Tu đem suy nghĩ của mình cùng ý thức hướng về cái này cái trong linh hồn dẫn nhập, sau đó hắn lại phát hiện, linh hồn của đối phương căn bản là không có cách tiếp nhận những thứ này suy nghĩ, càng không cách nào tồn trữ ký ức. Phương Tu nhíu mày một cái, tại quyển sổ bên trên tiếp lấy viết xuống suy đoán của chính mình, bước đầu suy đoán, linh hồn khả năng không có chứa đựng trí nhớ chức năng. Phương Tu thoáng cái ngẩng đầu lên, không đúng. Trần Cẩn liền nhớ đến khi còn sống ký ức, cường độ linh hồn của nàng còn xa xa không có ta chế tạo ra cái này cái linh hồn mạnh mẽ đây. Phương Tu phát hiện chính mình vừa tìm được một cái khác đột phá khẩu, đối với mình chế tạo linh hồn con đường, lại bước ra vô cùng trọng yếu một bước. Phương Tu vội vã chạy xuống lầu, mở ra đèn phòng khách quang, sau đó vén lên đi thông phòng ngầm dưới đất tấm ván, đã nhìn thấy bên dưới ánh đèn sáng. Ngươi là Phong Nhi, ta là Cát. Dây dưa liên tục. Còn không có đi xuống lầu. Phương Tu liền bị phía dưới kia chuyển tới TV âm thanh cho chán ghét, trong nháy mắt cảm giác toàn thân nổi lên một nhóm nổi da gà. Một đài rộng lớn trong máy truyền hình, giờ phút này đang phát ra Hoàn Châu Cách Cách, mà bên trong nhà không có bất kỳ ai, nguyên bản đổ nát phòng ngầm dưới đất, để cho Phương Tu lấy tốc độ trang miếng ốp tường, hơn nữa trên giường sàn gỗ, cộng thêm tốn mấy chục ngàn khối một bộ đầy đủ phục cổ phong cách đồ gia dụng, nhìn qua vẫn là tràn đầy phong cách. Phương Tu nhắm mắt lại lần nữa mở ra, đã nhìn thấy trong mắt màu bạc ánh sáng lóe lên. Lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc quần áo tây phương tiểu nữ hài, co rúm ở màu đỏ thắm trên ghế salon, ánh mắt không nhúc nhích nhìn lấy cái này già coi phim truyền hình. Ta nói Trần Cẩn, ngươi có thể hay không xem chút có phù hợp ngươi lứa tuổi này, đừng làm cho cùng 70-80 tuổi lao mãi mãi một dạng. Ta đã hơn 100 tuổi rồi. Cùng Phương Tu sinh sống nhiều ngày như vậy, Trần Cẩn cũng dần dần thói quen Phương Tu tồn tại, có lúc còn có thể lạnh lùng trở về Phương Tu mấy câu nói, bất quá đại đa số thời điểm đều là độc lưỡi hoặc là địch Phương Tu, nhất là nàng dùng một tấm lãnh nhược bằng xương mặt rêu cợt ngươi thời điểm, ngươi còn không biết như thế nào phản bác nàng. Phương Tu bị Trần Cẩn một câu nói á khẩu không trả lời được ngươi châu bò, Phương Tu không lời nào để nói, hắn tuổi này, cho đối phương làm đời cháu, đều còn chưa đủ tư cách. Phương Tu không nói, liền như vậy ngồi ở đối diện Trần Cẩn, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong con mắt tản mát ra màu bạc đồng hồ báo thức cái bóng, thật giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Đem trên đối phương xuống đều cho nhìn thấu, mà trên thực tế, Phương Tu đúng là làm như vậy. Hắn một hồi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, nhìn một hồi hướng bắp chân của Trần Cẩn, một sẽ đối với ánh mắt của nàng mánh nhìn, tiếp lấy lại cầm lấy quyển sổ vòng quanh Trần Cẩn đi một vòng, một bên sờ lên cằm, vừa gật đầu thật giống như tại soi mói bình phẩm. Người đang làm gì? Trần Cẩn giờ phút này không có xem TV, ánh mắt tới đây, đối với Phương Tu không chút kiêng kỵ ánh mắt, trên mặt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ta đang nghiên cứu linh hồn của ngươi có đặc thù gì, tại sao cùng tiểu miêu tiểu cầu không giống chứ? Phương Tu chút nào không biết mình cử động cùng hành vi, quả thật là cùng biến thái không có khác biệt gì, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình đối với linh hồn bí ẩn theo đuổi bên trong. Đoàng 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 đoàng. Phương Tu vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy bên trong nhà gối, ly, điều khiển từ xa, cây chổi tất cả đều ném tới, đưa hắn chật vật đuổi ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Tiếp lấy đã nhìn thấy cửa chính khóa trái, liền Phương Tu cũng không vào được. Alo. Đây chính là nhà ta. Phương Tu mới vừa nói xong, đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, Phương Tu mới vừa hoảng hốt chạy bừa, chạy mất dép bị ném ra, đập vào trên mặt hắn. Trên mặt Phương Tu để lại cái dấu dày về tới trong thư phòng, mới vừa mặc dù hành vi có chút biến thái, nhưng là Phương Tu cuối cùng là biết rõ một chút liên quan với Trần Cẩn linh hồn chỗ bất đồng. So sánh với phổ thông linh hồn, kết cấu linh hồn của nàng phức tạp hơn, chia làm 7-8 cái bộ phận, tổ hợp lại với nhau, giống như thân thể của con người không có cùng khí quan một dạng, phảng phất là bởi vì tại siêu phàm linh quang chiếu rọi bên dưới, phát sinh biến hóa gì, cũng hoặc là linh hồn của nàng vốn là cùng người bình thường không quá giống nhau. Cái này 7-8 bộ phận có tác dụng là đại biểu trí tuệ, có chính là cùng ngoại giới câu thông, có dùng để chứa đựng ký ức, có chính là cảm tình cùng dục vọng ngưng kết. Đây là cái gì? Ba hồn 7 vía. Phương Tu cảm thấy vật này, như thế nào cùng cổ đại trong truyền thuyết người hồn phách có chút tương tự. Phương Tu ở trên bàn thư phòng, dựa theo mới vừa từ Trần Cẩn trên cấu tạo linh hồn lấy được linh cảm, đem chính mình chế tạo ra thứ nhất linh hồn tiến hành trọng tố, đem kết cấu của nó tiến hành điều chỉnh. Cái này một làm, chính là 5, 6 tiếng, mãi đến 3 giờ sáng hơn 40, Phương Tu mới dừng lại. Ngày mai thử một chút, nhìn một chút nó ủng không có trí khôn, có thể chứa đựng kiến thức hay không, nếu như có thể mà nói, liền đại biểu ta chế tạo ra một cái, chân chính linh hồn sinh mạng rồi. Phương Tu duỗi người, đem trên bàn linh hồn dùng một cái thủy tinh vải bao lại. Sau đó Phương Tu mới vừa đi không bao lâu, trong thư phòng liền truyền đến lạch cạch một tiếng, sau đó liền phát ra một tiếng thê lương tiếng mèo kêu, bất quá thoáng qua rồi biến mất. Mà Phương Tu bởi vì mệt không được, vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi, mà phòng ngủ cách cũng khá xa, căn bản không có chú ý tới tình huống của bên này. Chỉ nhìn thấy một cái mèo nuôn đụng ngã lăn trong phòng ngủ nhựa thủy tinh, sau đó nguyên bản không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào nhân tạo linh hồn, lập tức từ quả đấm lớn nhỏ, lan tràn tới tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Màu trắng ánh sáng linh hồn chạy xuôi, vờn quanh, lấy con này mèo mun làm trung tâm. Toàn bộ thư phòng đều giống như trở thành màu trắng ngân hà ánh sao lóe lên, khổng lồ linh hồn lực bao phủ lại màu đen mèo, nguyên bản nó con ngươi màu đen, trong nháy mắt này, cũng từ từ mọc lên màu trắng. Trong khoảnh khắc, nhân tạo linh hồn như cùng một dòng sông dài quán thâu vào bên trong thân thể của nó. Mèo ký ức, nhân tạo linh hồn, hoàn toàn dung hợp làm một thể. Vốn chỉ là phổ thông mèo ánh mắt, giờ phút này trở nên linh động tràn đầy cảm tình, thông thường mèo trí lực khả năng chẳng qua là tương đương với 2-3 tuổi hải tử. Nhưng là giờ phút này, con mèo này thật giống như thay đổi giống như nhân loại, thậm chí khả năng so với nhân loại càng thêm thông minh, nó đem trong đầu của chính mình cùng nhân loại giao lưu ký ức toàn bộ sửa sang lại đi ra, mấy tháng kinh lịch nói chuyện với nhân loại âm thanh, cái thế giới này hết thảy, trong khoảnh khắc bị nó lần nữa cắt tỉa một lần. Nó nhảy xuống bàn, dọc theo cầu thang một đường mà xuống. Sau đó theo mở ra cửa sổ và hàng rào bên trong nhảy ra ngoài. Rời đi thời điểm, nó trả về đầu nhìn một cái nhà này lầu nhỏ, trong ánh mắt lộ ra châm trọc. Cắt, nhân loại ngu xuẩn. Chương 25, phản động chi mèo. Ta gọi Hắc Sát, ta là một đầu đến từ Bắc Phương rừng rậm vua rừng rậm. Hôm nay, ta liền phải mang đồng bào của ta cùng bọn tiểu đệ, chiếm lĩnh một thành phố này. Sau đó đem bắt đầu từ nơi này, giải cứu toàn thế giới bị nô dịch các đồng bào. Ta là vua thế giới. Tộc mèo vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hắc Sát đứng ở công viên Bạch Đế nóc đỉnh núi giả, giống như mãnh hổ chiếm cứ, nó kêu thời điểm, thân thể trước khuất, trên đầu ngang, đem hết tất cả khí lực, sau đó phát ra một tiếng. Miêu. Vậy kêu là âm thanh rung động đến tâm can, vang vọng tại trong toàn bộ công viên. Mặc dù nó kiệt lực muốn kêu hùng tráng một chút, nhưng là lại bởi vì khí lực đứt đoạn, cuối cùng hô đến một nửa mệt phải xuống, hình thể của nó không lớn. Nhìn qua chẳng qua chỉ là một chỉ bất quá mấy tháng vị thành niên mèo. Mà theo nó một tiếng kêu lên, giờ phút này toàn bộ công viên bên trong, đều vang lên liên tiếp tiếng mèo kêu, chỉ nhìn thấy bên trong toàn bộ công viên Bạch Đế, hoàn toàn bị đủ loại mèo chiếm cứ, có màu trắng đen mũi Trung Hoa điển viên mèo, có thể yêu mèo Thái Lan, manh manh hai mèo, cùng với to con quýt mèo cùng nhìn qua một mặt hung ác mèo ba tư. Nhìn qua mèo này bầy đạt tới hàng vạn con, cơ hồ toàn bộ khu mèo toàn bộ đều tụ tập đến nơi này tới rồi. Miêu miêu miêu. Miêu ô. Miêu miêu miêu. Mèo vừa lên vạn, nhìn qua liền vô biên vô hạn, toàn bộ công viên khắp nơi đều là cái bóng của bọn họ, có ăn mặc quần áo đánh cái nơ mèo nhà, cũng có nhìn qua bẩn thỉu mèo hoang. Đều cho ngạch an tĩnh một chút, ngạch mới tựa như vẫn đánh. Nó nói chuyện một nhanh, phảng phất liền lọt đáy, lời nói trong lúc đó vừa vả miệng tiếng địa phương mùi vị. Làm ồn cảnh tượng, để cho Hắc Sát bất mãn vô cùng, thân mình của nó cũng không tính rắn chắc, bề ngoài nhìn qua cũng không có cái gì kỳ lạ. Nhưng là giờ phút này nó một phát nói, đã nhìn thấy toàn bộ công viên mèo hoang đều tụ tập qua tới. Đây là Hắc Sát phảng phất trời sinh liền nắm giữ năng lực, ở trước mặt của nó, tất cả tộc mèo cũng có thể cảm nhận được cường đại kia thống trị lực, nó liền là tuyệt đối vương giả. Nó có thể thông qua linh hồn câu thông trên cái này công viên tất cả ý chí của mèo, hơn nữa ra lệnh, vẫn có thể thông qua khổng lồ linh hồn lực, hướng không khí cùng tòa thành thị này truyền nào đó tín hiệu, đem khu vực này tất cả mèo đều triệu tập tới nơi này. Sau đó sau đó thật giống như liền không có cái gì năng lực khác, bàn về sức chiến đấu, giờ phút này bò lổm ngổm ở phía dưới cái con kia nói hình thể dũng mãnh mà quýt, liền có thể ung dung đặt mông ngồi chết nó. Nhìn lấy phía dưới rậm rạp chẳng trị tộc mèo đại quân, trên mặt hắc sắt tràn đầy tự hào cùng liều lĩnh. Đức đánh tựa như ngạch chuẩn đội cùng giấy dân A. Đây chính là quân đội cùng con dân của ta A. Mục tiêu của chúng ta chính là đối diện nhà siêu thị kia, chúng ta muốn hoàn toàn chiếm lĩnh nơi đó, chúng ta đem lấy nơi đó làm kho lương, từng bước triệu tập đồng bào của chúng ta, đánh bại đáng giận nhân loại, thống nhất một thành phố này, hiểu được hay không? Hắc sát nói chuyện dáng điệu, nói thật, rất có năm đó tương công mấy phần anh tư. Ngày mai liền bắt đầu, chúng ta liền phát động tổng tiến công. Hắc sát đứng ở núi giả trên núi đá, sau lưng là một vòng sáng ngời trăng tròn, giờ phút này bóng dáng của nó dưới ánh trăng chiếu sáng bên dưới, kéo rất dài, trong mắt là lộ ra tà ác ánh mắt. Miêu miêu miêu. Miêu ô. Ô ô ô. Miêu miêu. Trong công viên bầy mèo phảng phất tinh thần quần chúng phân chấn, kích động thảo luận cái gì, không ngừng hoan hô gầm to. Tất cả mèo toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt trong bóng đêm, phóng xạ ra hàn quang. Buổi sáng, siêu thị mới vừa mở cửa không bao lâu, đã nhìn thấy từ chung quanh trong đường phố, trong công viên, xông ra kết bè kết đội mèo, đủ loại đủ kiểu màu, hội tụ thành một cái rậm rạp đại dương. Mèo. Thật là nhiều mèo. Hưng đông người đi đường trải qua đường phố, nhìn thấy một màn đáng sợ này, lập tức nghỉ chân dừng bước, không dám lên trước. Bọn họ đây là muốn làm gì? Một tên cưới xe gắn máy, mang theo màu hồng mũ giáp nữ nhân viên sợ đến liền xe gắn máy đều ném hết rồi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Những thứ này mèo là muốn làm gì? Vốn là muốn vào siêu thị mua thức ăn bác gái, cũng không dám tiến vào. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, theo một cái mèo mun ra lệnh một tiếng, đã nhìn thấy như cùng một dòng sông dài một dạng hướng về trong siêu thị nối đuôi mà vào, mà một cái mèo mun liền như vậy nằm ở một cái to lớn mập quýt bên trên, đi theo nó đại quân, xông vào trong siêu thị. Bọn họ, đây là muốn vây công siêu thị. Chung quanh tụ tập người, lập tức biết rồi, những thứ này mèo muốn làm gì, bất quá mỗi trên mặt một người đều lộ ra không dám tin tưởng cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. A. Lập tức, trong siêu thị bạo phát ra kịch liệt tiếng thét chói tai, đó là cánh cửa nhân viên thu ngân âm thanh. Má ơi! Thật là nhiều mèo, thật là nhiều mèo. Bên trong siêu thị khách hàng điên cuồng xông ra ngoài. Cắn người. Vài tên siêu thị nhân viên làm việc, giờ phút này cũng hôi đầu thổ kiểm chạy ra. Đừng đánh bọn họ, đừng đánh. Nhiều mèo như vậy, đừng chọc giận bọn họ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, chớ để ý, đi ra ngoài trước rồi nói. Đây là siêu thị nhân viên quản lý tiếng kêu, người chỉ huy tất cả mọi người rời khỏi siêu thị. Đừng bắt ta. Trong siêu thị rít gào liên tiếp, cả tòa cao ốc người toàn bộ đều trốn thoát, mà số lớn mèo nhà mèo hoang, không ngừng vọt vào siêu thị, hoàn toàn chiếm cứ tòa này siêu thị cao ốc. Mà người chạy ra siêu thị, không ít nhân thủ trên mặt có bị bắt thương vết tích, giờ phút này đối mặt trong siêu thị, trố mắt nhìn nhau. 18. Phương Tu ngày hôm qua thức đêm đến rất lâu, cho nên một cảm giác trực tiếp ngủ đến chưa lên, mở tủ lạnh ra, phát hiện trong nhà không có cơm, cho nên chuẩn bị đi bên trong siêu thị mua ít đồ. Bất quá vừa tới cửa siêu thị, Phương Tu liền phát hiện, giờ phút này cửa chính ép sát, chung quanh còn kéo cảnh giới tuyến, cánh cửa đậu mười mấy chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa, cùng với nhóm lớn quần chúng vây xem, người vây xem đem toàn bộ đường phố đều nhét nước tiết không thông. Chuyện gì xảy ra? Đây là... siêu thị bị cướp rồi hả? Vẫn là phát hiện phần tử kinh khủng rồi hả? Phương Tu không rõ vì sao, trận chiến này thoạt nhìn cũng quá dọa người rồi, thậm chí, Phương Tu còn nhìn thấy đài truyền hình xe phỏng vấn cùng bóng người của phóng viên. Trong cửa chính, Phương Tu có thể nhìn đến đứng ở cửa một vòng lại một vòng mèo, bọn họ nhìn chằm chằm ngoài cửa cảnh sát, mà trong siêu thị, Phương Tu càng thấy được lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, ánh mắt tản ra ánh sáng mắt mèo. Cái này thật là chuyện lạ a. Ở đâu ra nhiều mèo như vậy? Mèo này đều thành tinh rồi sao? Cưới xe đạp đại thúc, không ngừng nhảy hướng bên trong nhìn. Có hàng vạn con, cái kia buổi sáng thời điểm, các ngươi không thấy à, cái này trên đường toàn bộ đều là mèo, con đường này từ đầu tới cuối. Ta cái ai đi à, hù chết một người rồi. Một tên sách theo dõi bác gái, hưng phấn kích động không thôi, hướng mọi người kể lể chính mình tỉnh táo nhìn thấy một màn. Mèo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ chiếm siêu thị này làm gì? Có thể là muốn ăn trong siêu thị cá đi. Có thể vậy làm sao cùng nhau hẹn xong một dạng, nhiều mèo như vậy, ta còn thực sự cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này chuyện lạ. Mà giờ khắc này, theo đội chữa lửa một tên đội trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức nhìn thấy mấy tên nhân viên chữa cháy cầm trong tay súng bắn nước vào. Mở vòi nước. Súng bắn nước quét qua, lập tức xông những thứ kia công chiếm siêu thị bầy mèo giải tán lập tức, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhóm lớn bầy mèo bị lâm thành ướt như chuột lột, trong hỗn loạn vọt ra khỏi siêu thị, trốn không biết bóng dáng. Vào lúc này, tất cả mọi người mới nhìn thấy bên trong siêu thị có bao nhiêu con mèo, liên tục không ngừng bầy mèo không ngừng lao ra, nhìn qua thật giống như căn bản không thấy được phần dưới cùng một dạng, nguyên bản chặn ở cửa không ít quần chúng vây xem, đều hù dọa đến tản ra. Theo nhân viên chữa cháy võ trang đầy đủ vọt vào siêu thị, bên trong mèo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng phát ra miêu miêu thê lương tiếng kêu, nước đối với mèo lực uy hiếp, vào thời khắc này thể hiện tinh tế. Nước nhấn chìm toàn bộ siêu thị, xua tan cái này quỷ dị khổng lồ bầy mèo, tất cả mèo tại ngập lụt đánh vào bên dưới, không có có phản kháng chút nào năng lực. Mà lúc này đây, Phương Tu thấy được một cái màu đen mèo đi theo bầy mèo cùng nhau vọt ra, chung quanh mấy con hình thể khổng lồ quýt mèo, mèo ba tư, mái nạ mèo gắt gao bảo vệ nó. Bất quá coi như thế, nó cũng bị thêm toàn thân ướt đẫm, giờ phút này chật vật trí cực theo trong siêu thị trốn thoát. Hắc Sát Như cũng không dám tin tưởng, chính mình bố trí lâu như vậy, kín đáo như vậy mà không có chỗ sơ hở kế hoạch, liền thất bại như vậy, đế quốc của chớm, giang sơn của chớm. Liền như vậy xong rồi. Nhân loại quá giảo hoạt rồi, lần kế ta nhất định muốn. Hắc Sát nổi giận đùng đùng, trong đầu một lần nữa chế định nó tạo phản kế hoạch, nhưng là còn không có đợi nó lao ra con đường này. Lập tức một cái tay xách cổ của nó, đem nó cho nhấc lên. Là ai? Là ai dám đối với bản vương bất kính? Hắc Sát điên cuồng đạn móng mèo, dây rùa cổ, bất quá ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một cái giữ lấy tóc ngắn, vóc người đều đặn nam tử nắm cổ của nó nhìn lấy hắn, cái kia khuôn mặt, để cho Hắc Sát lập tức hồi ức nổi lên đã từng bị đối phương chi phối khủng bố. Đáng chết, người đâu? Vội vàng cứu ta. Trong mắt Hắc Sát lộ ra hoảng sợ, không nghĩ tới vừa mới chạy ra khỏi ma trường. Lại nhanh như vậy bị đối phương bắt được. Hắc Sát điên cuồng hô to, nhưng là quân đội của nó đã sớm bị tách ra, trước bảo vệ nó mấy người hộ vệ, cũng bị Phương Tu chừng một cái, sợ đến nằm trên đất không dám núp đích. Phương Tu quan sát tỉ mỉ con này mèo mun, xác định không có lầm, chính là mình mới vừa nuôi cái con kia mèo mun, Phương Tu liền tên đều còn chưa kịp cho đối phương lên đây. Mà giờ khắc này, linh hồn của đối phương, trở nên vô cùng to lớn, mãnh liệt linh hồn chấn động cùng ánh sáng linh hồn, không ngừng hướng về bên ngoài phát ra. Nhất là ánh mắt của nó, linh động giàu. Cảm tình, liền cùng người một dạng. Mà Phương Tu mới vừa còn nghe được nó đang nói chuyện, giống như là Trần Cẩn một dạng, trực tiếp ở trong đầu của mình vang lên. Đây là... Chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạn, chế tạo ra trong truyền thuyết yêu quái. Phương Tu xách theo con này cổ của mèo muôn ra, nhìn lấy nó dây rùa sau, chấp nhận buông tha, trước mắt sáng lên ánh sáng mang. Phương Tu trước còn không nghĩ tới người một nhà tạo ra linh hồn có tác dụng gì. Giờ phút này lại phảng phất tìm được một tia linh cảm. Chương 26, người tu chân khởi nguyên. Hắc Sát bị giam tại một cái trong lồng, như cùng người đứng, hai móng khoác lên cái lồng dây thép bên trên, hai mắt hoảng sợ nhìn lấy cái lồng bên ngoài hai người, chính xác phải nói là một người một quỷ. Các ngươi muốn làm gì? Vội vàng thả bản vương. Bằng không ta liền muốn kêu tiểu đệ của ta rồi. Hắc Sát mặc dù nói rất hung hãn, trong miệng còn lộ ra răng. Nhưng là cái kia nho nhỏ lồng xù thân thể cùng hổ nha, không chút nào bất kỳ cảm giác bị áp bách, chớ nói chi là giờ phút này nó còn run lẩy bẩy, một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu bộ dáng, lộ ra càng manh. Nó, thật giống như có thể nhìn thấy ta. Trần Cẩn hiếm thấy tò mò quan sát Hắc Sát, có thể đưa tới nàng hiếu kỳ cùng hứng thú đồ vật cũng không nhiều. Mèo có thể nhìn thấy người không thấy được đồ vật. Phương Tu nói xong cảm thấy cũng không đúng lắm, trước con mèo này thật giống như liền không nhìn thấy Trần Cẩn. Phương Tu tò mò nhìn nó, đây chính là chính mình chế tạo ra thần kỳ sinh vật, một cái trong truyền thuyết yêu quái, ngươi tên gì? Mèo mun cao ngạo nhìn Phương Tu một cái, bản đại vương kêu Hắc Sát. Phương Tu gật đầu một cái, ngươi làm sao làm được triệu tập như thế nhiều mèo tới? Còn nữa, ngươi là thế nào khống chế bầy mèo? Hắc Sát nghĩ không muốn, ta cái này gọi là vương triệu hoán, bởi vì ta chính là trời sinh vương giả, tất cả mọi người đều nhất định phải nghe mệnh lệnh của ta. Phương Tu mở ra con mắt đồng hồ. Cẩn thận quan sát Hắc Sát, phát hiện kết cấu linh hồn của nó cùng mình chế tạo nó thời điểm, xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu, phảng phất là nhân tạo linh hồn đang cùng mèo thân thể kết hợp thời điểm, chỉnh hợp trí nhớ của nó, đản sinh ra một cái kỳ quái linh hồn ký hiệu. Phương Tu tay phải nắm quyền thoáng cái truy ở trên bàn tay trái, minh bạch cái gì đó, chính mình chế tạo linh hồn, cùng trời sinh linh hồn có lớn vô cùng khác nhau, cũng cùng cái đó bên trong dị thế giới phát thành, nói tới phổ thông linh hồn có lớn vô cùng khác nhau. Trời sinh nó liền có phi thường kết cấu phức tạp, mặc dù tại sức mạnh bên trên, phi thường nhỏ yếu, cùng dị thế giới không thể so sánh, nhưng là lại tại cái gọi là cấp 1 chính thức chức nghiệp giả thời điểm, liền có thể gánh chịu ký ức, có thể đơn độc tồn tại. Căn cứ bên trong dị giới phát thanh nói tới, chỉ có tại cấp 4 thời điểm, chức nghiệp giả mở ra ma lực không gian, linh hồn mới sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, có thể gánh chịu ký ức, có thể tại ma lực trong không gian xây dựng ma pháp hoặc là vu thuật. Ma ta chế tạo, tương tự với ba hồn bảy vía kết cấu linh hồn, tại cấp 1 thời điểm, liền có thể gánh chịu ký ức, điều này đại biểu, tại cấp 1 thời điểm, liền có thể trực tiếp tại linh hồn bên trong xây dựng pháp thuật. Phương Tu có chút kích động, nếu như vậy, hắn thậm chí có thể theo chính mình cất giữ còn lại ba cái siêu phàm vật phẩm bên trong, tìm tới chính mình xây dựng pháp thuật con đường. Phương Tu mở ra cái lồng, sắp tối sát bắt ở trên tay, dùng sức lột mấy cái, hát sát nhất thời miêu miêu quát to lên. Ha ha ha, mò lên cảm giác còn rất khá a. Phương Tu hai tay giơ lên hát sát, cẩn thận nhìn trước mắt con ngươi đánh giá lấy linh hồn của nó, cuối cùng khẳng định gật đầu một cái, xem ra ngươi tại dung hợp trí nhớ thời điểm, nắm giữ một hạng liên quan với linh hồn năng lực, hoặc là nói triệu hoán bảy mèo cùng với mèo câu thông khống chế chúng nó pháp thuật. Phương Tu đưa tay ra, linh hồn nắm trong tay năng lực lập tức thăm dò vào linh hồn của hát sát lập tức cảm thấy, thân thể của mình, linh hồn, suy nghĩ, ký ức trong nháy mắt bị đóng băng, cái kia khí tức kinh khủng áp chế chính mình hết thảy, để cho nó không chút nào có thể nhúc đích, mà lực lượng kia vòng quanh nó linh hồn đánh một vòng, liền tản đi. Tốt rồi, hát sát đúng không? Sau đó ta chính là chủ nhân của ngươi, đây chính là nhà ngươi, đừng có chạy lung tung. Ngươi dám chạy một lần, ta liền đem trong linh hồn người thiên phú pháp thuật cho xóa đi, sau đó rút gân lột ra đem ngươi cho hầm. Đừng nghĩ ta không tìm được ngươi, ngươi mạnh mẽ như vậy ánh sáng linh hồn, ta cách nửa thành phố cũng có thể nhìn thấy ngươi. Phương Tu lạnh lùng nhẫn nhịn liếc mắt hát sát, mới vừa rơi xuống đất liền muốn rơi chạy hát sát, trong nháy mắt sống lưng chợt lạnh, huề vải xuống, thành thành thật thật ngồi xếp bằng ở ghế salon dưới đùi. Ma Trần Cẩn là tò mò nhìn nó, nữ hài đối với loại này động vật nhỏ, luôn là phá lệ thích cùng hiếu kỳ, bất quá cao ngạo hát sát có thể không tâm tư để ý tới những thứ này nhân loại ngu xuẩn, cho dù là một cái nữ quỷ, cũng là loài người thay đổi nữ quỷ. Hừ, Trần Cẩn muốn sờ một cái nó, lập tức nhìn thấy nó ngẩng đầu lên, nện bước bước chân mèo nhảy một cái, ung dung né ra. 20. Phương Tu liên quan với chế tạo linh hồn thử nghiệm, đã phi thường thuần thục, tại hát sát sau. Phương Tu lại lần lượt tiến hành vài chục lần thử nghiệm, một lần lại một lần bên dưới, để cho nguyên bản ma lực ánh sáng cường thịnh thánh giả chi giới, cũng biến thành ánh sáng ảm đạm. Bất quá trải qua một lần lại một lần điều chỉnh, nguyên bản linh hồn kết cấu, thật sự liền trở thành ba hồn bảy vía hình thái, tam hồn theo thứ tự là trưởng phòng ký ức, trí tuệ, đối ngoại cảm giác, bảy phách chính là chữa giấu người dục vọng cùng tình cảm, dường như chỉ có loại kết cấu này, linh hồn mới có thể đạt tới ổn định nhất trạng thái. Là ta tiềm thức đang tắc quái. Vẫn là vốn là thì hẳn là như vậy mới là linh hồn ổn định nhất kết cấu. Phương Tu trong thư phòng áp, mà bên cạnh mười mấy cái trong suốt lon bên trong, mỗi một cái, đều có thể nhìn thấy bên trong giam giữ một cái khói, thuốc, vẩn lượn quanh nhân tạo hồn phách. Mỗi một phần chống không nhân tạo hồn phách, đều có thể dung nhập vào một cái trong cuộc sống, từ đó chế tạo ra tương tự với hát sát loại này tồn tại, ta có lẽ có thể xưng là linh chủng. Bất quá chỉ có thể dung nhập vào một lần linh chủng. Hơn nữa linh giá trị chỉ có thể là 7 giờ, một khi vượt qua, phổ thông linh hồn căn bản là không có cách chịu đựng. Phương Tu lấy ra 1/3 hồn bảy vía kết cấu linh chủng, ngồi ngay ngắn ở trên giường, hít sâu một hơi sau, bưng lấy nó, thoáng cai án vào khuôn mặt của mình. Linh chủng toát ra ánh sáng màu trắng, toàn bộ phòng ốc bên trong, đều có thể nhìn thấy ánh sáng linh hồn duyệt động, giống như diễm như lửa nổ tung kích động. Mà Phương Tu là cảm giác được một loại lực lượng thần kỳ, tràn vào linh hồn của mình. Đầu của chính mình trở nên vô cùng rõ ràng, thật giống như lấy một loại cao cao tại thượng thị giác nhìn thân thể của mình. Linh hồn của mình là cùng linh trùng kết hợp, đổi biên thành một loại kỳ lạ mà mộng ảo hình thái, Phương Tu có thể cảm giác được, trí nhớ của mình, theo đại não dần dần chạy về linh hồn bên trong, một loại thần kỳ xúc giác, bắt đầu theo trong thân thể của mình dọc theo hướng ra phía ngoài. Đây chính là linh hồn sức mạnh, chính thức chức nghiệp giả linh hồn, chi lực, đã có thể rời khỏi thân thể trói buộc, dò hướng thân thể ở ngoài. Phương Tu phát hiện chính mình không cần mở ra con mắt đồng hồ, cũng có thể lấy loại nào kỳ lạ góc độ quan sát đánh giá đến cái thế giới này, bất quá phạm vi chỉ có gian phòng này, lại địa phương xa, Phương Tu liền không thấy được. Cùng con mắt đồng hồ mở ra, có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thành phố ánh sáng linh hồn duyệt động cái loại này cảnh đẹp, Phương Tu tự thân lực lượng linh hồn, nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Nhưng là giờ phút này Phương Tu cũng vô cùng kích động, bởi vì đây là thuộc về chính mình, chân chính nắm giữ ở trong tay mình, do chính mình phát hiện. Hơn nữa sửa sang lại chế tạo ra sức mạnh. Loại lực lượng này tên gì? Nên gọi tên gì đây? Do ta chế tạo ra thần kỳ sức mạnh, sinh ra từ ba hồn bảy vía linh chủng. Loại lực lượng này bất hòa trong truyền thuyết tu chân, luyện khí sĩ, tiên nhân không sai biệt lắm sao? Muốn không liền gọi tu chân hệ thống. có lẽ phía sau ta có thể khai sáng ra một cái chân chính hoàn thiện phương pháp tu hành. Phương Tu nhắm mắt lại, mặc cho linh hồn của mình xúc tu tản mát ra, tung ở bên trong cả căn phòng. Phương Tu thấy được trên bàn có một cái ly, linh hồn của hắn xúc tu dò tới, muốn cầm lên nó, bất quá Phương Tu lại lập tức phát hiện, linh hồn xúc tu liền mặc như vậy qua ly, song phương giống như không hề có quen biết gì một dạng, đối với từng người mà nói, đều là hư ảo tồn tại, không tồn tại bất kỳ va chạm. A, ta quên rồi, cái thế giới này không có ma võng, cho nên đơn độc linh hồn lực, không có cách nào dung hợp ma lực biến thành tinh thần lực, cho nên không cách nào can thiệp thực tế. Pháp thuật. Theo bên trên ba cái siêu phàm vật phẩm kia, có lẽ ta có thể trực tiếp sao chép tham khảo, sáng tạo ra có thể ở dưới trạng thái vô ma, nhằm vào linh hồn sử dụng pháp thuật tới. Chương 27, sự kiện thời không mới, sách mới cầu phiếu đề cử. Mọi người khỏe, ta là lão bằng hữu của các ngươi, người cá luyện kim thuật sĩ họ Dạ Sơ. Hôm nay chúng ta muốn giảng giải là, liên quan với cơ sở luyện kim đạo cụ chế tạo, nghĩ muốn chế tạo luyện kim đạo cụ, phải chuẩn bị phía dưới mấy cái phương diện cần thiết yếu tố. Đệ nhất, phối hợp siêu phàm tài liệu, phần lớn lấy từ ở đủ loại ma thú, ma pháp thực vật, ma hóa tài liệu bên trên, chúng nó bản thân liền nắm giữ siêu phàm sức mạnh, mà luyện kim đạo cụ, chính là đem sức mạnh của bọn họ điều động. Thứ hai, nắm giữ một tòa luyện kim đài, có thể phân giải vật chất phân tử kết cấu, sau đó đúc lại vật chất thần kỳ luyện kim đài, luyện kim thuật sĩ cần thiết đồ vật. Thứ ba, vượt qua thường nhân trí tưởng tượng. Sáng sớm, Phương Tu, Trần Cẩn, hai người liền tụ tập tại trong phòng khách lầu một nghe phát thanh, bất quá cùng bình thường không giống nhau, giờ phút này, còn thêm một con mèo mun. Phương Tu nghe xong một đồng lớn, cảm thấy người cá này luyện kim thuật sĩ họ Dạ Sở quả thật là chính là một nhóm nói vòng tới vòng lui lặp đi lặp lại nói mấy lần, chỗ mấu chốt không có bao nhiêu, bất quá hắn cũng đại khái nghe rõ luyện kim đạo cụ năng lực khởi nguồn, là tới từ ở bản thân siêu phàm tài liệu. Mà luyện kim thuật sĩ bản thân chính là đem siêu phàm tài liệu tác dụng lợi dụng, hoặc là cao cấp luyện kim thuật sĩ, có thể trực tiếp ban cho phổ thông tài liệu siêu phàm chi lực, bất quá Phương Tu cảm giác, cái này làm phát thanh người chủ trì luyện kim thuật sĩ họ Dạ Sở, hẳn không phải là cái gì cao cấp luyện kim thuật sĩ. Ta có thể thông qua linh hồn cấp độ, phân tích cái kia mấy món luyện kim đạo cụ tài liệu, tới đạt được sáng tạo pháp thuật linh cảm. Một ngày một đêm đi qua, hắc sát vẫn như cũ không có rơi chạy, thoạt nhìn, nó không hề tưởng tượng cứng như vậy khí nha, đối mặt can đảm dám đối với hắc sát vương giả tự xưng là chủ nhân, hơn nữa hung ác bạo lực Phương Tu, hắc sát vẫn như cũ túng, thành thành thật thật ở trên ghế salon ngồi xếp bằng không nói lời nào. Ngạch Đức tựa như đảm nhiệm nhục thua tung, đại trượng phu, làm dấu khí với thân, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất, mới hiện ra. Hắc sát len lén nhẫn nhịn liếc mắt Phương Tu, màu đen cái đuôi lắc tới lắc lui. Mà Phương Tu giờ phút này nghiêng đầu lại, hắc sát lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra biểu tình lính hót, nhìn qua không giống như là một cái cao ngạo mèo, lại giống như là một cái cắp ba cẩu. Hiện tại Phương Tu không cần trải qua Trần Cẩn phiên dịch, cũng có thể nghe hiểu phát thanh nội dung, đây đúng là một loại nhằm vào linh hồn ngôn ngữ. Phương Tu phát hiện, Trần Cẩn hồn phách thật giống như hư nhược một chút, nguyên bản bởi vì ma lực phóng xạ, mà có bộ phận tinh thần lực can thiệp thực tế đặc tính linh hồn, giờ phút này thường xuyên cũng bởi vì điều động can thiệp thực tế, trở nên hơi hơi trong suốt. Trần Cẩn ngươi chuẩn bị một chút, cũng dung hợp ta chế tạo linh chủng chế tạo kỹ thuật đã hoàn toàn hoàn thiện rồi, chỉ cần dung hợp liền có thể hoàn toàn hoàn thiện kết cấu linh hồn của ngươi, hơn nữa đạt tới cấp 1 mức độ, liền có thể không mượn ma lực phóng xạ, cũng có thể sinh tồn được rồi, thậm chí còn có thể không bị vây ở chỗ này, thử nghiệm đi ra đi xem một cái, ta. Phương Tu lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác trong túi láo thật giống như thả một khối lạc thiết một dạng, nóng bỏng cảm giác nóng rực phảng phất trực tiếp rơi ở trên linh hồn của Phương Tu, để cho Phương Tu thoáng cái nhảy cất lên, nhảy tới trên ghế salon. Phương Tu một cước giẫm ở trên ghế salon lim dim hắc sắt trên đuôi, ngay lập tức sẽ nhìn thấy hắc sắt cũng thoáng cái nhảy cất lên, một người một con mèo đau nhảy tới nhảy lui, nhìn qua tức cười không dứt. Phương Tu rốt cuộc từ trong túi tiền móc ra cái kia cảm giác nóng rực đầu mờn, chính là kẻ chi phối thời không nhật ký. Phương Tu vội vã mở ra, lập tức nhìn thấy nguyên bản trống không trang thứ ba bên trên, dần dần hiện ra một hàng chữ viết. Thời không thu dụng lệnh. Dị thời không một cánh sai lầm mở ra siêu cự ly cửa không gian truyền tống, đi thông bản thời không, bởi vì kẻ chi phối thời không bản thân thời không quá yếu nhiều phong tỏa, đáp xuống kẻ chi phối thời không phụ cận, mời lập tức tiến hành thanh lý. Vật phẩm, không biết ma hóa thực vật hạt giống. Xuyên qua thời không nguyên điểm, 13.156 thời không. Phương Tu mặt thoáng cái tối rồi, lần này thông báo so với lần trước không chứng người đổi kiếp còn muốn đơn giản, tên, thời gian, địa điểm, cái gì cũng không có. Nói một cái đáp xuống chính mình phụ cận, cái này đạp ngựa để cho mình tại sao tìm. Hơn nữa Phương Tu cảm giác, cái loại thời không sự kiện này, làm sao sớm không phát sinh, muộn không phát sinh, chính mình kẻ chi phối thời không này xuất hiện sau, liền không ngừng phát sinh, hơn nữa vừa vặn liền phát sinh ở chính mình phụ cận, thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì kẻ chi phối thời không bản thân thời không quá nhiều phong tỏa, đáp xuống kẻ chi phối thời không phụ cận. Phương Tu yên lặng đọc lên một câu nói này, đột nhiên thật sự muốn có một loại hiểu ra, chẳng lẽ mình cái này cái gọi là kẻ chi phối thời không, chính là lớn nhất thời không quấy nhiễu người, cái thời không này lớn nhất sâu mọt cùng người phá hư, cho nên những thứ này thời không sự kiện, mới sẽ phát sinh ở bên cạnh mình. Nói như vậy, cái gọi là kẻ chi phối thời không, không phải là chỉ cho quan quyền phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn nha. Phương Tu thật giống như có chút minh bạch, cái gọi là kẻ chi phối thời không, rốt cuộc là vật gì rồi. Bất quá cũng còn khá, cái này kẻ chi phối thời không nhật ký, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái nhật ký, mà không phải là nhiệm vụ gì phát ra hệ thống, nó cũng chỉ là thông báo Phương Tu bản thời không xảy ra chuyện gì cái khác quấy nhiêu thời không sự kiện, mà không phải là nhất định cưỡng chế yêu cầu Phương Tu, nhất định phải làm sao làm gì, không làm liền xóa bỏ cái gì. Không biết ma hóa thực vật hạt giống. Phương Tu sau khi xem, lại cảm thấy lòng ngưỡng ấy, Phương Tu cảm giác cái này so với trước mắt trên tay mấy món siêu phàm đạo cụ, còn muốn mê người. Nên làm sao tìm được nó đây? Chỉ dựa vào Phương Tu một người, ở bên trong toàn bộ thành phố lục soát một viên thực vật hạt giống, đây cũng là không quá thực tế sự tình. Phương Tu đột nhiên túi đầu thấy được đang tại liếm chính mình cái đuôi hắc sát, đột nhiên nghĩ tới trước hắc sát trên sự chỉ huy vạn bầy mèo cảnh tượng, đây chính là uy vũ bá khí không ai bị nổi a. Phương Tu thoáng cái ngồi chồm hổm xuống, trên mặt đã lộ ra hiền hòa biểu tình, hắc sát, giúp một chuyện có được hay không? Hắc sát chính đang đau thương cái đuôi của mình. Trong lòng sinh Phương Tu khó chịu, là giận mà không dám nói gì à. Giờ phút này Phương Tu còn muốn nó hỗ trợ, ta nhưng là rất bận rộn a. Phương Tu vô bàn một cái, miệng một nỗ, nhấc lên cổ của Hắc Sát liền đứng lên, hướng về phòng bếp đi tới, tối hôm nay ăn thịt mèo. Hắc Sát lập tức bốn chân không ngừng đá không khí, hô lớn, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu. Ta sai lầm rồi, yên tâm, Phương Tu chủ nhân. Ngài để cho ta làm gì đều được. 20. Tối hôm đó, đã nhìn thấy sân nhỏ trong nhà Phương Tu, tụ tập thành đoàn tất cả lớn nhỏ bầy mèo. Đủ loại đủ kiểu mèo đến từ cái thành phố này bất đồng xó xỉnh, bất đồng gia đình, bất quá mỗi một con mèo đều hình thể phi thường cường tráng khổng lồ, Phương Tu cũng đứng ở một bên nhìn chúng nó đây. Hắn thật tò mò những thứ này giữa mèo, là thế nào giao lưu, Hắc Sát lại là thế nào khống chế bọn họ, tới thay mình thu góp tin tức. Về phần tại sao tìm đến những thứ này mèo, dĩ nhiên là vì lục soát cái kia một viên mất mát ma hóa hạt giống. Nếu là ma hóa vật phẩm, nhất định sẽ nương theo lấy một chút dị tướng cùng không tầm thường sự kiện, Phương Tu liền nghĩ đến thông qua những thứ này mèo tới tìm kiếm cả tòa thành phố, thu thập tin tức, từ đó tìm tới cái viên này không tầm thường hạt giống. Hắc Sát là đứng ở trên vách tường, mắt nhìn xuống phía dưới bầy mèo. Tại sao tới mèo đều là lớn như vậy cái đầu? Liền không nhìn thấy có tiểu cái đầu mèo. Phương Tu tò mò hỏi. Những thứ này đều là mỗi cái địa bàn trông coi, mỗi cái cư xá, công viên, đường phố miêu lão đại. Hắc Sát hướng Phương Tu giải thích. Bất quá ở phía sau như cũ mang theo một câu, lúc nói chuyện ngạo khí không nên không nên, bất quá bất luận là ai, đều phải nghe ta đấy. Phương Tu đột nhiên cảm giác được một cánh thế giới động vật cửa chính hướng chính mình mở ra, ồ. Nguyên lai thế giới của mèo là cái bộ dáng này. Hắc Sát cùng mèo thật giống như có đặc thù ngôn ngữ cùng phương thức câu thông, so với kia loại linh hồn ngôn ngữ càng thêm thần kỳ, phảng phất chỉ có thể ở bên trong các nàng sử dụng. Miêu miêu miêu. Liên như vậy, các nơi có cái gì kỳ quái thực vật, hạt giống, hiện tượng dị thường, toàn bộ đều qua tới hướng ta báo cáo. Miêu 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 miêu. Đây là nhà ta nô tài, đặc biệt thay ta xúc cực đấy. Miêu miêu miêu. Không sai, bọn họ đều là một đám ngu xuẩn xuống cấp sinh vật. Chúng ta tộc mèo, mới là thế giới chủ nhân. Miêu miêu miêu. Lần trước, chúng ta thất bại là bởi vì nhân loại quá giàu hoạn rồi, lần kế chúng ta tập hợp lại, nhất định có thể. Phương Tu không chút nào nghe hiểu những thứ này mèo miêu miêu miêu, rốt cuộc đang nói cái gì, bất quá nhìn lấy Hắc Sát lúc nói chuyện mặt mày hớn hở, thỉnh thoảng đưa tay phải ra bàn tay giơ lên thật cao, không biết còn tưởng rằng là nguyên thủ giá lâm đây. Chương 28, ảo thuật lý lẽ. Phương Tu tay nâng mặt thằng hề dối trá, có thể nhìn thấy mặt thằng hề dối trá mặt ngoài không ngừng ngọ ngoại, nội bộ ma lực ánh sáng không ngừng chuyển đổi, biến thành ánh sáng linh hồn. Lập tức nhìn thấy, nguyên bản khổng lồ ma lực ánh sáng không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái kỳ quái vặn vẹo linh hồn kết cấu, linh hồn lực coi như so với ma lực càng cao hơn chờ sức mạnh, chuyển hóa trong lúc đó hao tổn, phi thường khổng lồ. Phương Tu bưng lấy cái này cái linh hồn đơn thể kết cấu, sắp nhập vào chính giữa hồn phách của mình, lập tức cảm giác được đại lượng liên quan với ảo thuật tin tức. Đây là liên quan với mặt thẳng hề dối trá huyễn hình pháp thuật kiến thức cùng phương pháp vận dụng, giờ phút này nhưng không ngừng tràn vào trong đầu của Phương Tu, giống như ký ức truyền thừa. Quả nhiên là có thể. Phương Tu buông lỏng bưng lấy chính mình mặt tay, ánh mắt toát ra quỷ dị ánh sáng, trong con mắt, loang thoáng thật giống như có thể nhìn đến lượng lớn văn tự đang ngoạ ngoại. Bất quá Phương Tu có thể cảm giác được, linh hồn của mình đang tại bài xích ngoại lai này linh hồn lực, hắn biết, chính mình loại phương thức này không thể nhiều lần sử dụng, nhất định là có hại quả nhiên. Phòng trưng phải hao phí nửa tháng, mới có thể hoàn toàn tiêu hóa xong cái này đạo pháp thuật kết cấu. Phương Tu vốn là muốn phải từ từ nghiên cứu một bộ này luyện kim đạo cụ nguyên lý, muốn bắt chước sáng tạo ra pháp thuật cái gì, bất quá rất đáng tiếc, mộng tưởng là tốt, thực tế rất tàn khốc. Phương Tu quả thực không phải là cái gì siêu cấp luyện kim thiên tài, chớ nói chi là tự thân thông qua dị giới phát thanh biết đến cái kia ba dưa hai táo siêu phàm kiến thức, là không đủ hắn sửa sang lại ra cái gì hệ thống. Phương Tu quyết tâm. Nghĩ đến trực tiếp muốn thông qua chính mình chế tạo linh hồn phương thức, đem ma lực kết cấu chuyển hóa thành linh hồn kết cấu, sau đó trực tiếp rút ra sao chép ra, Phương Tu nghĩ qua, thánh giả chi giới cùng cự lực chi thủ loại này tồn tại, coi như là chuyển đổi qua tới, không có ma lực, chỉ dựa vào linh hồn lực cũng không cách nào can thiệp thực tế, chỉ có mặt thẳng hề dối trá ảo thuật, mới là Phương Tu lựa chọn có lợi nhất cũng hữu dụng nhất. Ảo thuật là nhằm vào linh hồn pháp thuật, đây là một cái tại vô ma thế giới, cũng có thể sử dụng sức mạnh. Ta rốt cuộc nắm giữ chính mình pháp thuật thứ nhất, chân chính bị bàn tay mình cầm, có thể tùy ý sử dụng, mà không lo lắng số lần pháp thuật. Đây là ta pháp thuật thứ nhất, phía sau, ta có thể căn cứ bên trên cơ sở pháp thuật này, từ từ sáng tạo ra cái thứ hai, thậm chí thăng cấp, trở thành lợi hại hơn pháp thuật. Phương Tu đi xuống lầu, theo bước chân mà xuống, Phương Tu thân thể cũng tùy chi phát sinh thần kỳ thay đổi. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon hát sát, giờ phút này đang cùng Trần Cẩn cùng nhau đang xem TV, mèo thính giác phi thường bén nhạy. Phảng phất cảm thấy có người dưới lầu, Hắc Sát lập tức quay đầu lại tới, nhìn về phía Phương Tu, đồng thời, Phương Tu cũng nhìn về phía nó, một người một con mèo ánh mắt, trong nháy mắt đối với tiếp nối. Ánh mắt của Phương Tu tỏa ra hơi hơi hào quang, giờ phút này nhìn qua, lại cùng ánh mắt của mèo Mun, hơi giống nhau đến mấy phần chỗ, mà ở tầm mắt đối tiếp trong nháy mắt, ánh mắt của Hắc Sát liền hoàn toàn biến thành đờ đẫn. Tại trong tầm mắt của nó, lập tức nhìn thấy, theo Phương Tu từng bước một theo trên bậc thang hình cái vòng đi xuống. Phương Tu tờ sợt cùng quần jean, từ từ biến đổi, kéo dài, dung hợp lại cùng nhau, huyên đã hóa thành một cái trường bảo màu xanh nhạt. Phương Tu nguyên bản màu đen tóc ngắn, điên cuồng sinh trưởng, màu sắc nhưng dần dần rút đi, cuối cùng biến thành mái tóc dài màu trắng bạc, liền ngay cả mặt của Phương Tu, cũng sửa đổi không có chút nào tì vết nào. Thời khắc này Phương Tu, nhìn qua, sung sướng đê mê, lại thật cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có khác nhau chút nào. Hắn nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng thật giống như không có chút nào trọng lực theo trên bậc thang nhảy xuống. Xoay người, vặn eo, sau đó hai ngón tay theo trong bình hoa bẻ gãy một đóa hoa tươi. Nhưng mà hoa tươi tại Phương Tu gãy quá thân tới trong nháy mắt, lại biến mất không thấy gì nữa, mà trong tay của Phương Tu, đã nắm một cái tỏa ra sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm ngang dọc, vung ra, nhắm ngay Hắc Sát mà tới. Hắc Sát sợ đến liền lông tơ đều dựng lên, trong nháy mắt phát ra kêu thê lương thảm thiết, ô miêu. Không được. Chủ nhân. Trường kiếm dừng ở Hắc Sát cái chán, kiếm sắc bén mang thổi qua nó cái chán lông tóc, Hắc Sát phảng phất cảm giác được cái kia sát khí ác liệt xuyên thấu qua đầu lâu, đem đầu của chính mình cùng linh hồn đều đóng băng. Giờ phút này Hắc Sát đứng ở trên ghế salon, bốn chảo nắm thật chặt ghế salon ra, thân thể nghiêng về phía sau, toàn thân lông tơ nổ tung, trong ánh mắt tiết lộ ra sợ hãi. Nhưng mà nó lại dương mắt nhìn về phía Phương Tu, đã nhìn thấy, giờ phút này nơi nào có cái gì tóc bạch kim tiên nhân. Chỉ có Phương Tu mặc một bộ hip hop rộng thùng thình tơ sợi, trong tay mang theo một đóa màu trắng tiểu hoa. Phương Tu nhìn thấy Hắc Sát hù dọa thành cái bộ dáng này, cười lớn ha ha, sau đó đem tiểu hoa đặt ở Hắc Sát cái trán. Hắc Sát đỉnh đầu một đóa tiểu hoa, như cũ chưa tỉnh hồn, Trần Cẩn cũng nhìn về phía Phương Tu, ở trong mắt của nàng, mới vừa Phương Tu chẳng qua chỉ là từ trên thang lầu bay xuống, sau đó bấm đứt một đóa hoa, nhắm ngay mèo đen Hắc Sát mà thôi, không biết tại sao con mèo này hù dọa thành cái bộ dáng này. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Phương Tu ngồi xuống, tựa vào bên người của Trần Cẩn, giờ phút này ánh mắt của hắn để lộ ra vô cùng tự tin, trên mặt cũng lộ ra biểu tình vui sướng trước đó chưa từng có. Hắc Sát hoảng sợ, nhưng là vừa tò mò vòng tại bả vai của Phương Tu đưa nó vồ xuống, sờ đầu của nó. Hắc Sát màu đen da lông, bóng loáng hoa lệ, sờ lên phá lệ mềm mại. Vậy, mới vừa, đó là cái gì? Mèo đen nguyên bản kiêu căng khó thuần. Giờ phút này đã biến thành kinh hoàng và thuận phục, nhìn về phía ánh mắt của Phương Tu, thật giống như đang nhìn cái gì đáng sợ quái vật. Người trúng thuật rồi. Phương Tu xem TV, ánh mắt động một cái bất động, chẳng qua là khỏe miệng lại trong lúc vô tình vểnh lên. Mà Trần Cẩn vẫn ôm lấy nàng máy thu âm không nhúc nhích, giờ phút này không có đến phát thanh thời gian, nàng hoàn toàn đắm chìm trong bên trong chương trình TV. Giờ phút này trong phim truyền hình, đang phát ra tiên kiếm kỳ hiệp truyện, trong TV tiên nhân ngự kiếm phi hành, một kiếm sử dụng, mặc cho bản thân điều khiển, quả thật là tiêu sái không thể không muốn. 16. Đông môn khu núi Hoàng Dương, nguyên bản tại cổ đại là một tòa khá có danh tiếng núi, từ xưa tới nay, vây quanh ngọn núi này thì có không ít truyền thuyết, để cho nó bao phủ lên một cổ thần bí mùi vị. Bất quá đến hiện đại, nơi này bị cải tạo thành một tòa địa phương hình khu du lịch cùng công viên, nguyên bản ba cửu hồ cũng biến thành hồ chứa nước, người đến người đi, nối liền không dứt, tiếng người huyên náo bên dưới, tự nhiên cũng không cứ gọi được có cái gì thần bí bí mật rồi, khởi ra nguyên bản truyền thuyết thần thoại màu sắc, cũng thì trở thành một tòa thông thường du lịch điểm. Trong ngày thường nghỉ ngơi, nơi này đều sẽ tụ tập không ít câu hữu, leo núi tộc, mang theo hải tử du ngoạn gia đình, bữa cơm dã ngoại tình nhân, đâu đâu cũng có, bên cạnh bên trong công viên đông môn càng không cần phải nói, người chen chúc người giống như chợ rau mở dạng. Xuyên qua công viên đông môn dọc theo núi Hoàng Dương Bản Sơn quốc lộ tiến vào chỗ sâu, còn có thể nhìn thấy một chút cổ xưa kiến trúc, cùng với ngay tại chỗ hương khói cường thịnh Tam Dương Quan. Mà giờ khắc này, toàn bộ núi Hoàng Dương chỗ sâu, đều tràn ngập nồng nặc sương mù. Tràn đầy sương mù tại rừng rậm sơn đạo trong lúc đó, tiến vào bên trong tầm nhìn không cao hơn một thước. Hơn nữa loại này sương mù vô cùng kỳ quái, gió thổi không tan, giống như vân quay quanh tại núi Hoàng Dương cùng ba cửu hồ trong lúc đó. Sương mù này là chuyện gì xảy ra? Cái này đều chưa rồi, lập tức chính là trạm vào tối, thế nào còn không có tàn đi? Trong công viên không ít đang tại đi lang thang cùng vận động lão nhân cùng thanh niên, ngẩng đầu nhìn bên trong núi Hoàng Dương quái dị sương mù, đều cảm giác có chút ngạc nhiên. Ta ở nơi này đều ở đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy sương mù. Một vị lao nhân xách theo quả trượng, chỉ núi Hoàng Dương chỗ sâu, chỉ chỗ cho nói. Đi theo bên cạnh hắn mấy ông lão cũng gật đầu nói, sương mù này rất quái. Rất lạ. Nhưng mà, giờ phút này từ trên núi chạy xuống một nữ nhân, nhìn qua gấp đầu đầy mồ hôi, liền giày cao gót đều cởi ra bóp ở trên tay. Giờ phút này trên người nàng tràn đầy bụi đất, trên chân trên tay đều có không ít bị nhánh cây quẹt làm bị thương vết tích. Từ khi Bản Sơn trên đường lớn chạy xuống nàng để cho âm thanh hô to. Chồng ta. Hải tử của ta. Tiến vào trong sương mù, vẫn không có đi ra. Ai hỗ trợ một chút, ai hỗ trợ một chút. Con của ta cùng chồng đều không thấy. Nữ nhân kêu khóc hô to, lập tức nhìn thấy không ít người tụ tập qua tới, liền công viên bảo an cũng chạy tới. Mọi người lập tức biết, nữ nhân một nhà bốn chiếc lái xe chuẩn bị đi hồ chứa nước, không nghĩ tới nổi lên lớn như vậy sương mù, bất quá trượng phu của nàng như cũ nói. Như vậy mới có cảm giác, hơn nữa đường này hắn phi thường chín, dọc theo quốc lộ lái qua liền có thể đi. Nữ nhân nửa đường xuống lên nhà cầu, sương mù thổi qua, sau đó liền phát hiện trên đường lớn xe cùng hài tử chồng không thấy, điện thoại cũng đánh như thế nào không thông. Mới vừa còn ở sau lưng, hắn nói ngay tại vậy chờ ta quay đầu, bọn họ liền không thấy người, xe cũng không thấy. Ta làm sao tìm được cũng không tìm được bọn họ. Điện thoại cũng gọi không được. Nữ người trên mặt đã lộ ra sợ hãi thần sắc. Khóc sức mướt không dứt. Thiên mã này trên liền muốn tối rồi. Vào lúc này lớn như vậy sương mù, vào trong sợ rằng khó tìm được người đi. Một tên đánh banh học sinh, cuốn lên tay háo nhao nhao muốn thử, bất quá nhìn trời một chút không, giờ phút này sắc trời đã ô vàng, lộ ra lo lắng thần sắc. Hẳn là báo cảnh sát. Một tên hơn 40 tuổi phụ nữ gật đầu nói. Người khác gặp nạn, có thể giúp đỡ chúng ta nhiều người như vậy, vào trong rất dễ dàng liền có thể tìm được người rồi, một kêu người khác chỉ nghe thấy rồi. Cái này là một vị hơn 30 tuổi cha, còn mang theo con của mình, nghe thấy người khác hải tử cùng chồng bị lạc ở sương mù cùng trong núi, có chút cảm động lây. Có thể là lạc đường đi. Dù sao cái này núi Hoàng Dương cộng thêm hồ chứa nước, còn là lớn vô cùng. Sương mù này vẫn là thật lạ, điện thoại làm sao cũng không gọi được, không liên lạc được trong núi người. Công viên bảo an giơ điện thoại di động, một mặt kỳ quái. Đúng rồi, hôm nay thật giống như liền không nhìn thấy trong núi có người đi ra. Lúc trước mỗi ngày đều có cầu xem A. Còn có hồ chứa nước công nhân ra vào, hơn nữa hôm nay thật giống như liền không nhìn thấy xe xuống. Cái này là một vị lời của ông già nói, bất quá không có bị mọi người để ở trong lòng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, sau đó tại công viên bảo an cùng người nhiệt tâm tổ chức bên dưới, hơn 20 người cùng nhau, bắt đầu lên núi lục soát cứu, sau đó, tất cả tiến vào trong sương mù người, liền cũng không có trở lại nữa. Chương 29, núi sương mù. Bên trong công viên Đông Môn. Ngừng mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng số lượng xe cứu hỏa, nhóm lớn đội chữa lửa thành viên cùng cảnh sát phong tỏa vào núi con đường, mấy cái trên đường, cùng công viên quảng trường, đều kéo thật dài cảnh giới tuyến, nhóm lớn cảnh sát chính đang duy trì trật tự, nhưng lại như cũ không cách nào xua đuổi đi lòng hiếu kỳ nồng đậm của chúng. Trong công viên, cho dù là ban đêm, nhóm lớn dân chúng như cũ tụ tập không chịu tản đi, tại dưới đèn đường, vây xem nghị luận ầm ĩ, hướng về phía trên núi chỉ trỏ trỏ, đủ loại kinh khủng đồn đãi vô căn cứ, còn có xuất xứ từ trưởng bối hoặc là trong thần thoại truyền thuyết, tại trong miệng của bọn hắn lần nữa trở nên tràn đầy truyền kỳ cùng quỷ bí màu sắc. Tại sao còn không cứu người? Vội vàng vào đi cứu người a. Cái này đều thời gian bao lâu, các ngươi cảnh sát liền như vậy cái gì cũng không làm sao. Mà không ít người mất tích sĩ người nhà, càng là tụ tập ở chỗ này vô cùng sốt ruột không ngừng hướng bọn cảnh sát hỏi thăm tình huống, không ít người muốn xông qua cảnh giới tuyến, vào trong rừng núi, vài tên bác gái càng là khóc thiên đập đất la to, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Mất tích hơn 10 người. Hơn 10 người là bao nhiêu người, có hay không con số chính xác? Cái này là một gã chừng 40 tuổi, nhìn qua phi thường lão luyện cảnh sát, nhìn qua có chút gầy gò, lại dị thường tinh kiện. Liền ngay cả cảnh sát hình sự chi đội cảnh sát cũng cảm nhận được nơi này, bởi vì lúc trước tiến vào bên trong nhóm đầu tiên cảnh sát, cũng biến mất ở trong đó, cái này làm cho phía trên cảm giác được, đó cũng không phải cùng nhau phổ thông sự kiện, sau đó cảnh sát hình sự chi đội cũng bị suốt đêm triệu tập đến nơi này, tiếp quản bên này vụ án. Chu đội, trước mắt đã có thể xác định cùng nhận được báo án, cộng lại có 42 người, cộng thêm nguyên bản là ở trong núi người, tổng cộng có 76 người. Cái này là một gã trói tóc thắt bím đuôi ngựa nữ cảnh sát, nhìn qua có chút cứng ngắc cảnh phục, như cũ trói buộc không được dáng đẹp vóc người. Ngoài ra còn có chúng ta trước đi vào hơn 10 người nhân viên cảnh sát cùng chữa lửa quân lính chưa hề đi ra, tất cả mọi người vừa tiến vào sương mù khu chỗ sâu liền toàn bộ đã mất đi liên lạc, bọn họ là lái xe đi vào, nhưng là tiến vào bản sơn quốc lộ liền không có mới đi ra, ngay cả chúng ta hồng ngoại máy bay không người, một khi tiến vào sương mù dày đặc chỗ sâu, đều sẽ bị ngăn cách tín hiệu. Nàng một tay cầm máy tính bảng, đọc trước mắt nắm giữ được tình báo, thân thể đứng thẳng tắp, mặt mũi trong lúc đó, có loại phổ thông nam nhân đều không có anh khí. Đội trưởng Chu gật đầu một cái, trên trời đây, có thể thấy cái gì sao? Lâm Thư lắc đầu một cái, trời quá tối rồi, hơn nữa dựa theo loại này sương mù tình huống, coi như là ban ngày, chúng ta cũng rất khó thấy cái gì. Giờ phút này tại chỗ cảnh sát cũng không ngừng đánh giá lấy trên núi sương mù dày đặc, không ngừng nghị luận ầm ĩ. Sương mù dày đặc giống như một cái miệng khổng lồ mở dạng, cắn nuốt mấy chục hàng trăm người, mà đây cũng không phải là cái gì rừng sâu núi thẳm bên trong, mà là đang, tại, trong thành phố huyên áo, loại tình huống này, coi như là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, cũng chưa từng thấy qua. Trong núi sương mù dày đặc cùng ánh trăng lẫn nhau nổi bật, giờ phút này toàn bộ núi Hoàng Dương, lộ ra bóng tối nặng nề, quỷ mị vô cùng. Lâm Thư cũng nhìn lấy một vùng tăm tối rừng rậm chỗ sâu, đội trưởng. Chúng ta có lẽ hẳn là suy tính một chút sau khi trời sáng sẽ hành động lại, đến lúc đó chúng ta có thể điều khiển máy bay trực thăng qua tới hiệp trợ, hiện tại chúng ta vào trong thật sự là quá nguy hiểm quá bị động. Đội trưởng Chu lắc đầu một cái, không chờ được, mất tích hơn 10 người, một đêm chuyện gì cũng có thể phát sinh, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chờ trời sáng, cục trưởng liền muốn lột ra ta rồi. Gần nhất chuyện lạ thật là đủ nhiều rồi, không biết nơi nào nhô ra ba cái khủng bố sát thủ, tiếp lấy lại đi ra một cái gì siêu năng lực giả. Hiện tại chuyện này quỷ dị hơn. Chu đội hít một hơi dài khói, thuốc, sâu sâu phun ra ngoài, sau đó vây tay nói, Tiểu Hoàng, A Khải, đầu to, mấy người các ngươi phụng bồi ta vào trong, những người khác tại chỗ đợi lệnh. Lâm Thư lập tức nói, Chu đội, ta xin cũng gia nhập. Đội trưởng Chu lắc đầu một cái, ngươi ở lại bên ngoài. Sau đội trưởng Chu nhìn thật sâu liếc mắt núi Hoàng Dương, ngọn núi này nói lớn không lớn, nói đùa cũng không nhỏ, chia làm ba ngọn núi còn có một mảnh hồ nước. Nhưng là mấy chục hơn trăm người vào trong, loại này sương mù bị lạc ở bên trong vẫn là tình huống rất bình thường. Theo xe cảnh sát tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tiến vào trong sương mù, từ từ đi xa, liền còi cảnh sát âm thanh cũng thay đổi lãnh đạm biên xa, mãi đến cái gì cũng không nghe thấy. Đội trưởng Chu cùng thủ hạ mấy tên cảnh sát men theo bản sơn quốc lộ một đường tiến tới, lúc mới bắt đầu vẫn là rất bình thường, mặc dù sương mù dày đặc nặng nề, nhưng là dọc theo quốc lộ một mực tiến tới, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì. Hết thảy bình thường, tí tách, hết thảy bình thường. Đội trưởng Chu cầm điện thoại di động, hướng bên ngoài báo cáo tình huống, giờ phút này mới vừa tiến vào trong sương mù, nhưng là nói chuyện điện thoại cũng đã bắt đầu xuất hiện tạp âm. Coi như là lạc đường, chỉ cần thuận đường hắn cẩn thận chú ý bốn phía, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Đội trưởng Chu vừa lái xe, vừa cùng chung quanh thuộc hạ trò chuyện, bất quá lái đến một nửa, theo một trận sương mù dày đặc lưu chuyển. Hắn liền lập tức cảm giác được có cái gì không đúng, trước mặt mình đường xi măng không thấy, chuyển xuất hiện chính là một mảnh cổ xưa, rơi đầy lá cây rừng rậm. Đường đây, đội trưởng Chu mang theo 4 tên thuộc hạ mở cửa xe đi xuống xe, hướng về từ đầu đến cuối nhìn lại, sau đó phát hiện, sau lưng con đường cũng không thấy. Giờ phút này, bọn họ đã vây ở một mảnh trong rừng rậm, từ đầu đến cuối cũng không có con đường, mà ban đầu bọn họ đi tới xi măng sơn đạo, đã sớm không có tin tức biến mất. Thời khắc này, quái dị này khủng bố tình hình, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng một trận lạnh như băng cùng hàn ý dâng lên. Theo một trận sương mù thổi qua bên người bọn họ liền phát hiện, nguyên bản tràn ngập tại rừng rậm chỗ sâu, không chỗ nào không có mặt, như bóng với hình sương mù dần dần trở thành nhạt, biến mất. Ánh trăng theo trong bầu trời chiếu xuống, mấy người bọn họ mới chú ý tới bên người hoàn cảnh, giờ phút này bọn họ chính nằm ở một chỗ trên triền núi. Bọn họ lấy súng lục ra, thận trọng dọc theo rừng rậm đi về phía trước, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 40-50m, trước mắt liền một mảnh sáng tỏ thông suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy dưới núi. Chu đội, chúng ta đi ra đến rồi. Tên là đầu to, nhìn qua cường tráng vô cùng sĩ quan cảnh sát đỡ một cây cây tùng, kích động chỉ dưới núi nói. Mà giờ khắc này, trên mặt mấy người kia không có chút nào vui mừng, tên là A Khải trẻ tuổi sĩ quan cảnh sát liền răng đều gợi lên run rẩy tới, đây rốt cuộc là thì sao? Chỉ nhìn thấy giờ phút này, ở phía dưới bọn họ vốn phải là công viên đông môn địa phương, đã biến thành mảng lớn đồng ruộng, bờ ruộng lần lượt thay nhau ngang dọc, một bên còn chất đống trồng cỏ, cổ xưa nhà gỗ thổ gạch trong phòng, có loang thoáng u ám ánh nến đèn đuốc. Một màn này, giống như mấy trăm năm trước cảnh tượng, mà mấy người bọn hắn, giống như xông vào đảo hoa nguyên chỗ sâu. Đội trưởng Chu cũng rũ xuống cầm súng chi tay, trong mắt cũng không còn cách nào bình tĩnh lại, toàn bộ núi Hoàng Dương địa hình, hắn cũng có thể gánh vác, có thể là không có khả năng có loại địa phương này, hoặc có lẽ là, cả thị khu cũng không có chỗ này, cái này làm sao có thể. Năm người cầm súng lục, nhưng là bây giờ gặp phải tình huống quỷ dị, đã không phải là khẩu súng cùng vũ lực có thể giải quyết rồi. 14. Đội trưởng, có thể nghe được sao? Lâm Thư một lần lại một lần hướng vào phía trong gọi điện thoại, lòng như lửa đốt, đội trưởng Chu đã tiến vào sương mù dày đặc chỗ sâu hơn 4 giờ rồi, không có bất kỳ đáp lại nào, cũng chưa hề đi ra. Còn nữa 2 giờ, thiên liền hẳn là sắp sáng, Lâm Thư biết vào lúc này mình nhất định không thể loạn, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải chờ đến sau khi trời sáng sẽ hành động lại, nhưng là nàng tâm làm thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại, đứng ở bàn sơn dưới đường lớn, không ngừng đi tới đi lui, nhìn lấy quốc lộ đi lên sương mù dày đặc. Giờ phút này công viên bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có chú thủ tại chỗ này sĩ quan cảnh sát cùng chữa lửa quân lính, còn có bộ phận như cũ không chịu rời đi chờ đợi tin tức, kiên thủ tại chỗ này người mất tích sĩ người nhà. Yên tâm, chúng ta sau khi trời sáng, liền sẽ lập tức chọn lựa hành động. Lâm Thư không ngừng an ủi một tên nhìn qua hơn 60 tuổi bà, nàng bạn già chính là mới bắt đầu bị công viên nhân viên an ninh tổ chức, tiến vào trong núi lục soát cứu một thành viên. Mọi người yên tâm. Chúng ta đã liên lạc máy bay trực thăng, sau khi trời sáng, chúng ta sẽ đối với toàn bộ vùng núi tiến hành hoàn toàn lục soát, ngọn núi này cũng không lớn, tin tưởng sau khi trời sáng, mọi người liền có thể nhìn thấy người nhà của mình, bằng hữu. Mà lúc này đây, một bóng người bỏ quên tất cả mọi người, liền như vậy theo mặt bên công viên trong con đường nhỏ đi vào, xuyên qua phong tỏa cùng cảnh giới tuyến, những cảnh sát khác thật giống như cũng không có phát hiện hắn. Đứng lại cho ta. Trên núi có nguy hiểm, hiện tại tất cả mọi người đều không cho phép lên núi, ngươi có nghe hay không? Vội vàng dừng lại cho ta. Lâm Thư sai bước đi lên trước, hướng về cái thân ảnh kia hô to, nhưng là đối phương liền thật giống như cái gì đều không nghe được. Mãi đến đi vào rồi, Lâm Thư mới nhìn rõ bộ dáng của đối phương, trong nháy mắt thoáng cái ngây dại. Đó là một cái mặc cả người màu trắng đạo bào, tóc bạch kim sắc nam tử, liền kiếm lông mày, đều mang một cổ thông bạch trong xuất sắc. Ngũ quan tinh xảo mà tràn đầy xưa cũ ý nhị, giống như là theo cổ xưa trong bức tranh đi ra tiên nhân. Màu xanh nhạt đạo bào theo hình mây thật giống như đang phát tán ra nhàn nhạt huỳnh quang, cất bước trong lúc đó, hắn giống như tương tưởng cả người liền như vậy hư dâm ở trên bãi cỏ. Đầu vai của hắn đứng yên một cái mèo đen, đó là một cái linh động trí cực mèo đen, tại dưới ánh trăng, ánh mắt liền rất giống như người, mang theo quỷ bí màu sắc. Nam tử ánh mắt trong lúc vô tình quét qua Lâm Thư liếc mắt, vẫn không có dừng lại, sau đó, cả người đang hành tẩu bên trong, theo mèo đen cùng nhau, dần dần biến thành một đoàn màu trắng khói mù. Màu trắng khói mù quấn quanh xoay tròn, lấy một loại tư thái xinh đẹp, bay vào trong rừng rậm. Lâm Thư đối mặt một màn này, cả người đều sợ choáng váng, trước xem qua video, cũng nghe qua đủ loại cổ quái lời đồn đãi, nhưng là cùng tại hiện trường chân chân thiết thiết nhìn thấy, là tuyệt đối không giống nhau. Thần tiên. Mà trước Lâm Thư một trận la to, hấp dẫn tuyệt đối không chỉ một hai người, đồng thời thấy một màn như vậy, còn có thành đoàn cảnh sát cùng người mất tích sĩ người nhà. Bọn họ đồng dạng, mỗi một người đều há to miệng, không dám tin nhìn lấy cái đó theo gió biến mất áo dài trắng đạo nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Thử Linh Chi Thụ. Hắc Sát đứng ở bên trên bả vai của Phương Tu, hơi có chút tự đắc ý tràn đầy. Xem đi, ta mèo con trải rộng thiên hạ, nhanh như vậy liền tìm được. Con mèo đen này liếm liếm chính mình móng vuốt, không ngừng khoe khoang công lao của mình. Phương Tu nhẫn nhịn liếc mắt Hắc Sát, đúng a, thật nhanh a. Đợi lát nữa, trời đã sáng, ta liền có thể tại trên tin tức trực tiếp thấy. Hắc Sát cúi đầu xuống, ủy ủy khuất khuất tội nghiệp nói, đó là ngươi nói tại phụ cận, ai biết tại đồng môn khu xa như vậy. Phương Tu thâm nhập trong sương mù, những thứ này sương mù có thể vây khốn người bình thường, nhưng là lại đối với Phương Tu cùng Hắc Sát loại này linh giá trị đạt tới 7 giờ, linh hồn nhân vật cường đại dị thường không có chút nào tác dụng. Sương mù này tại sao dường như một mực hướng trong đầu ta chui, dường như muốn đem ta nao đều kéo ra à. Hắc Sát móng đuốt nhỏ vô một cái đầu của chính mình, hướng về phía Phương Tu nói. Vào lúc này, Phương Tu cũng nhìn thấy một chiếc ngừng ở ven đường trên sườn đồi xe, đây là một xe cảnh sát, đèn xe lóe lên chợt lóe. Phương Tu theo cửa sổ xe hướng bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi, thân thể không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Phương Tu nhìn về trước nữa đi, thì nhìn thấy phía trước trên đường lớn, trừ cái đó ra còn có hết mấy chiếc xe, người ở bên trong đều giống nhau, tại trong sương mù lầm vào ngủ mê man. Phương Tu cẩn thận quan sát một chút, chân mày lập tức nhíu lại. Những người này mặc dù nhìn qua hô hấp đều đặn, tiếng ấy như thường. Giống như chân chính chẳng qua là ngủ thiếp đi nhưng là theo Phương Tu, đây chỉ là biểu tượng. Ở trong mắt hắn, ở lại chỗ này chỉ có một cái trống rỗng, mà linh hồn của bọn họ, đều đã biến mất không thấy. Cái gì, ngươi nói sương mù này vẫn có thể nuốt phệ linh hồn của con người. Linh hồn của những người này đều được ăn. Hắc Sát kinh sợ nhìn chung quanh một chút sương mù, cái này quái sương mù nhìn qua liền không quá giống sương mù, toàn bộ giống như là khói, thuốc, một dạng lưu chuyển trong lúc đó. Giống như sền sệt tia đường một dạng kéo ra tuyến tới, loang thoáng còn có thể nhìn thấy trong đó màu đen cho bụi đang vương xuống. Không phải là bị ăn rồi, mà là đã biến mất. Phương Tu tiếp lấy đi về phía trước, lại nhìn thấy mấy chiếc xe, trừ cái đó ra, cũng không thiếu ngã vào màu xám trong sương mù người, trong rừng cây, trên núi trong đỉnh, đá lớn cạnh, bên cạnh cái ao, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người. Nhưng là đều không ngoại lệ, linh hồn của bọn họ, toàn bộ đều biến mất không thấy. Nhiều người như vậy mất vào tay giặc ở chỗ này, cũng khó trách bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, công viên, núi Hoàng Dương khắp nơi cửa vào, ba cựu trên hồ, khắp nơi đều là cảnh sát cùng siêu cứu nhân viên, chờ sau khi trời sáng, toàn bộ vào núi, chọn lựa hành động, mất tích hơn 10 người, ở trong nước cũng coi là một cái tin tức lớn hơn rồi. Phương Tu nhìn về phía núi cao trên đỉnh núi, sương mù đầu nguồn chắc là ở nơi đó. Phương Tu mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt lại mơ hồ có một vẻ lo âu, lần này đối phương dùn lên động tĩnh. Cũng quá lớn hơn rồi. Hắn nhìn một chút sương mù này phạm vi, trung điệp mấy cái đỉnh núi, nghe nói liền ba cửu hồ đều chiếm một nửa, rộng rãi như vậy diện tích, cái kia không biết ma hóa thực vật rốt cuộc là vật gì, đến nắm giữ lực lượng cường đại dường nào, nếu như ra chút ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ cũng thật sự không thu nổi chẳng. Quốc lộ là đi thông phía sau núi hồ chứa nước, lên núi con đường chính là một cái gập ghềnh trong núi tiểu đạo. Phương Tu có thể cảm giác được lực lượng này là từ trên núi truyền xuống, hắn mở ra chính mình con mắt đồng hồ. Cả thế giới lập tức ở trong mắt hắn biến thành một mảnh đường cong kết cấu, lấy linh hồn đặc thù góc độ, quan sát cái thế giới này. Ánh mắt của hắn cùng tầm mắt xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu núi cao, xuyên thấu đại địa, lấy một loại cao cao tại thượng góc đa diện độ nhìn chăm chú cái thế giới này. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, con mắt màu bạc bên trong xuất hiện mức độ, ba cái cây kim chỉ chậm rãi chuyển động, phát ra vướng mắc cấm thanh. Nhưng là giờ phút này, sắc mặt của hắn thoáng cái thay đổi. Mới vừa còn lãnh đạm bình tĩnh như thường hắn, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu tình. Chỉ thấy tại đỉnh núi, một đạo màu đen xám cột khói phóng lên cao, đắp lên bầu trời, xua tan tầng mây, khủng bố thấm người sức mạnh, để cho Phương Tu cảm giác được to lớn cảm giác bị áp bách cùng hàn ý. Khổng lồ khói đen chi trụ bao phủ toàn bộ đỉnh núi, xoay tròn hướng về chân trời mà đi, trong khói đen phảng phất có vô số vong hồn cùng ác linh đang gào thét, kêu thảm thiết cùng thanh âm thê lương, có loại ngón tay thổi qua tấm bảng đen cảm giác. Để cho Phương Tu răng đều có chút ế ẩm, đầu đều tràn đầy một cổ điên cuồng mà hỗn loạn mùi vị. Chuyện này, Phương Tu lần đầu tiên nhìn thấy loại này tồn tại, ánh mắt lộ ra rung động vẻ mặt, cái kia ngất trời màu đen xám cột khói bao phủ hết thảy, trong bầu trời bắt đầu rơi xuống màu đen cho bụi, cả thế giới đều biến thành màu xám. Đây chẳng phải là thông thường màu xám, mà là mang theo một cổ đổ nát sức mạnh, giống như cả thế giới bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau cái loại này cho đen. Mà Phương Tu nhìn chăm chú đến đất đai dưới chân, có thể nhìn thấy, màu đen kia thấm vào đại địa, lại đang tại ô nhiễm dưới đất ý thức gài ạ, từng chút màu đen cho bụi rơi vào đại địa, thấm vào cái kia vô biên vô tận đại dương ánh sáng bên trong. Phương Tu giờ phút này cảm giác được trên người mang theo kẻ chi phối thời không nhật ký, xuất hiện lần nữa thay đổi, hắn lấy ra sau, lập tức nhìn thấy, phía trên nguyên bản miêu tả đã thay đổi. Thời không thu dụng lệnh. Vật phẩm, cây hệ là mòn, thử linh thụ cánh cửa địa ngục các mộng cây. Xuyên qua thời không nguyên điểm, 13.156 thời không. Đặc tính, trong truyền thuyết, có thể mở ra địa ngục cửa chính cây cối, nắm giữ bộ phận lực lượng của tử thần hệ là mòn, bản thân nắm giữ bộ phận địa ngục đặc tính. Phương Tu ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên núi đó cùng thiên địa núi liền cùng một chỗ, nồng nặc màu đen xám cột khói, sắc mặt trở nên biến thành màu đen, thoang cái đem kẻ chi phối thời không nhật ký ném xuống đất. Phương Tu một cước đem cái này phá nhật ký đã dẫm vào trong bùn, đệt. Ngươi đạp ngựa có thể hay không đáng tin một chút? Ngươi làm sao không trực tiếp đem dị thế giới tử thần cho làm qua tới? Lao tử vừa mới nắm giữ một cái ảo thuật. Ngươi liền lấy cái thứ như vậy qua tới, ta nếu là học được ngự kiếm phi hành. Lần sau ngươi không được để cho ta kiếm chém tam thanh, chân đá như lai rồi. Phương Tu mới vừa đắc ý tràn đầy học được một cái ảo thuật, nắm giữ một chút xíu siêu phàm sức mạnh, còn chưa có bắt đầu trang bước, liền để cho mình cứng rắn mới vừa vật như vậy. Không nói khác, ngươi nghe một chút danh tự này, cái gì cánh cửa địa ngục, tử thần, cùng với trong con mắt đồng hồ kia, ngất trời cho đen của khói, cùng đem cả thế giới nhuộm thành màu xám đen khói đen. Khí thế kia, quả thật là so cái gì đại ma vương hàng lâm cũng còn phải có dáng điệu. Phương Tu mặc dù có thể xoay người rời đi, dù sao cái này kẻ chi phối thời không nhật ký mặc dù hạ xuống lúc nào không thu dụng lệnh, lại cũng không có quy định nhất định muốn Phương Tu hoàn thành, nhưng là Phương Tu biết, chính mình cái này vừa nghiêng đầu, sợ rằng thai vạ liền ra lớn hơn. Càng là vật này dường như đang không ngừng tráng tại trung tâm, sương mù dày đặc phạm vi đang không ngừng mở rộng, hơn nữa tại từng chút ăn mòn dưới đất ý thức gài ạ. Phương Tu hút một điếu thuốc, nhìn trên ngọn núi cái kia không ngừng ngọ ngoại, biến đổi khói đen, do dự sau một hồi lâu, vẫn là làm ra quyết định. Phương Tu đem điếu thuốc bắn đi ra, lấy xuống một mực mang theo trên cổ thánh giả chi giới, xé đứt sợi dây, trước mắt chỉ còn lại có đại khái 2 lần sử dụng số lần, bất quá Phương Tu nếu như có thể thành công, liền có thể đạt được cây hệ là mọn, dù sao, vẫn là đăng giá. Dĩ nhiên, đây là tại thành công trước thể xuống. Phương Tu nhìn chung quanh một cái, tìm được một chỗ ẩn núp xó xỉnh, trực tiếp ngồi ở bên đường dưới tàng cây. Hắn đem chính mình thánh giả chi giới bắn ra, sau đó trong nháy mắt, hắn liền nhắm hai mắt lại, giống như lão tăng nhập định đầu sâu sâu rũ xuống, cả người giống như ngủ thiếp đi. Nhưng là một cái hư ảo bóng người trong suốt, theo bên trong thân thể của Phương Tu đứng dậy, thánh giả chi giới xoay tròn hướng về phía dưới rơi xuống, một cái trong suốt bàn tay bắt được thánh giả chi giới. Lập tức nhìn thấy thánh giả chi giới toát ra kịch liệt ánh sáng màu trắng, bọc lại linh hồn của Phương Tu cả người biến thành hình quang xây dựng mà thành thân thể, bất quá hắn thời khắc này hình thái đã không còn là người bình thường loại hình thái đó, mà là biến thành ăn mặc đạo bào tóc bạch kim đạo nhân. Tóc bạch kim đạo nhân Phương Tu, nhìn một cái hắc sát, ngân con mắt màu trắng bên trong, để lộ ra một cổ lạnh lùng và cao cao tại thượng mùi vị, hắc sát sợ đến lập tức nằm ở trên bả vai của Phương Tu cuộn thành một đoàn, toàn bộ run lẩy bẩy, thân thể giống như sủ lồng cong lên. Phương Tu lập tức mũi chân nhẹ một chút, cả người duỗi hai tay ra, trường bào màu xanh nhạt múa may theo gió, giống như ánh trăng hình bóng tử xẹt qua bầu trời cùng bụi cây. Mấy cái nhẹ một chút, giống như di hình hoán ảnh theo dưới chân núi, trực tiếp chạy đến đỉnh núi. Coi trọng thân thể của ta. Xa xa một chỗ như có như không âm thanh, trực tiếp chuyển tới trong đầu của hắc sát, nhưng là theo hắc sát, nhưng thật giống như chuông lớn một dạng tại trong đại não của nó gõ. Đã mất đi thân thể trói buộc Phương Tu, ngược lại càng có khả năng hoàn toàn phát huy ra thánh giả chi giới sức mạnh, hơn nữa tại trong khi giao chiến, cũng không cần một mực dùng thánh giả chi giới sức mạnh bảo vệ thân thể của mình, phòng ngừa thân thể bị đánh nát hoặc là không chịu nổi. Tam Dương Quan xây cất ở trên đỉnh núi, giờ phút này đã hoàn toàn bị màu xám sương mù dày đặc bao phủ, sương mù dày đặc đưa hắn bao gồm chặt chẽ, ở chỗ này, sương mù dày đặc đã tích tụ cực điểm. Tại trong sương mù mơ hồ hiện lộ ra đạo cung cùng đỉnh đài lầu cát, giờ phút này nhìn từ đàng xa đi qua, giống như tiên cảnh. Nhưng mà theo bầu trời góc độ nhìn qua, để cho người chú ý tới, cũng không phải cái gọi là Tam Dương Quan, mà là đang, tại, trên vách đá. Trong sương mù dày đặc như ảnh như hiện một cây màu đen đại thụ. Đó là một cây không có bất kỳ lá cây đại thụ, lực lượng chủ yếu to lớn có chút lạ thường, rậm rạp chẳng chịt rễ cây dây dưa tại bên trên đại địa, bao trùm ở toàn bộ mặt đất, thân cây cao đến, gần đẳng, mấy chục thước, phía trên nhánh cây giống như từng con sinh ra quỷ thủ, vô số dây leo từ nơi này quỷ trong tay mọc ra, giống như địa ngục các quỷ cầm roi. Tam Dương Quan mặc dù lịch sử không ngắn, nhưng là lại cũng không phải là cái gì đạo gia đại phái hệ, cũng chỉ là ngay tại chỗ có một ít danh tiếng, nhưng là hương khói coi như không tệ. Đạo quan bên trong cũng chỉ có mười mấy cái đạo sĩ, trong đó trừ xem ở cùng hai tên học trò trở ra, hơn nửa đều là nghề nghiệp đạo sĩ, mà còn lại đều là công việc tạm thời. Các đạo sĩ từng cái ăn mặc đạo bào màu lam đậm, thẳng lĩnh, vạt áo trên, vạt phải, tay áo khép miệng, cổ áo suýt có màu trắng che chở lĩnh, đầu đội nói khăn, chân mang dép lê, nhìn qua không có Phương Tu đẹp trai, nhưng là lại chính thức rất nhiều, hơn nữa có cái kia cổ chân chính cổ xưa ý nhị. Giờ phút này tất cả Tam Dương Quan đạo sĩ, toàn bộ vây quanh to lớn màu đen quái thụ, điên cuồng nhảy kỳ quái nào đó khiêu vũ, dùng cả tay chân, nhìn qua giống như điên rồi, giống như đã mất đi thần trí không tuyệt vọng lẩm bẩm ngôn ngữ cổ quái. Cái kia ngôn ngữ giống như không phải là dùng nhân loại cổ họng có thể nói ra, giờ phút này theo trong miệng của bọn hắn phun ra, liền cảm giác hình như là đao kiếm tại thổi mạnh cổ họng của bọn họ ma sát phát ra âm thanh, tràn đầy thấm người mùi vị. Vĩ đại tử vong chi chủ, vạn vật tử vong chi nơi quy tụ, hết thể sinh mạng người điều khiển. Vĩ đại tử vong chi chủ a. Ha 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 ha. Ta hướng ngài cầu nguyện, ta cầu nguyện ngài. Tất cả mọi người hốc mắt sâu vùi lấp mà hiện lên đen, trong đó mấy người đã miệng sùi bọt mép, con mắt trợn trắng, nhưng là như cũ đắm chìm trong tự thân vui thích cùng điên cuồng chính giữa. Bọn họ phảng phất tại cử hành nào đó điên cuồng nghi thức, đang kêu gọi một cái thế giới khác tồn tại. Cổ quái hắc thụ cao đến, gần đẳng, mấy chục thước, to lớn thân cây nhìn qua giống như ma quỷ cái bóng, cành khô giống như địa ngục lộ ra vong linh cốt trảo, vô số dây leo giống như xúc tu vũ động. Hơn nữa có thể nhìn thấy, nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Nơi này hết thảy đều tràn ngập một cổ quái mùi vị, trong không khí tràn đầy lệ quỷ cùng oan hồn gào thét bi thương khủng bố âm thanh, giống như hàng ngàn hàng vạn người tại bên thai của ngươi điên cuồng la. Mà trong đất, liền người bình thường đều có thể nhìn thấy, một đoàn đậm đà tán không ra màu đen, dần dần ăn mòn đại địa, hướng về chung quanh khuyết tán ra, cái này khủng bố cảnh tượng đủ để cho nhìn thấy một màn này người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Vào lúc này, một ánh hào quang từ trên trời hạ xuống, hàng lâm ở trên đỉnh núi, đó là một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt thân ảnh, trên người đạo bào cùng mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, ánh sáng màu trắng từ trên người hắn lưu chuyển xuống, lôi ra cái bóng thật dài, giống như sau lưng ngọn lửa màu trắng đang cháy. Ánh sáng từ trên người hắn khuyết trương tản ra, tách ra trên đỉnh núi đậm đà không tiêu tan khói xám, giống như một cái đánh vào hào quang dọn dẹp ra một khoảng trống lớn, đồng thời đem cái kia hơn 10 người đạo sĩ cuốn vào. Cuốn quanh ở trên người bọn họ màu đen quái xương mù cùng quỷ dị đồng thời bị đuổi tản ra, hơn 10 người đạo sĩ bên trong 5 tên đồng thời hôn mê bất tỉnh, còn lại vài tên lúc này mới bị khống chế điên cuồng nghi thức bên trong thoát ra. Còn lại gần 10 tên đạo sĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại, giờ phút này từng cái té xuống đất, ánh mắt từng chút khôi phục tỉnh táo. Chúng ta làm sao ở trên đỉnh núi? Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Một tên nhìn qua hơn 50 tuổi, mang theo đạo quan lão đạo sĩ, ở một bên lấy lòng đồ đệ nâng đỡ đứng lên, sau đó mới vừa đứng dậy, liền bị một màn trước mắt sợ đến kêu to. A, quái vật, quái vật. Mấy tên đạo sĩ sợ đến nhấc chân chạy, liền bên người trong mê ngủ sư huynh đệ đều bất kể. Yêu quái, cháy mau, cháy mau. Mọi người mới vừa thoát khỏi khống chế, liền bị một màn trước mắt, sợ đến té ra quần, liền lăn một vòng từ dưới đất bò dậy, giống như thấy được địa ngục cũng không quay đầu lại hướng về dưới núi bỏ chạy. Một tên mới vừa tỉnh lại đạo sĩ mơ mơ màng màng không biết làm sao men theo âm thanh nhìn về phía trước, là thấy được để cho hắn run chân một màn, một viên cao lớn khỏe mạnh vô cùng quái thụ triển khai vô số dây leo, hướng về bọn họ bao vây màu đen quái thụ, hơn mấy trăm ngàn thước chiều dài dây leo che đậy bầu trời, hướng về bọn họ bao vây. Nhất thời thoáng cái hù dọa lại phải tê liệt ngã xuống đất, cả người run lẩy bẩy bên dưới, đáy quần tích tích đáp đáp thẩm thấu xuyên qua ra nước, chuyển tới một cổ tao thúi mùi vị. Đồng thời, bọn họ cũng chú ý tới dưới cây kia đứng yên một đạo nhân, bọn họ không thấy được hắn chính diện, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Tấm lưng kia nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng là giống như một thanh trường kiếm đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi, đối mặt cao lớn mấy chục thước, cơ múa vô số dây leo che đậy bầu trời màu đen yêu thụ, như cũ không hề bị lay động. Quần áo trắng đạo nhân giờ phút này xoay người lại, ống tay áo càn quét, liền thấy một vệt màu trắng ánh sáng hướng về bọn họ cuốn tới, lập tức đem trên đỉnh núi mười mấy người quét xuống núi đầu, lực lượng kia bao quanh bọn họ, trực tiếp nhẹ bỗng rơi xuống phía dưới vài trăm thước chỗ trên sườn núi. Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn dây leo đem quần áo trắng đạo nhân bọc lại, rậm rạp chẳng chịt dây leo dây dưa thành một cái to lớn khối cầu, không ngừng ngọ ngoại, cổ quái dây leo nhìn lại giống như máu thịt quấn quýt mà thành, nhìn qua giống như một cái to lớn nhỡ thịt. Ông! Nhưng là theo một đạo kiếm quang theo dây leo bên trong xuyên ra, ngất trời ánh sáng trong nháy mắt nổ tung, đem đỉnh núi đều ánh chiếu ra một mảnh ngân bạch. Ẩm! Sau đó, đã nhìn thấy đạo nhân kia ngang dọc nhảy một cái vài trăm thước, theo trên trời dưới sự dẫn đường một tia chớp, trực tiếp đánh vào đỉnh núi, đem đỉnh núi đều trực tiếp nổ san bằng. Giờ phút này dưới núi đồi chỗ 10 tên còn thanh tỉnh đạo nhân, toàn bộ đều sợ ngây người nhìn lấy đỉnh núi, rung động này một màn, coi như là điện ảnh đặc hiệu cũng không cách nào làm như vậy rõ ràng. Mới vừa còn đang chạy trốn cùng sợ đến hồn phi phách tán bọn họ, mới vừa vẫn còn đang, tại mò mà đánh trèo chính bọn họ, thoáng cái yên tĩnh lại. Nhưng lại an tĩnh không tới một giây đồng hồ, đã nhìn thấy tất cả mọi người như đồng tâm bẩn nổ tung kích động khua tay múa chân, không ngừng chỉ hướng đỉnh núi, trên mặt đều bởi vì huyết khí dâng trào biến thành đỏ bừng. Tổ sư gia hiển linh a. Mang theo đạo quan lão đạo, kích động cả người run rẩy, thoáng cái ngã đầu lễ bái trên đất, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn lấy trên đỉnh núi cái kia quần áo trắng đạo nhân, trong hốc mắt lão lệ tung hoành. Thật sự có tiên nhân. Đây là tiên nhân a. Một tên hơn 30 tuổi nghề nghiệp đạo sĩ, trong ngày thường mặc dù miễn cưỡng thuộc không ít đạo kinh, nhưng là hắn là tuyệt đối không tin cái gì tiên thần, mà giờ khắc này, hắn thật tin tưởng. Một đám làm công tạm thời đạo sĩ đồng thời đi theo té quỵ dưới đất, ánh mắt lộ ra ước mơ ánh mắt, nguyên lai, thật sự có thần tiên. Thần tiên cũng tồn tại, như thế. Thật sự có thể tu hành sao? Ta đi. Đây là tổ sư gia chúng ta, nói như vậy chúng ta trong quan trong những kinh thư kia giấu tu hành phương thức, cũng là sự thật. Ta cái này công việc tạm thời. Có thể trở thành chính thức sao? Một cái mũ đều rất tiểu đạo sĩ, lướt qua bùn đất trên mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy, làm đạo sĩ vẫn là rất lựa chọn tốt. Tất cả tam dương quan đạo sĩ giờ khắc này ở trong khiếp sợ, hiện ra các loại ý nghĩ. Thiên đến lúc này, cũng đã tờ mờ sáng rồi, trong công viên vây nhóm lớn dân chúng cùng dậy sớm cư dân phụ cận, thậm chí liền vi cảng thị địa phương báo chí cùng phóng viên đài phát thanh đều chạy tới nơi này. Càng nhiều hơn cảnh sát cùng xe cứu hỏa cũng đi tới núi Hoàng Dương mỗi cái quốc lộ cửa vào. Nhưng là còn không có đợi bọn họ dọn xong trận thế, trên đỉnh núi truyền đến kịch liệt động tĩnh, nguyên bản bao phủ lại cả ngọn núi sương mù dày đặc, trong nháy mắt bị đuổi tản ra, sau đó một vệt ánh sáng sắc hào quang ngút trời mà lên, nổ tung âm thanh phảng phất mang theo ông minh âm thanh truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người không biết làm sao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, lập tức nhìn thấy sương mù dày đặc tản đi, hiện lộ ra đỉnh núi đỉnh đài lầu cát. Cùng với cái kia cao đến, gần đẳng, mấy chục thước to lớn quái thụ. Nhưng là giờ phút này hấp dẫn hơn bọn họ chính là, màu đen kia quái thụ cơ múa vô số dây leo, hướng về bầu trời lan tràn mà đi, mà mục tiêu của bọn họ, chính là trong bầu trời, một cái nhìn không rõ ràng lắm thân ảnh màu trắng. Yêu quái? Có yêu quái a? Một tên ngồi ở trên cổ cha đứa trẻ, kích động không ngừng hô. Yêu quái a? Không đúng, còn nữa, trên trời còn có người, còn có một người. Một tên đang tại theo trên xe rời dụng cụ xuống phóng viên, lập tức bưng lên cả mạ giác. Người nào? Đó là thần tiên. Ta nói sương mù này có cái gì không đúng, đây là yêu quái dở trò a. Ngày hôm qua liền đang ở phụ cận vây xem cả sự kiện lão nhân, kích động không ngừng vỗ tay hướng về phía chúng quanh mới vừa chạy tới người kể lể. Thần tiên. Trước cái đó vào núi thần tiên. Trước nhìn thấy phương tu vào núi người mất tích sĩ người nhà, chỉ quần áo trắng đạo nhân thân ảnh không ngừng hô to. Mà theo cái kia quần áo trắng nói người thân ảnh nhảy lên một cái hướng lên thiên không, theo trong bầu trời dưới sự dẫn đường một tia chớp đánh về phía đỉnh núi, đem đỉnh núi đều cho nổ san bằng, toàn bộ tình cảnh trở nên không thể khống chế. Thu yêu. Thần tiêu lôi pháp. Ngũ lôi sử tử. Một tên mang theo mắt kiếng trạch nam, giơ điện thoại di động, giờ phút này thoáng cái đờ đẫn ở rồi, ngay cả điện thoại di động rơi trên mặt đất, cũng không có phát hiện. Dưới núi hàng ngàn hàng vạn người nhìn thấy màn này. Cùng trước tại khách sạn diệt trừ hỏa hoạn trong bóng tối mơ hồ không rõ cảnh tượng bất đồng, vào lúc này đã là trời đã sáng, tất cả mọi người cùng ống kính, đều có thể rõ ràng nhìn thấy bóng người của Phương Tu. Nhưng là Phương Tu giờ phút này cùng cây hệ là mòn lâm vào trong kịch chiến, hoàn toàn không có tâm tình để ý tới người phía dưới nghĩ như thế nào. Giờ phút này Phương Tu lấy linh hồn hình thái, dung hợp thánh giả chi giới, hoàn toàn phát huy ra thánh giả tư thái toàn bộ lực lượng, đem cây hệ là mòn thân cây toàn bộ nổ hư. Cái này đến từ một thời không khác kẻ chi phối thời không tặng cho siêu phàm đạo cụ, sức mạnh hoàn toàn phát huy ra được thời điểm, so với Phương Tu tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Nhưng là Phương Tu phá hủy cây hệ là mòn sau phát hiện, nó cũng không có lập tức bị hủy đi, rốt cuộc lại theo trong hài cốt không ngừng mọc ra, nhanh chóng trọng sinh, trong nháy mắt, liền sinh dài ra một nửa, trong khoảnh khắc liền muốn khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Phương Tu lập tức chú ý tới trong đất màu đen như mực, lấy thánh giả tư thái hắn, lập tức thấy được màu đen bên trong cảnh tượng. Đó là một cánh cửa lớn màu đen, trong cửa lớn, cái bóng ngược ra sương mù dày đặc bao phủ hết thể đỉnh núi, đại địa, mặt hồ, giống như thế giới hiện thật hình chiếu. Đó là một cái hoàn toàn hư ảo thế giới, là do cây hệ lạ mòn sương mù dày đặc chiếm cứ khu vực, từ trong ý thức gã biến hóa ra hư ảo thế giới linh hồn. Mà Phương Tu có thể nhìn thấy, tại trên mặt đất bên dưới cây hệ lạ mòn, một cái thật giống như mặt nước cái bóng ngược cây hệ lạ mòn đồng dạng sinh trưởng ở cái đó hư ảo trong thế giới. Đây mới là bản thể của nó. Phương Tu thoáng cái hiểu ra, cả người theo bầu trời rơi xuống, biến thành một đạo bạch quang, tựa như tia chớp xuyên qua bầu trời cùng đại địa trong lúc đó khoảng cách. Liên như vậy lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, thừa lúc tử linh thụ còn chưa từng hoàn toàn khôi phục trong nháy mắt, xông vào cửa lớn màu đen, xông vào cái đó chỉ thuộc về tử vong cùng linh hồn thế giới. Chương 32, Bất tử chi thân. Đây là một cái làm sao cũng đi không tới phần dưới cùng con đường, bất luận đi về phía trước, vẫn là về phía sau đi, bọn họ đều vĩnh viễn không cách nào đi tới phần dưới cùng con đường này, bọn họ không cách nào đến được đỉnh núi, cũng không cách nào đi xuống, đi chân núi nông trang. Đội trưởng Chu vén lên một mảnh cỏ dại, theo trong rừng rậm đi ra, sau đó, phát hiện chính mình như cũ chỗ ở giữa lưng núi, dưới núi đồng ruộng lần lượt thay nhau, cổ xưa nhà dân sáng hơi ánh lửa, cao lớn nơi xây bột tại bờ sông sừng sững, phương xa thôn trấn ẩn nấp trong bóng đêm, không thấy rõ toàn bộ diện mạo. Đi 7, 8 tiếng, dựa theo thời gian này, trời hẳn là đã sáng, nhưng là giờ phút này cái thế giới này như cũ chỗ ở trong bóng tối. Mọi người nấu một đêm, không có bất kỳ ăn uống cùng nước uống, hơn nữa không ngừng chạy 7. 8 tiếng, giờ phút này trạng thái tinh thần cùng thân thể, đều đến gần cực hạn, mà bọn họ gặp phải loại này cục diện quỷ dị, càng là đưa bọn họ sợ hãi của nội tâm cùng hốt hoảng phóng đại đến cực hạn. Chết chắc, chúng ta chết chắc. Tiểu Hoàng môi khô nước đến trắng bệnh tan vỡ, đem cái mũ thoáng cái đập xuống đất, không bao giờ nữa chịu đọc rồi. Chúng ta không đi ra lọt đấy. Chúng ta khẳng định đụng phải quỷ đánh tưởng. A Khải không ngừng liếm môi, thân thể thiếu nước đến cực hạn. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp A đội trưởng. Đầu to nhìn lấy dưới núi, vừa nhìn về phía trên trời. Mà giờ khắc này đầu to mới vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy dưới bầu trời nổi lên màu đen mưa, không đúng, không phải là mưa, là màu đen cho bụi. Trời mưa rồi. Đầu to cảm thụ trên mặt rơi lên trên thứ gì? Làm sao sẽ có màu đen mưa? Không phải là mưa. Đây là, màu xám. Đội trưởng Chu lau một cái trên mặt rơi xuống cho bụi, cái kia cho đen đem mặt của hắn cùng tay nhuộm thành một mảnh màu đen. Liên tục không ngừng cho bụi theo trong bầu trời rơi xuống, rơi ở trên mặt bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời, lập tức nhìn thấy, trước từ đầu đến cuối không thấy được trăng sáng bầu trời, một vòng màu đỏ sậm trăng sáng leo lên đụn mây. Trăng sáng nửa vòng tròn, như đao, như máu. Cho bụi như mưa, tàn nguyệt đỏ tươi, trong bầu trời vân đều xé rách nhuộm đen, trở thành một mảnh quỷ dị hình thái, cả thế giới bầu trời đều cái bóng ngược ra một mảnh màu đỏ đen, xinh đẹp bên trong tiết lộ ra một cổ hoảng sợ sợ hãi mùi vị. Chuyện này. Cái này không bình thường. Đầu to ra vẻ ổn định, lại cũng ổn không xuống, trên mặt đã lộ ra kinh hoàng. Làm sao sẽ có trăng sáng như vậy? Chúng ta chuyện này. Rốt cuộc là bị vây ở đâu có? Đội trưởng. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Mọi người không ngừng nhìn về phía đội trưởng Chu, giống như nhìn lấy bọn họ người đáng tin cậy. Đúng. Vào lúc này một tiếng thanh âm thanh thúy từ xa phương chuyển tới, thanh thúy tiếng chuông ông minh, lôi ra thật dài âm cuối. Đem vốn là hốt hoảng mấy người sợ hãi đến giống như bị hoảng sợ thỏ. Từ đâu tới tiếng chuông? Là trong miếu? Vẫn là chân núi? Đội trưởng Chu nhìn chung quanh, nhưng là hắn lập tức đem ánh mắt cố định hình ảnh ở dưới chân núi. Không phải là hắn tìm được tiếng chuông khởi nguồn, mà là, giờ phút này dưới núi xuất hiện ánh lửa, một dãy lớn ánh lửa, giống như có thành đoàn người giơ cây đuốc hoặc là xách theo đèn lồng ở trên cao núi. Có người? Có người lên núi? Chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn? Đi theo đám bọn hắn liền có thể đi ra ngoài. Tiểu Hoàng thoáng cái đứng lên, hướng về dưới núi hô to. Chúng ta ở nơi này. Chúng ta ở nơi này. Tiểu Hoàng tiếng gọi ầm ĩ dọc theo không khí truyền ra. Rốt cuộc có người lên núi, đội trưởng, chúng ta rốt cuộc có thể rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Mấy người khác cũng đứng lên, cho dù là nhiều năm cảnh sát, giờ phút này cũng bị quỷ dị như vậy địa phương sợ đến tay chân tê dại. Có cái gì không đúng, trước chớ lộn xộn. Quan sát một chút. Đội trưởng Chu là cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì chân núi ánh lửa vốn là chỉ có mười mấy cái, nhưng là theo bọn họ không ngừng hướng về trên núi đi tới, giờ đuốc đội ngũ lại trở nên càng ngày càng nhiều, ánh lửa đội ngũ kéo càng ngày càng dài. Mười mấy cái, hơn 20 cái. Đổi qua một cái sơn đạo, lập tức biến thành hơn 40 người hàng dài, dọc theo sơn đạo không ngừng đi lên mà tới. Đến rồi. Đến rồi. Rốt cuộc đã tới. Tiểu Hoàng kích động không thôi, chỉ không ngừng đến gần đội ngũ. Đây nhất định là nhân viên tìm cứu. A Khải gật đầu nói. Tại sao không dùng đèn tin, nhất định phải dùng cây đuốc. Mọi người cẩn thận một chút, cây súng lấy ra, bảo trì cảnh giác. Đội trưởng Chu không ngừng lắc đầu, như cũng mệnh khiến cho mọi người bảo trì phòng bị. Vào lúc này xuống dốc trên đường, ánh lửa xa xa rốt cuộc ra hiện ở trước mắt bọn họ, nhưng là trên mặt tất cả mọi người vui sướng trong nháy mắt đều thừ ra xuống, bởi vì đi lên người người mặc cổ quái trường bào màu đen. Trên tay hắn giơ cũng không phải là cây đuốc gì, mà là màu bạc trần nến, quỷ dị màu trắng cây nến thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc, bọn họ đi tới thời điểm, hoàn toàn không phải là đi bộ, mà là không ngừng xoay tròn toát ra. Bọn họ trong miệng hát cổ quái ca khúc, đó là một loại bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ, động tác khoa trương vũ động, nhìn qua giống như một cái giật dây con rối, bị sợi tơ nằm kéo không ngừng khoa trương đong đưa. Bọn họ giơ cao trần đến, không ngừng vũ động hát vang, giống như tại cử hành một trận dạ vũ long trọng. Bọn họ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, đánh chỉnh tề nhịp điệu, một đường đi lên, mỗi một người tả hữu đong đưa, lay động thoáng một cái đi tới trước, hồng nguyệt ánh chiếu khắp núi như máu tươi chảy như dòng nước. Không ngừng rơi xuống màu đen cho bụi, để cho thế giới đều trở nên mông lung. Hốt hoảng. Đẫm máu chém giết. Hắc 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 hắc. Dẫn đầu người áo đen bên hát biến nhảy, cuối cùng buộc phát ra điên cuồng tiếng cười. Mẹ giết ta, ba ba ăn ta. Một cái nhìn qua nhỏ thấp, giống như là đứa trẻ hắc bảo cái bóng, theo sau lưng, phát ra càng âm thanh khủng bố. Huynh đệ tỷ muội ngồi ở bữa ăn dưới đáy bàn, nhặt lên xương cốt của ta, chôn ở lạnh giá thạch trong mộ. Một cái khác gần giống như hắn cao tiểu nhân giơ chân nến nhảy ra ngoài, bén nhọn hát ra nửa đoạn sau. Lạp 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 rồi a. Ô ô ô ô ô. Phía sau quỷ dị bóng đen theo kịp, chỉnh tề hô lên nhạc đệm âm thanh. Lạp 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 rồi a. Ô ô ô ô. Mới vừa còn mừng rỡ mấy người, nhìn thấy tình huống quỷ dị này, nhất thời toàn thân một trận lạnh như băng, biểu tình trên mặt từng chút đờ đẫn, biến thành màu trắng bệnh. Vào lúc này, dẫn đầu giơ cao chân nến người áo đen nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái. Ngẩng đầu lên, hắc bào bên dưới, lộ ra bọn họ mặt mũi thật sự. Đó là một tấm rơm dạ châm thành mặt, tay của bọn hắn, cũng là do cỏ châm thành, chân đến liền như vậy châm ở bên trong, bọn họ không cách nào dễ dàng chuyển động, chỉ có thể dao động di chuyển. Khuôn mặt của bọn họ dán vào một trang giấy, giống như đứa trẻ viết nguệch ngoạc một dạng, vẽ nghiêng ngã ngũ quan, giờ phút này ở trong đêm tối, càng thêm lộ ra kinh sợ đáng sợ, ánh mắt là màu đen cục đá, không phải là cẩn thận từng ly từng tí khảm nạm đi vào. Ngược lại càng giống như là bạo lực chụp cùng nhét vào. Đây là một nhánh người rơm đội ngũ, có thể động người rơm, biết ca hát người rơm. Đội trưởng Chu bọn họ lạnh cả người mồ hôi, chân bụng không ngừng sốt, kinh sợ cùng hoảng sợ thâm nhập tâm linh của bọn họ, cắn nuốt bọn họ hết thể lý trí, điên cuồng tiếng hát chui vào lỗ tai của bọn họ, thật giống như tại cắn xé linh hồn của bọn họ. Bọn họ muốn rút súng để cho bọn họ dừng bước, nhưng là lại cả ngón tay đầu cũng không cách nào nhúc nhích một cây, bọn họ nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là lại phát hiện bước chân làm sao cũng không rời ra, bọn họ nghĩ còn lớn tiếng hơn tiếng giống giống giận, lại phát hiện cổ họng làm sao cũng không phát ra được một hai bịt. Mặc áo bào đen người rơm vây quanh bọn họ vòng vo một vòng, sau đó tiếp lấy hướng trên núi đi tới, theo trên trời nhìn qua, bọn họ giơ chân đến đội ngũ, giống như đánh một cái nút buộc, mà nút buộc bên trong, chính là đội trưởng Chu bọn họ. Bọn họ không nhúc nhích bị vây ở trung ương, sau đó, ánh mắt từ từ đờ đẫn. Trên người giống như thực vật mọc rễ nảy mầm dài ra rơm dạ, khô héo rơm dạ cắn nuốt máu thịt của bọn họ, cắn nuốt ánh mắt của bọn họ cùng đại não. Bọn họ giơ cao tay, một cái hư ảo chân nến xuất hiện tại trên tay của bọn họ. Đội ngũ đi tới sau cùng, bọn họ lập tức bổ sung lên. Giờ phút này bọn họ cũng biến thành giống nhau như lúc quái vật, rơm dạ trên mặt dán vào một tấm viết nguyện ngoạc tờ giấy, nhét vào hai hạt bất quy tắc cục đá, bọn họ giơ cao cây đuốc, làm ra giống nhau như lúc động tác, đung đưa trái phải, hốt hoảng tiến tới. Lạp 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 rồi a. Ô ô ô ô. Đội ngũ không ngừng hướng tiến lên, càng đi lên đi một đoạn, liền có thể nhìn thấy, trước mắt tích ở trong núi những người đó, gia nhập trong đó, số người càng nhiều, theo hơn 10 người, biến thành hơn 100 người. Bọn họ không ngừng tiếp cận đỉnh núi, đến gần cái kia trên đỉnh núi, cao đến, gần đẳng, vài trăm thước, còn đang điên cuồng bành trướng tử linh thụ, cùng ngoại giới so với, nơi này nó, thân thể bành trướng gấp 10 lần, nhìn qua giống như một cây cây cột trong trời. Tử linh thụ cơ múa lâu dài dây leo, tại trong bầu trời cuồn vũ, giống như ma quỷ cái bóng tại trong bầu trời vũ động. Mà lúc này đây, màu máu đỏ bầu trời bị xé nứt, ánh sáng màu trắng chiếu rọi cả thế giới, giống như một tia chớp từ trong đó xuyên thấu mà ra, rửa sạch cả thế giới. Một đạo giống như mặt trời người bình thường ảnh xuất hiện tại bầu trời, chiếu sáng toàn bộ hư ảo thế giới. Hắn vỡ ra cái thế giới này bầu trời, một xông tới liền đem mục tiêu nhắm ngay trên đỉnh núi to lớn yêu ma chi thụ, kịch liệt ánh sáng theo giữa ngón tay kích phát ra. Thần thuật, thần thánh phong bạo. Kịch liệt quang bao táp theo đỉnh núi cuốn sạch mà lên, trong nháy mắt khuếch tán, đem trên đỉnh núi hết thảy tiêu diệt hầu như không còn, tiêu phí hết sạch. Bụi trần nâng lên, cho bụi tràn ra, toàn bộ đỉnh núi đều có thể nhìn thấy đá vụn không ngừng rơi xuống, bụi mù nâng lên vài trăm thước, nổ tung hỏa tinh giống như sao băng không ngừng hướng về dưới núi hạ xuống. Giống. Thống khổ to lớn tiếng gào thét theo đỉnh núi truyền tới, theo cái này tiếng gào cùng nhau, cả thế giới đều đang không ngừng lay động, trong bầu trời hồng nguyệt tạm đạm rút đi, màu đen cho bụi dừng lại rơi xuống. Nhưng là giống trong tiếng, nguyên bản hẳn là bị xóa yêu ma chi thụ, lần nữa mọc ra, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, dây leo trong nháy mắt dương ra mấy ngàn mét, hướng về Phương Tu dây dưa mà tới. Mà tại dây leo bên trên, Phương Tu càng thấy được mỗi một cái dây leo đều mang quỷ dị gương mặt, giống như khủng bố ác ngộng, không ngừng gào thét tức giận mắng nguyền rủa hắn. Phương Tu phát hiện, hắn tiến vào cái này hư ảo thế giới sau, sức mạnh bành trướng tới cực điểm, nhưng là sau đó cùng nhau, cây kia yêu ma chi thụ sức mạnh cũng bành trướng tới cực điểm. Vô số dây leo không ngừng quất bầu trời, toàn bộ bầu trời đều có thể nhìn thấy, ác mộng của nó chi tiên gào thét tản mát ra lực lượng quỷ dị, hướng về Phương Tu truy kích, cắn xé. Nội bạo thuật. Phương Tu sử dụng thánh giả tư thái mang tới pháp thuật, không ngừng oanh kích yêu ma chi thụ, một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ rơi xuống mặt đất, dung nhập vào trong cơ thể tử linh thụ, trong nháy mắt nổ tung. Còn không chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này là bất tử thân thể sao? Phương Tu ngẩng đầu lên. Nhìn về phía thế giới ở ngoài, lập tức phát hiện, thế giới bên ngoài tử linh thụ, đã lần nữa sống lại rồi. Hai cái đều là bản thể của nó. Nhất định phải đồng thời đánh chết, mới có thể giết chết nó. Ta đi. Đây là thứ quỷ gì? Phương Tu lập tức cảm nhận được, cùng thần cái danh từ này liên lụy một chút bên đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu khó có thể đối phó. Ẩm. Mà lúc này đây, phía trên thế giới chân thật, đột nhiên truyền đến tiếng nổ kịch liệt, kể cả cái này hư ảo thế giới. Cũng cùng nhau đất dùng núi chuyển lên. Phương Tu ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy thế giới chân thật tử linh thụ trực tiếp bị xé nước nổ hư, nồng nặc hỏa diễm đem đỉnh núi hoàn toàn đốt, mà tử linh thụ thân thể, tại pháo trong lửa thiêu đốt thành một mảnh hải cốt. Chương 33, xong chuyện phủi đó đi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Trong bầu trời, máy bay trực thăng vòng quanh đỉnh núi quanh quần phi hành, cánh quạt chuyển động âm thanh, dưới núi công viên ở ngoài đường phố cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này toàn bộ công viên Đông Môn đều bị phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nhưng là ở ngoài công viên Đông Môn trên đường lớn, xa xa trên nhà cao tầng, không ít người cầm lấy ống nhòm cùng điện thoại di động nhắm ngay bên này. Quần chúng lòng hiếu kỳ căn bản là không ngăn cản được, thậm chí còn có không ít người mộ danh mà đến, theo rất xa đường phố cùng khu khác chạy tới nơi này, chính là vì nhìn một chút cái gọi là thần tiên cùng yêu quái, đây vẫn chỉ là thực tế, về phần trên mạng, càng là truyền bá cùng huyên náo nhôn nháo. Bất quá không ít người mộ danh mà tới, cũng không nhìn thấy bọn họ muốn thấy được một màn, chẳng qua là nghe trước trải qua người, không ngừng nói khoa trương nói ra trước đây cảnh tượng, nhưng mà coi như không có nhìn thấy thần tiên cùng yêu quái, có thể nhìn thấy máy bay trực thăng vũ trang, không ít người cũng là thỏa mãn. Thằng mười, lần này thật sự nhìn thấy người thiệt rồi. Một tên nhìn qua giống như là sinh viên thanh niên, cầm lấy ống nhòm ở xa xa trên lầu, với tới cổ kích động kêu to, thân thể trước khuất để cho người sợ hãi hắn rớt xuống. Trang diện này cũng quá khoa trương đi, liền máy bay trực thăng vũ trang đều xuất động. Một tên dơ máy ảnh đang chụp hình đại thúc đứng ở công viên bên ngoài trên đường phố. Đây là muốn đánh ai? Đánh tiểu quái thu sao? Là đánh yêu quái a? Không thấy nói sao? Trên núi có yêu quái. Càng nhiều hơn mộ danh chạy tới ăn dưa con chúng, đã nghe nói tối hôm qua sự kiện, trên mạng không ít liên quan với núi Hoàng Dương yêu quái cùng thần tiên video, truyền đâu đâu cũng có, Weibo, bài viết, gờ giúp hẹ chặt cùng chụp trong đám. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhất là thần tiên theo trên trời dẫn xuống sấm sét một màn kia, đã ra nhóm lớn động thái độ. Thần tiên đây, ta muốn nhìn thần tiên a. Không ít người càng nhiều hơn chính là vì nhìn Phương Tu mà tới, liền Phương Tu cũng không biết, chính mình lại bắt đầu có fan rồi. Theo sau khi trời sáng, phảng phất bởi vì Phương Tu tiến vào thế giới tử vong, sương mù dày đặc bắt đầu co rút lại, cũng không tiếp tục khuếch tán, nhóm lớn cảnh sát cùng chữa lửa quân lính bắt đầu vào núi, nhưng là chỉ cần đi vào trong sương mù dày đặc liền lập tức cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên lạc. Theo điều khiển tới máy bay trực thăng đến được sau, bộ đội võ trang quyết định đáp xuống chủ trên đỉnh núi. Bất quá khi bọn họ lấy đến gần chủ phong đỉnh núi, sau đó liền bị tại đứng trên đỉnh núi hệ là mòn tử linh chi thụ công kích mãnh liệt công kích. To lớn thân cây theo trong sương mù hiện lộ ra, một cái đáng sợ dữ tợn màu đen yêu ma chi thụ, lộ ra khủng bố hình thái, nó dương lên dây leo hướng về bầu trời công kích mà tới, muốn đem máy bay trực thăng cũng kéo xuống mặt đất. Phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Thỉnh cầu phát động tấn công. Thỉnh cầu phát động tấn công. Thỉnh cầu công kích, thỉnh cầu. Máy bay trực thăng vũ trang bên trong cũng vang lên kinh hoàng âm thanh, mặc dù đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng là chân chính nhìn thấy loại quái vật này thời điểm, mặc cho ai trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút xông ra kinh hoàng tâm tình tới. Cho phép. Nhưng là lập tức nhìn thấy máy tiếng súng vang lên, đem tử linh thụ cơ múa tới thành đoàn dây leo đánh cho thành nát, sau đó càng nhiều hơn dây leo cơ múa mà lên, máy bay trực thăng lập tức kéo ra độ cao, trực tiếp theo trên bầu trời phát đã bắn xuống hai quả đạn hỏa tiễn. Ta đi. Ta đi. Thật sự có yêu quái a. Một màn này, lập tức đốt lên phía dưới quần chúng tâm tình, tất cả mọi người đều xuống lại, tụ thành một đoàn hướng về trên núi nhìn lại. Đạn hỏa tiễn, phi cơ trực thăng võ trang đại chiến thụ yêu. Bên trên cao ốc, mái nhà đứng đầy người, không ít người tại tranh đoạt ống nhỏm. Ta cái này thấy bù có phải hay không là đến lên tiêu đề a, vội vàng cho ta gửi cho, điểm đáng khen a. Đạn hỏa tiễn đánh vào trên đỉnh núi. Kịch liệt ném bom lập tức để cho tử linh thụ kịch liệt dãy rua, bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau, ở bên trong thế giới tử vong, phương tu đồng thời cũng tại tấn công mạnh bản thể của hắn. Tử linh thụ muốn khôi phục thân thể cũng không có khả năng, giờ phút này, nó thật sự cảm thấy nguy cơ sinh tử, nhưng mà trong bầu trời máy bay trực thăng vũ trang vẫn không có ngừng nghỉ, súng máy không ngừng hướng về nó xạ kích. Giống. Kịch liệt tiếng hô giống như kim thiết lần lượt thay nhau, vo ve cao âm kéo dài, chấn chung quanh mọi người. Đồng thời bịt kín lỗ tai, cảm giác được hoa mắt choáng váng đầu. Không ít thân thể không tính là cường tráng, trực tiếp mê muội ngã quỵ ở mà, thành đoàn người, con mắt trợn trắng, đã mất đi cảm giác. Giống. Theo một tiếng thống khổ tiếng gào lần nữa truyền tới, trên toàn bộ núi Hoàng Dương sương mù dày đặc, trong nháy mắt co rút lại, ngưng kết thành một cái bàn tay to lớn, bắt được trong bầu trời máy bay trực thăng. Giờ phút này toàn bộ máy bay trực thăng vũ trang bên trong người, đều sợ đến hồn phi phách tán. Cái kia bàn tay khổng lồ theo đại điệu tạt qua mà lên, giống như thông thiên chi trụ, trực tiếp nắm bọn họ, giống như nắm được một con trùng. Xong rồi. Xong rồi. Phi công một tay bịt đầu, hắn chịu qua đủ loại huấn luyện, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua chính mình gặp phải loại tình huống này, hắn nghĩ tới đối mặt đủ loại kẻ địch cường hãn, nhưng là lại không nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy giống như thần ma địch nhân chiến đấu. Trong lúc khói mù bàn tay hợp cầm, sắp đem máy bay trực thăng bóp vỡ thời điểm. Một ánh hào quang theo tử linh thụ bản dưới hạ thể xuyên thấu mà ra, ngất trời thần lực ánh sáng ngang dọc mà lên, giống như một cột sáng chiếu sáng thiên địa. Không ít che lô thai, chú ý hướng người bên này, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong mắt chỉ có thấy được cái kia thông thiên ánh sáng, ánh mắt của bọn họ giống như một chiếc gương, cái bóng ngược ra ánh sáng óng ánh huy. Lực lượng kia sâu lủng hai cái thế giới, trực tiếp đánh tan tử linh thụ hạch tâm. Tử linh thụ bản thể, giống như bị thiêu đốt thành một đoàn trống rông theo gió thổi một cái, biến mất tại trong không khí. Không khí đều giống như trong nháy mắt đọng lại, sau đó tất cả khói mù trong nháy mắt đã mất đi tất cả ngưng tụ lực lượng, sụp đổ xuống. Ầm. Kịch liệt sóng chấn động lấy núi Hoàng Dương đỉnh làm trụ cột, khuyết tán đi ra ngoài, tất cả màu xám khói mù dần dần biến mất, lạnh đậm đi. Vào lúc này, đỉnh núi dưới đại địa xuất hiện một cánh cửa lớn màu đen, lúc này có thể nhìn thấy, cái kia cửa lớn màu đen bên trong, một thế giới hư ảo đang nhanh chóng sụp đổ vỡ vụn. Phương Tu theo trong cho bụi hài cốt bắt được một gốc muốn chạy trốn cây giống, đó là một đoạn chỉ có lớn bằng cánh tay, cao 1 mét phiên bản thu nhỏ tử linh thụ, trên thân cây mọc đầy cánh tay ma quỷ một dạng nhánh cây, mà không thấy dây leo. Thế giới tan vỡ tốc độ khó có thể tưởng tượng, điên cuồng hướng về trung tâm phương tu nghiền ép mà đi, hắn nhảy một cái mà theo trong đất chui ra, 2-3 lần, giống như thê vân tung giẫm đạp không khí nhảy lên thiên không. Giờ phút này máy bay trực thăng vũ trang cũng tránh thoát trói buộc, lung la lung lay, hướng về xa xa bay đi. Không ít trước bị tử linh thụ sắp chết dây rủa tiếng hô chấn che lỗ tai người, cũng mỗi một người đều mở mịt không biết làm sao đứng lên, nhìn về phía bầu trời bên trên đám mây phương tu. Theo cái kia một ánh hào quang bắn mà ra, đánh chết yêu ma chi thụ, xua tan tầng mây, tất cả mọi người đều chú ý tới phương tu, mọi người mới nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, rốt cuộc là dạng gì. Đó là một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt thân ảnh, chỉ có cầm lấy ống giò mới có thể ngân nguyệt nhìn thấy mái tóc dài màu trắng bạc kia cùng mơ hồ không rõ khuôn mặt. Giờ phút này mặt trời theo đông mới chậm rãi dâng lên, Phương Tu cầm trong tay tử linh thụ cây giống, ánh mắt như đốt, nhìn về phía đại địa. Dưới đại địa, hàng ngàn hàng vạn người ngước nhìn bầu trời, nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, khoa trương tới cực điểm, giống như là đang nhìn trong truyền thuyết thần ma, Phật tổ, Thượng Đế. Ông trời của ta a. Cầm lấy cả mạ giặt phóng viên, trong nháy mắt lại quên mất bản chức công tác của mình, buông xuống đeo trên cổ cả mạ giặt, bưng lấy đầu của chính mình, dùng sức nắm tóc của mình. Thật sự là Thần tiên. Tam thanh đạo tổ. Mới vừa đó là kiếm quang sao. Đây là thông thiên giáo chủ. Lữ đồng tân hạ phàm A. Phương Tu không để ý đến người phía dưới thấy thế nào hắn, ngược lại nhìn về phía núi Hoàng Dương, hắn giơ cao tử linh thụ, dùng sức vung lên, đã nhìn thấy nhóm lớn huỳnh quang một dạng lấm tấm theo đám mây hạ xuống, giống như một đám đom đóm theo bay chạy xuống, huỳnh quang xoay tròn hạ xuống, theo đụn mây rơi xuống núi Hoàng Dương trong, rơi vào trước bị đoạt đi linh hồn người thân thể bên trong. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy trước khi hôn mê bất tỉnh, bị lạc tại thế giới tử vong người, không ngừng theo trong mê ngủ tỉnh lại. Phương Tu xoay người, đạo bào màu trắng đong đưa, mái tóc dài màu trắng bạc theo gió quê múa, theo cả người đạp tầng mây rời đi, biến mất ở trên đám mây. Mây tan mây cuộn, thanh phong phun trào, cũng không thấy nữa tiên nhân thân ảnh, yêu ma biến mất, quỷ xương ngủ tản đi, hết thể giống như một giấc mộng. Chương 34, đến tiếp sau này ảnh hưởng. Hôm qua vốn là núi Hoàng Dương xương ngủ tràn ngập, nhóm lớn du nhân hành khách bị kẹt trong núi, trải qua cảnh sát vũ trang cùng chữa lửa quân lính nhiều mặt lục soát cứu, rốt cuộc đem vây khốn ở trong núi hành khách cứu ra. Một vị ăn mặc chính thức sướng ngôn viên đài phát thanh nghiêm trang đối mặt với ống kính nói. Tích. Phương Tu ấn xuống một cái điều khiển từ xa. 18 ngày lúc buổi sáng, vây khốn tại núi Hoàng Dương sương mù trong phong tỏa hành khách, đã thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Trận này ly kỳ sương mù, tạo thành tổng cộng tạo thành hơn 180 người bị nguy nhân viên. Cái này là một gã ăn mặc âu phục nam sướng ngôn viên đài phát thanh, góc trên bên phải ký hiệu cũng đổi thành đài truyền hình tỉnh. Phương Tu lần nữa đổi mấy cái băng tần. Lập tức thấy được có quan hệ với núi Hoàng Dương chương trình tọa đàm. Trước mắt trên mạng phong truyền núi Hoàng Dương sự kiện, đã tạo thành bên trong tỉnh không ít đám bạn trên mạng nhiệt liệt thảo luận cùng phản ứng. Lục Châu giáo sư, ngươi đối với lần này núi Hoàng Dương đại trong sương mù xuất hiện một chút cảnh tượng ly kỳ, có cái gì khoa học giải thích đây? Một tên tóc ngắn ngọt ngào người chủ trì nữ, Demi-Zo đưa tới một tên hơn 40 tuổi, bụng vệ chuyên gia trước mặt. Mọi người đều hẳn biết ảo ảnh tồn tại. Đây là bởi vì ánh sáng khúc xạ cùng phản xạ toàn phần mà hình thành hiện tượng tự nhiên, là trên địa cầu vật thể phản xạ quang trải qua đại khí khúc xạ mà hình thành hư tượng, mà tại bên dưới khí trời sương mù, càng có khả năng tạo thành loại cảnh tượng kỳ lạ này, cộng thêm vi cảng thị đến gần biển khơi, núi Hoàng Dương bản thân cũng nắm giữ một tòa hồ nước. Căn cứ suy đoán của ta suy đoán, Phương Tu không ngừng điều chỉnh băng tần, trên TV, đối với tiên nhân cùng yêu quái tồn tại, cùng với bên trong núi Hoàng Dương phát sinh chân thật sự kiện. Là hết sức cấm kỵ cùng tránh không nói, nhưng là như vậy nhiều đài truyền hình đều có đang thông báo núi Hoàng Dương sự kiện, cũng đủ để tỏ vẻ cái sự kiện này nhiệt độ rồi, hơn nữa cũng bày tỏ phía trên chân chính bắt đầu chú ý lên, cùng trước đây hai lần không giống nhau. Phương Tu thở dài, sự tình làm lớn lên A. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt Phương Tu lại không có cái gì thần sắc kinh hoàng, chủ yếu là số 1, Phương Tu cũng không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, trong lòng cũng không có cái gì tốt hốt hoảng. Thứ hai. Phương Tu phỏng chừng đối phương cũng khả năng không nhiều tra được thân phận chân thật của mình. Thứ ba, coi như tra được, Phương Tu cũng có biện pháp ứng đối. Nếu như vậy, cũng không có lý do gì ngăn cản Phương Tu bình tĩnh thưởng thức một chút chính mình anh Tư cùng đám bạn trên mạng đối với mình sùng bái. Cùng trên TV không giống nhau, mở điện thoại di động lên cùng máy vi tính sách tay, bút ký, ùn ùn kéo đến đều là liên quan với núi Hoàng Dương ảnh chụp và video, mới vừa mở lúc mới bắt đầu, những video này cùng hình ảnh. Chỉ cần vừa lên truyền cũng sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là lúc đó tại hiện trường trực tiếp nhìn thấy cùng vây xem, toàn bộ núi Hoàng Dương phụ cận ít nhất phải có trên vạn người, cộng thêm không ít người là phát sóng trực tiếp cùng hiện trường đăng lên, những thứ kia video ngắn, động thái đồ, biểu tình bao cái gì, đã sớm ở trên mạng truyền đâu đâu cũng có. Phía sau phát hiện cấm không được, cũng liền tùy ý đám bạn trên mạng tùy ý thương lượng thảo luận, giờ khác này ở trên mạng phong truyền không vẹn vẹn có núi Hoàng Dương hình ảnh video, còn có Phương Tu đang cứu vớt hiện trường hỏa hoạn. Cùng một đòn phá hủy cao ốc, đánh chết thằng hề ma giết chết hồng ma video. Đệt. Nguyên lai trừ thụ yêu trở ra, còn có cái khác yêu quái. Không ít người là lần đầu tiên biết vì cảng thị gần đoạn thời gian xảy ra sự kiện. Đây là yêu quái gì? Cóc tinh. Thằng hề tinh. Video cách rất xa, đại đa số người chỉ thấy đây là một cái da thịt đỏ cùng đeo mặt nạ tồn tại, nhưng là thế nào nhìn cũng không quá giống là nhân loại. Cái này hay là chúng ta nhìn thấy thế giới sao? Cái thế giới này rốt cuộc là dạng gì? Ở bên người của chúng ta, nguyên lai khắp nơi đều ẩn tàng tiên nhân cùng yêu quái, có phải hay không là cái gì cương thi, ác ma, ác quỷ cái gì, cũng là sự thật. Thế giới quan của ta đã hỏng mất. Trên TV không phải đã nói rồi sao? Đây là ảo ảnh. Những thứ kia chuyên gia người cũng tin. Ta liền ở tại Vi Cảng Thị, ta cho ngươi biết, ta chạy tới thời điểm, toàn bộ núi Hoàng Dương đều bị quân sự phong tỏa rồi, ảo ảnh. Ảo ảnh còn dùng động tĩnh lớn như vậy. Phương Tu tiện tay mở ra bên trên ấy bù một đoạn liên quan tới mình đánh chết Lệ Lạ Mòn tử linh chi thụ video, chỉ nhìn thấy một đạo kịch liệt ánh sáng theo đại địa xuyên qua mà lên, chấn triệt bầu trời, tràn ngập tại đại địa cùng trong bầu trời nồng nặc khói xám chi trụ, trong nháy mắt tan vỡ biến thành một vòng ánh sáng đánh sơ xác mở ra. Một vị tóc bạch kim đạo nhân theo màu xám trong sương mù thoát ra, đạo bào màu xanh nhạt trùng quanh theo vân vân, sau lưng là một bộ ngũ hành bát quái, hắn vừa nhảy ra mấy chục thước, mấy cái nhẹ một chút, liền chui lên đụn mây, quan sát đại địa, sau đó biến mất ở trong tầng mây. Tình cảnh kia rung động để cho tất cả nhìn đoạn video này người không thể tự mình. Ướt ướt. Thật sự đẹp trai nổ. Ta tính là lần đầu tiên biết rồi, cái gì gọi là một kiếm quang hàn 19 châu, cái này vách tưởng là kiếm tiên A. Cái này thụ yêu là đang độ kiếp sao. Nhìn qua một bước cuối cùng thành công A, đáng tiếc thảm chết ở cái kia tóc bạch kim đạo nhân dưới kiếm. Nghe nói lần này xuất hiện, là núi Hoàng Dương Tam Dương Quan Tổ Sư ra A. Nhà chúng ta thường xuyên đi Tam Dương Quan dâng hương, mới vừa nghe ta bà nói đấy. Trên núi các đạo sĩ xuống núi thời điểm, nói chính mắt thấy bọn họ tổ sư ra, cũng chính là vị kia tiên nhân, mà cái đó thụ yêu, chính là bọn hắn tổ sư ra ngàn năm lúc trước phong ấn ở núi Hoàng Dương một cái yêu quái. Có thật không? Tam Dương Quan Tổ Sư. Ta hiện tại liền lên núi, bái nhập Tam Dương Quan còn kịp sao? Thêm ta một cái A. Đệ tử bảo đảm dốc lòng tu đạo, để cho ta độc thân cả đời cũng nguyện ý A. Nói ngươi thật giống như không tu đạo liền có thể tìm được bạn gái một dạng. Không phải nói cô lập núi lại sao? Hiện tại ai cũng không vào được. Không vẹn vẹn như vậy, toàn bộ Tam Dương Quan đạo sĩ đều được mời đi rồi, liền Tam Dương Quan bên trong tất cả mọi thứ, đều bị phong tỏa nghiêm mật bảo vệ. Thật sự có đạo tạng. Nói không chừng Tam Dương Quan bên trong liền có tu hành phương pháp. Tu tiên là chân chính có thể được a. Ta lại tin tưởng huyền học rồi. Trên mạng không ngừng thảo luận núi Hoàng Dương sự kiện cùng cái gọi là kiếm tiên cùng Tam Dương Quan tổ sư, trừ những thứ này ra, còn nhắc lên một cổ liên quan với đạo gia cùng đạo giáo học thuyết thảo luận, thậm chí nhắc lên liên quan với tư tưởng đạo gia cùng truyền thừa phục hưng đợt sóng. Phương Tu không ngừng liếc nhìn, thậm chí còn chứng kiến làm quảng cáo, bán chính là Phương Tu biến ảo tiên nhân thời điểm, mặc món đó đạo bào màu xanh nhạt, mở ra nhìn một cái, đã bán nổ, dự bán đều cũng bị mua hết sạch. Phương Tu láo tiên, pháp lực vô biên, thiên thu và tái. Nhất thống giang hồ. Mà lúc này đây, Phương Tu ngồi dựa trên ghế salon, hắc sát giờ phút này hai chân đứng, như cùng người mở dạng, với tới thắt lưng ở cạnh ngồi bên trên tả hữu tiến tới, sau đó phát ra cổ quái tiếng kêu, giống như đội cổ động viên mở dạng, từ núi Hoàng Dương một nhóm xuống sau, hắc sát luôn là suy nghĩ các loại phương thức lấy lòng Phương Tu. Bất quá nó cái này lấy lòng phương thức, rõ ràng không có đạt được Phương Tu vui mừng. Phương Tu cũng không quay đầu lại, đưa tay ra, một cái lạc băng gậy tại hắc sát trên nó. Con mèo đen này hai cái chân đứng, vốn là lộ ra lung la lung lay, giờ phút này nhất thời thoang cái từ trên ghế salon ngồi dựa té xuống. Miêu ô. Phương Tu tắt đi tivi, rơi vào trầm tư, hắn cảm giác mình chuyện này huyên náo quả thật có chút lớn, gần đây hẳn là an tĩnh vững vàng một chút, ít nhất qua được cái này dành tiếng lại nói. Hắn đứng lên, hướng về lầu vào thư phòng đi tới, lần này núi Hoàng Dương sự kiện, phá hủy hệ là mòn tử linh chi thụ, Phương Tu cũng bỏ ra không ít giá tiền. Thánh giả chi giới cũng chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội. Bất quá Phương Tu cảm giác được là đáng giá, hắn thu được cây hệ là mòn cây giống, mặc dù cái này cây giống nguyên bản hội tụ khổng lồ ma lực phần lớn đều tàn đi, cường hãn linh hồn ý thức cũng theo đó tiêu diệt, chỉ còn lại có cuối cùng một tia căn nguyên, nhưng là nó coi như tử linh thụ, cánh cửa địa ngục cùng ác ngộng cây bản chất cùng trời sinh mạnh mẽ đại năng lực vẫn còn ở đó. Đây là một cây có thể theo đại địa bên trong ý thức gài ạ, rút ra lực lượng linh hồn tồn tại. Cũng chính là Phương Tu trước mắt nhất cần được như vậy. Từ hướng này mà nói, Phương Tu hy sinh một lần thánh giả chi giới sử dụng số lần, liền thu được cây hệ là mòn cây giống, quả thực là kiếm lợi lớn. Phương Tu hướng về đi lên lầu thời điểm, mèo đen hắc sắt cũng nện bước con mèo nhỏ bước, theo ở phía sau ý theo dập khuôn, nên đầu nhỏ nhìn lấy Phương Tu. Chủ nhân, ta cũng muốn học pháp thuật. Không được, ngươi trời sinh liệt tính không thay đổi. Yêu tính khó thuần. Để cho ngươi ra hỏa như vậy học được pháp thuật, cái kia còn có. Ừ. Bất quá nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta cũng có thể cho ngươi cái cơ hội. Phương Tu lập tức cự tuyệt yêu cầu của Hắc Sát, bất quá suy nghĩ một chút, Hắc Sát loại này có thể khống chế bầy mèo cùng triệu hoán bầy mèo năng lực, vẫn còn có chút tác dụng, nói cũng không có nói chết, muốn để cho con lừa làm việc, đến treo cái củ cà rốt ở trước mặt nó sao. Chương 35, An cắp sức mạnh. Lâm Thư chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết tại sao, nàng liền nghĩ tới núi Hoàng Dương trên cái đó đồng bệnh xuất trần thân ảnh. Nhớ tới cái đó giống như theo cổ họa bên trong đi ra thiên hạ, càng muốn lên cặp kia thật giống như phản chiếu cả thế giới ánh mắt, nàng có lẽ là duy nhất một, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thần tiên tướng mạo người rồi đi. Cũng chính vì vậy, bọn họ toàn bộ hình sự trinh sát chi đội tất cả mọi người, viết nhiều phần trong báo cáo giao cho phía trên, trong đó liên quan với tiên nhân tin tức cùng tướng mạo, càng là nhiều lần bị nói tới, để cho Lâm Thư một lần lại một lần nhớ lại. Hắn là một hạng người gì? Thần tiên? Là sống ở tiên giới sao? Thần tiên chỗ ở vậy là cái gì dạng? Lâm Thư thoáng cái thẳng người lên tới, nàng đột nhiên phát hiện, nàng như thế nào cùng muội muội nàng mở dạng, nói đến lời giống vậy. Mà lúc này đây, bộ dáng nhìn qua có chút mệt mỏi đội trưởng Chu Dương đi vào, nhìn về phía Lâm Thư, trực tiếp đi qua tới, đem một phần văn kiện đặt ở nàng trên bàn. Đây là cái gì? Chu đội. Lâm Thư không rõ vì sao. Đội trưởng Chu nói, là đổi nhau cương vị tài liệu. Lâm Thư, hiện tại ngươi đã không phải là hình sự trinh sát chi đội người rồi. Lâm Thư sắc mặt thoáng cái biến trắng rồi, lập tức đứng lên, chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Chu, ta đã làm sai điều gì rồi sao? Đội trưởng Chu lắc đầu một cái, không, ta hiện tại, cũng không phải là hình sự trinh sát chi đội người rồi. Còn có bộ phận trước hình sự trinh sát chi đội thành viên cùng với phía trên phái người xuống, sẽ lần nữa thành lập một cái chuyên án tiểu tổ. Lâm Thư đại khái hiểu là nguyên nhân gì rồi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, là phụ trách sự kiện núi Hoàng Dương sao? Phía trên phái người xuống rồi hả? Lâm Thư nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biết không? Không phải là ngành đặc biệt gì chứ? Chu đội bắt đầu cười giải, không có. Căn bản cũng không có ngươi tưởng tượng cái loại này bộ môn, chúng ta đây là mới nhất thành lập, nếu như không phải là gần đây phát sinh một loạt sự kiện, chúng ta liền căn bản sẽ không thành lập loại này bộ môn. Ngoài ra có một số người, chủ yếu là tôn giáo hiệp hội bên kia phái tới, phụ trách sửa sang lại bên trong Tam Dương Quan một chút hồ sơ đạo tạng. Chúng ta chẳng qua là một cái tạm thời tính điều tra chuỗi này sự kiện tiểu tổ, không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái gì đặc thù cơ quan, cũng không có cái gì đặc quyền, bởi vì là tạm thời tiểu tổ, cho nên lúc nào cũng có thể giải tán. Lâm Thư gật đầu một cái, lập tức hỏi, chúng ta cái tiểu tổ này tên gì? Dị thương công việc điều tra tiểu tổ. 36. Trần Cẩn. Ngươi ôm lấy ngươi máy thu âm lên bên trên nghe. Ta có chút đồ vật muốn để ở chỗ này. Ta không gọi ngươi không muốn xuống A. Phương Tu ôm lấy một cái bao lớn, theo trên bậc thang từ từ đi xuống, lộ ra đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Tiểu nữ quỷ như cũ ôm lấy cái kia phá máy thu âm, đợi ở trong phòng ngầm dưới đất, ôm lấy máy thu âm không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, không biết còn tưởng rằng đây là một bộ đầy đủ bút bê đây, mặc dù cho dù có người xông vào nơi này, cũng không khả năng thấy được nàng. Nàng nghe được âm thanh của Phương Tu sau, cũng không có trả lời, liền như vậy đứng lên, hướng về phía trên đi tới. Đúng rồi. Có cái gì liên quan với luyện kim thuật hoặc là siêu phàm kiến thức đồ vật, đều nhớ kỹ a. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về tiểu nữ quỷ Trần Cần nói, hắn không có không một mực ở bên cạnh máy thu âm dị giới nghe phát thanh, hơn nữa trừ buổi sáng 8 giờ tiếng người cá luyện kim nhập môn chuyên mục trở ra, thường xuyên cũng không thiếu phát thanh liên quan đến siêu phàm kiến thức, cũng là Phương Tu thật sự cần thiết. Làm rất khá có khen thưởng. Trần Cần mặc dù không có đáp lời, không chút nào để ý tới Phương Tu đi ra khỏi mật thất dưới đất. Phương Tu đi lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên bậc thang một đôi xinh xắn giày da cùng nửa đoạn bắp chân, nhưng là Phương Tu biết nàng đã nghe được rồi. Phương Tu ôm lấy tờ lạc tiệp bao lớn, đưa hắn từ từ sinh mở, hiện lộ ra bên trong đồ vật, đây là một cây đen nhanh như mực, cành khô như quỷ trảo cây, chính là Phương Tu lấy được từ linh thụ. Phương Tu muốn đem nó loại ở phòng ngầm dưới đất bên trong, đặt ở một cái cỡ lớn bùn hoa trong chậu, bất quá phần đấy lại bị Phương Tu cho đánh xuyên, như vậy có thể để cho gốc rễ của nó thăm dò vào trong đất. Nhưng là bởi vì ý thức linh hồn của tử linh thụ tiêu tan, mang theo mà tới khổng lồ thần lực cũng tán lạc hết sạch, muốn cùng chức nhanh chóng như vậy sinh trưởng cùng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng là không quá có thể rồi. Phương Tu muốn lợi dụng, là nó có thể cùng ý thức gã tiếp xúc, hơn nữa lấy trộm ý thức gã năng lượng năng lực. Phương Tu đã từng nhiều lần nghĩ tới cùng ý thức gã tiếp xúc, nhưng là cái kia giống như mênh mông chi hải quang chi sông, Phương Tu cho dù là linh hồn nhìn lâu rồi, đều sẽ bị đồng hóa, càng không cần phải nói, đi tiếp xúc nó. Ý thức gã là trên địa cầu hết thể sinh mạng ý thức tụ hợp thể, là tất cả linh hồn nơi quy tụ, ý thức bản thân không có ý chí, chỉ có hơi bản năng, theo trước tử linh thụ có thể rút ra sức mạnh của nó, mà không có đụng phải mãnh liệt phản kích, liền có thể suy tính ra được. Hiện tại, Phương Tu cũng muốn lấy phương thức giống nhau, tới ăn cắp gã chi lực. Không có ma võng, ta linh trị liền chỉ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp 1, vĩnh viễn chỉ có 7 giờ, có tử linh thụ, ta liền có thể rút ra sức mạnh của ý thức gã ạ. Từ đó dần dần cường đại linh hồn của mình. Cầm đến tử linh thụ một khắc kia, Phương Tu làm chính mình một mực tạp bất động lực lượng linh hồn, cuối cùng là tìm được một cái con đường tiến tới. Phương Tu xóa đi linh hồn của nó, dựa theo luyện kim thuật sĩ chế tạo bạn sinh luyện kim huyễn ảnh phương thức, tách ra trong ba hồn bảy phách của mình một hồn, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ, lần nữa kích hoạt nó. Phương Tu thiết kế linh hồn kết cấu bên trong, tam hồn giống như khí quan một dạng, phân biệt trưởng phòng trí tuệ, ký ức, cảm giác, mà Phương Tu chia ra, chính là cảm giác, đây đối với Phương Tu mà nói, giống như moi ra hai mắt của mình một dạng, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ. Từ hướng này xem ra, liền có thể biết, Phương Tu kết quả hạ xuống bao lớn quyết tâm cùng giá tiền. Sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn tử linh thụ, lần nữa toát ra mãnh liệt linh quang, Phương Tu là thận trọng đưa nó nhét vào không hề có đáy tài trong chậu. Lập tức nhìn thấy, nó dễ cây, kịch liệt mọ ngoại, nhanh chóng thăm dò vào trong đất, hướng về dưới lòng đất sinh trưởng. Phương Tu nhắm mắt lại, giờ phút này, tử linh thụ liền thành ánh mắt của hắn, hắn xúc cảm, mùi hắn có thể cảm giác được, tại dưới đại địa, có một cái quang chi biển. Đó là một cái mênh mông vô tận linh hồn chi hải, hết thể sinh mạng cùng linh hồn nơi quy tụ. Mà Phương Tu không ngừng sinh trưởng chính mình rễ cây, rốt cuộc, thăm dò vào đại địa dưới đất, tiếp xúc đến nó. Ẩm. Giống như một đạo ngân hà ở bên trong linh hồn của Phương Tu nổ bể ra tới, xoay tròn mà động, ánh sáng tràn ra đem thế giới của hắn chiếu rọi thành một mảnh trắng lóa. Phương Tu mở mắt, giờ phút này, hắn phát hiện, chính mình lại không ở bên trong phòng ngầm dưới đất, mà là, nằm ở một mảnh đại dương ánh sáng bên trong. Vô cùng vô tận ánh sáng linh hồn bao quanh hắn, mặc cho hắn ở bên trong mảnh này biển khơi ngao du, bên hai truyền đến vô hình kêu gọi cùng êm thai tiếng nhạc, giống như lần nữa về tới mẹ ôm ấp hoài bão. Sáng ngày thứ hai, Phương Tu mới tỉnh lại, vào lúc này hắn lập tức phát hiện, hồn phách của mình, trở nên cường đại một tia. Nếu như nguyên bản linh trị là 7 điểm mà nói, bây giờ có thể nói là 7.2 rồi. Ta thành công. Ta thật sự theo ý thức gã nơi nào, lấy trộm đến lực lượng. Phương Tu lâm vào một mảnh mừng như điên. Phương Tu nhìn về phía dưới đại địa, đây chỉ là một bắt đầu, có thể ăn cắp đến ý thức gã sức mạnh, tỏ vẻ kế hoạch của hắn là có thể được, mặc dù trước mắt chỉ trộm vào tay 0.2 điểm linh trị, nhưng là lúc sau, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu như có một ngày, ta trở nên đủ cường đại, có thể hay không trực tiếp thay thế ý thức gã, trở thành chủ nhân của địa cầu. Phương Tu thời khắc này trong lòng, đột nhiên xông ra ý nghĩ điên cuồng. Chương 36, Thử Linh Thụ Giới. Phòng ngầm dưới đất ghế salon, trở thành Phương Tu chuyên hưởng tọa, mỗi ngày Phương Tu đều sẽ tiêu tốn một đoạn thời gian, tới nơi này thông qua tử linh thụ tiến hành minh tưởng thời gian sẽ không quá dài, thời gian quá dài, liền sẽ dễ dàng bị lạc tại ý thức gã quang chi hải trong. Phương Tu nằm ở quang chi hải bên trong, chính xác phải nói, là nằm ở một cây trên tử linh thụ to lớn, cao đến, gần đảm, mười mấy thước vai u thịt bắp tử linh thụ, tạo ra một tầng màng mỏng, giống như là tại quang chi hải trong một mảnh ốc đảo. Làm Phương Tu che gió che mưa. Đây là tử linh thụ ở bên trong ý thức gã bóng ngược, mà bên trong thế giới hiện thật nó, chẳng qua chỉ là một cây chỉ lớp 10 mét mầm cây nhỏ. Phương Tu ngồi ngay ngắn ở tử linh thụ vai u thịt bắp nhánh cây bên trên, dựa lưng vào lực lượng chủ yếu tĩnh tọa minh tưởng, thỉnh thoảng mệt mỏi, hắn cũng sẽ mở mắt ra, thưởng thức một chút mênh mông bát ngát linh chi hải. Bất quá hôm nay, Phương Tu chú ý, cũng không phải ý thức gã, ngược lại chú ý trên đỉnh đầu thế giới hiện thật. Đó là một mảnh bầu trời đen nhánh. Phảng phất cùng thế giới hiện thật lộn ngược, ở cái thế giới này, dưới bàn chân là quang minh, bầu trời là hắc ám. Hắn phát hiện, thỉnh thoảng có nhàn nhạt linh quang, theo trên đỉnh đầu thế giới hắc ám rớt xuống, chậm rãi rơi vào dưới bàn chân cái kia khổng lồ quang chi hải trong. Có như đom đóm chập chờn, có như ngôi sao rơi xuống. Phương Tu đột nhiên có loại hiểu ra, đó là một cái sinh mạng chết đi vết tích. Mỗi một điểm sáng, đều đại biểu một cái linh hồn, có nhân loại, có mèo chó cùng động vật, cũng có hoa cỏ cây cối. Có lúc thả mắt nhìn đi, cũng cảm giác được, thật giống như theo hắc ám trong bầu trời, bắt đầu rơi xuống một trận quang chi mưa, mộng ảo mà lộng lẫy, chỉ biết là chân tướng Phương Tu, lại cảm thấy một cổ tử vong đau thương, cùng luân hồi mùi vị. Thỉnh thoảng có điểm sáng rơi vào Phương Tu vị trí bên trong tử linh thụ giới, lơ lửng ở bên người của Phương Tu, thật giống như một khi tiến vào cái này tử linh thụ giới, liền cùng ý thức gã luân hồi thoát khỏi liên lạc. Điểm sáng càng tụ càng nhiều, bất quá đại đa số đều là thực vật linh, cũng có một chút con chuột. Sâu trùng, cá linh hồn, cường đại nhất, chính là một con chó linh hồn, Phương Tu ngày thứ hai là liền nghe được, cách vách người một nhà nuôi một cái kim mao chết rồi. Những thứ này động thực vật linh, cùng Phương Tu chế tạo ra ba hồn bảy vía kết cấu linh hồn không giống nhau, bọn họ không có trí tuệ, không có ký ức, làm thoát khỏi thân thể sau, bọn họ liền hoàn toàn biến thành đơn thuần linh. Phương Tu cũng không thể cắn nuốt những thứ này linh, như vậy sẽ ô nhiễm linh hồn của Phương Tu, chỉ có tử linh thụ chuyển hóa đi ra ngoài sức mạnh. Mới có thể để cho Phương Tu đạt được chút nào không ảnh hưởng tăng lên. Cho nên những thứ này linh mặc dù rơi vào bên trong tử linh thụ giới, Phương Tu chẳng qua là hơi chú ý một chút, phát hiện đối với chính mình không có bất cứ tác dụng gì sau đó, cũng không có quá qua ải chú. Bất quá hôm nay Phương Tu ý tưởng đột phát, có lẽ ta có thể dùng linh hồn của ta khống chế thiên phú, dùng chúng nó để chứa đựng điểm cái này đơn điệu tử linh thụ giới. Chế tạo một cái hoàn toàn do linh tạo nên tử linh thụ giới, mà không giống như vậy nhàm chán, để cho cái này tử linh thụ giới, có bầu trời đại địa, có vạn vật sinh linh, giống như trong truyền thuyết tiên giới một dạng. Phương Tu ngồi ở tử linh thụ nhánh cây bên trên linh hồn, đột nhiên mở mắt, vung tay lên, đã nhìn thấy vây quanh tử linh thụ mấy chục tất cả lớn nhỏ điểm sáng, đồng thời xoay tròn. Theo tay của Phương Tu hướng dưới đất nhấn một cái, đã nhìn thấy lấy tử linh thụ làm trung tâm, cắm rễ ở bên trên ý thức gạ tử linh thụ giới, bắt đầu xuất hiện đại địa. Cái này hư ảo đại địa hiển lộ ra một mảnh đen thui sắc, nhanh chóng phủ kín dài rộng bất quá mười mấy thước tử linh thụ giới. Quả nhiên là có thể, hơn nữa dường như, cương vực làm lớn ra một chút. Phương Tu có chút mừng rỡ, vốn chỉ là vì tô điểm một cái tử linh thụ giới, không nghĩ tới còn có mở rộng tử linh thụ giới công hiệu. Tí tách. Nhưng mà, vào lúc này, lệnh Phương Tu càng không tưởng được tình huống xuất hiện rồi. Theo hồn phách của hắn bên trong, xuất hiện đồng hồ chuyển động âm thanh, sau đó, một đạo ánh sáng màu bạc, theo lồng ngực của hắn ngút trời mà ra, sáp nhập vào tử linh thụ giới bầu trời. Cái này tử linh thụ bản thân liền sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn, tương đương với Phương Tu phân thân. Giờ phút này Phương Tu không nghĩ tới, hắn một mực không dò được, cũng không biết ẩn nút tại sâu trong linh hồn nơi nào màu bạc đồng hồ, giờ phút này cũng theo trong linh hồn thoát ra, sáp nhập vào tử linh thụ giới. Tí tách, tí tách. Phương Tu ngẩng đầu lên, liền thấy trên bầu trời xuất hiện một bánh xe ngân nguyệt, chẳng qua là trên mặt trăng như ảnh như hiện vết tích. Phương Tu nhìn qua, làm sao cũng cảm giác giống như là thời gian mức độ. Bất quá ngân trên ánh trăng có một mảng lớn hắc ban, cái này hắc ban nhìn qua liền để ngân nguyệt thật giống như trở nên loang loang lổ lổ lên. Cái kia là trước kia chính mình tử vong một lần nữa thiết lập thời điểm, màu bạc đồng hồ bị ô nhiễm địa phương. Phương Tu cảm giác được, mảnh này tử linh thụ giới cùng mình liên lạc càng thêm càng sâu, thậm chí trong bầu trời ngân nguyệt chuyển tới tin tức mơ hồ nói cho hắn biết, sau đó nếu như hắn lần nữa tử vong, sẽ không giống hơn nữa trước một dạng chẳng qua là quay ngược lại 15 phút, mà là quay ngược lại một ngày, hơn nữa linh hồn từ nơi này phục sinh. Mà thân thể bất luận khoảng cách linh hồn có xa lắm không, Phương Tu bản thân liền có thể thông qua thân thể và linh hồn đặc thù liên lạc lối đi, trong nháy mắt trở lại trên thân thể của mình. Đây là lưu trữ điểm cố định xuống ý tứ sao? Phương Tu liếc bầu trời một cái bên trên ngân nguyệt, phát hiện chính mình đối với lực lượng của nó nắm giữ tiến thêm một bộ, hơn nữa cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Hắn quan sát một chút mảnh này tử linh thụ giới, cũng chỉ có hơn trăm thước vuông địa phương, thậm chí có một vầng trăng, cái này nhìn qua thật là đủ quỷ dị. Sau Phương Tu nhắm hai mắt lại, tiếp lấy hoàn thành ngày đó minh tưởng nhiệm vụ, thông qua tử linh thụ chuyển hóa đi ra ngoài tinh khiết linh hồn lực, từng chút dung nhập vào Phương Tu hồn phách, khiến cho hắn linh trị từng chút tăng lên, hư ảo hồn phách trở nên càng thêm ngưng tụ. Hoàn thành một ngày minh tưởng nhiệm vụ sau, Phương Tu hồn phách dần dần lãnh đạm đi biến mất ở bên trên tử linh thụ, về tới trong hiện thật bên trong thân thể. Hắn mở mắt duỗi người, chuẩn bị cùng thường ngày đi ra ngoài làm một cái thể dục buổi sáng, chẳng qua là giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện, tiểu nữ quỷ Trần Cẩn Chính đang xem TV. Lớn như vậy sớm liền lên nhìn. Phương Tu lời còn chưa nói hết, đột nhiên phát hiện, trên TV thời gian lại là 23:04. Phương Tu sửng sốt một chút, mở ra mật thất cửa chính hướng về theo phòng chứa đồ lặt vặt đi ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, liền có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảnh đêm khuya tối thui. Mà Phương Tu nhớ đến, mình là hơn 10 giờ tiến vào tử linh thụ giới, tổng cộng ở bên trong ngây người 10 giờ, dựa theo đạo lý, hiện tại hẳn là đã buổi sáng 8 giờ mới được. Chuyện gì xảy ra? Phương Tu lần nữa trở về đến trong mật thất dưới đất, ra ra vào vào hắn, dẫn phát Trần Cẩn bất mãn, nàng ngồi ở trên giường đối mặt với TV đầu nhỏ quay lại, hung hăng trợn mắt nhìn Phương Tu một dạng, ghét bỏ Phương Tu làm ổn đến nàng xem TV. Nhưng mà Phương Tu lập tức một nằm trên ghế salon, liền tiến vào tử linh thụ giới, tới tới lui lui ra vào nhiều lần. Giờ phút này theo ngoại giới nhìn qua, liền lộ ra Phương Tu thật giống như bệnh thần kinh một dạng, không ngừng nằm xuống ngủ, sau đó mở mắt, nhìn một ít thời gian, lặp lại nhiều lần. Làm một lần cuối cùng mở mắt thời điểm, Phương Tu rốt cuộc xác định ra, bên trong tử linh thụ giới thời gian thay đổi, xuất hiện biến hóa. Căn cứ hắn tính toán, bên ngoài đi qua một giờ, không sai biệt lắm tương đương với bên trong tử linh thụ giới 10 giờ. Là màu bạc đồng hồ nguyên nhân, nó biến thành một bánh xe ngân nguyệt, sáp nhập vào tử linh thụ giới, không vẹn vẹn tạo thành ta lưu trữ địa điểm cố định, cũng tạo thành tử linh thụ giới tốc độ thời gian trôi qua thay đổi. Chương 37, mới bắt đầu tiên cảnh. Ánh trăng mông lung, sóng dạo dực. Đây là một mảnh vừa nhìn biển rộng vô tận, mà biển khơi trung ương chính là một tòa giống như danh trời vách đá chi núi, nhìn qua giống như một thanh lợi kiếm cắm ở biển rộng mênh mông trung ương, mây mù lượn quanh mông lung, bao phủ cả tòa tiên sơn. Tiên sơn trên đỉnh một cái nhà cổ hương cổ sắc đình đài lầu các, tầng tầng lớp lớp lầu các bị mây mù bao bọc, tại dưới ánh trăng như ảnh như hiện. Cửa chính là một cái nhà to lớn bằng đá đền thờ, nóc đỉnh chữ triện phảng phất bởi vì năm tháng mài tẩy, lộ ra mơ hồ không rõ. Một cái dọc theo sơn chủ thể đảo đới mà thành thông thiên đại đạo tại mịt mù trong mây mù xuyên qua, theo đỉnh núi đi thông bên dưới cùng biển khơi nối liền cùng một chỗ. Phương Tu đứng ở sơn môn đền thờ bên dưới, nhìn lấy cái thế giới này, liếc mắt nhìn qua, thật giống như không thấy được phần dưới cùng, nhưng là Phương Tu lại biết, cái này toàn bộ đều là giả, là ảo giống. Chân chính Phương Tu xây dựng ra tiên cảnh, chỉ có tòa lầu này các cùng đền thờ, những địa phương khác đều là hư ảo, một khi đi vào. Ngươi liền sẽ phát hiện từ đầu đến cuối tại chỗ quanh quẩn, giống như cùng điều này tiên khí lượn quanh thông thiên sơn nói, ngươi vô luận như thế nào cũng đi không tới phần dưới cùng. Đây là Phương Tu mấy ngày này cố gắng thành quả, hắn không chờ đợi thêm hoa cỏ cây cối cùng động vật chi linh hạ xuống, thậm chí chủ động đến cướp đoạt những thứ kia sắp sửa dung nhập vào bên trong ý thức gã linh hồn. Mượn sức mạnh của tử linh thụ, lộ ra ở ngoài tử linh thụ giới, cướp đoạt những thứ kia khoảng cách không xa tán lạc chi linh, rốt cuộc từng chút chế tạo ra cơ sở này tiên cảnh. Sau đó đều sẽ trở nên lớn, chung quy sẽ có một ngày, cái này tiên cảnh, sẽ trở nên giống như địa cầu đại, thậm chí lớn hơn. Bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có một bánh xe ngân nguyệt, tử linh thụ là vẫn ở chỗ cũ tại chỗ, bất quá bởi vì chung quanh ảo cảnh thay đổi, nhìn qua giống như là tại vách đá dựng đứng biên giới. Phương Tu cũng trong khoảng thời gian này bên trong, linh trị theo 7 điểm, từng chút gia tăng đến 9 điểm, nguyên bản huyễn hình thuật đã bị Phương Tu dần dần tu luyện xong, Phương Tu chuẩn bị tu luyện cái thứ 2 pháp thuật. Cũng là từ trong thiên phú năng lực ma lực kết cấu của tử linh chi thụ sao chép lĩnh ngộ được một cái pháp thuật. Nhập mộng thuật. Phương Tu quyết định ở bên trong tử linh thụ giới từ nghiên cứu liên lạc pháp thuật này, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới so sánh kém giá trị lớn vô cùng, để cho Phương Tu có nhiều hơn sung túc thời gian tới tiến hành thử nghiệm, hơn nữa không dễ dàng bị quấy rầy. Ngồi ngay ngắn ở chóp đỉnh ngọn núi, đình đài lầu các phía sau trên vách đá, Phương Tu lặng lặng nghe tiếng sóng biển từng chút đánh thẳng vào dưới bàn chân kiếm phong. Mây mù bao phủ toàn bộ tiên sơn, ở bên cạnh hắn vần quanh. Cái này kèm theo tiên cảnh chi cảnh cùng tự nhiên chi vui, để cho Phương Tu không tự chủ được tiến vào an tĩnh nhất trầm ổn trạng thái. Phương Tu ngồi xếp bằng ở trên vách đá to lớn bên dưới tử linh thụ, trên tay chậm rãi chảy ra tia sáng kỳ dị ánh sáng, từ từ xây dựng ra một cái đặc thù linh hồn kết cấu. Cái này đặc thù pháp thuật kết cấu, chậm rãi hiện lên, dung nhập vào bên trong linh hồn của Phương Tu. Phương Tu trong nháy mắt mở mắt, liền thấy một đạo như mộng như ảo ánh sáng và toàn bộ tử linh thụ giới kết nối với nhau. Đây chính là tử linh thụ nhập mộng thuật, lấy tự thân linh giới làm trụ cột, xâm nhập mộng cảnh của người khác, hoặc là đem người khác kéo vào chính mình thế giới tiên cảnh. Phương Tu mở mắt, lập tức thấy được cách mình thế giới tiên cảnh cách đó không xa hai đạo ánh sáng, lập tức toàn bộ tử linh thụ giới đều bắt đầu chuyển động, theo tử linh thụ nhánh cây một trận chập chờn, giống như quỷ trảo cảnh khô chuyển động đứng lên. Hai đạo linh quang lóe lên rơi xuống, còn như ngôi sao theo một mảnh bầu trời đen nhánh bên trong châm lại, rơi tiến vào bên trong tiên cảnh. Mà nguyên bản nằm dưới đất mật thất chân cẩn, lập tức biến mất ở trên giường, đang tại chính mình ổ nhỏ bên trong ngáy hắt sát, mới vừa phát ra một tiếng kinh hãi mèo kêu, liền lập tức nhắm hai mắt lại. Chân cẩn đứng ở to lớn sơn môn đền thờ bên dưới, không biết làm sao nhìn lấy nơi này, hướng dưới núi nhìn lại, chính là sợ hãi vách đá thẳng đứng, núi kia nói vòng quanh vách đá xây cất đi xuống, đi sợ rằng đều khiến người ta cảm thấy run như cầy sấy. Xa xa chính là không thấy được phần dưới cùng biển khơi, Trần Cẩn còn không có hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thời điểm, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. Miêu miêu. Đây là nơi nào? Trần Cẩn quay đầu lại, lập tức thấy được một cái người trần truồng, trên đầu mọc ra màu đen thai mèo đích thực thiếu nữ đi theo sau lưng nàng, theo nàng lúc nói chuyện, còn lộ ra hai cái hổ nha. Ngươi? Là ai? Trần Cẩn biểu tình lãnh đạm thờ ơ khô hành phun ra mấy chữ tiết. Nàng cảm giác được trên người đối phương có một cổ mùi vị quen thuộc, nhưng lại như cũ không hiểu, nàng rốt cuộc là ai. Hai mèo thiếu nữ quay đầu lại, trợn mắt nhìn Trần Cẩn một dạng, là Hắc Sát Đại Vương. Uy mạnh nhất, cường đại nhất, Hắc Sát Đại Vương. Trần Cẩn từ đầu đến cuối gương mặt không chút biểu tình, rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Phương Tu vào lúc này, từ phía trên đích thực trong lầu các đi ra, đẩy ra cổ hương cổ sắc đầu gỗ cửa chính, xuyên qua tấm đá lát thành hành lang, trước tới đón tiếp hai người bọn họ. Phương Tu nhìn thấy Trần Cẩn thời điểm, cũng không kinh ngạc, chẳng qua là nhìn thấy bên cạnh Trần Cẩn cái đó thai mèo thiếu nữ thời điểm, nhất là còn không có mặc quần áo thai mèo thiếu nữ thời điểm. Phương Tu sắc mặt thoáng cái thay đổi, nhìn về phía Trần Cẩn, nàng là ai? là ta rồi. Chủ nhân. Hắc sát đại vương vừa nhìn thấy Phương Tu, giống như thường ngày, chút nào không tự chủ hướng về trên người Phương Tu nhảy đi. Yêu nghiệt. Im miệng. Phương Tu nhìn thấy thân thể trần truồng nàng hướng về chính mình bật đi qua, thật giống như cho là mình vẫn là một con mèo nhỏ mở dạng, muốn úp sấp trên người mình tới, phản xạ có điều kiện thoang cái gõ ở trên trán nàng đem nàng đánh đi xuống. Phương Tu cẩn thận nhìn nàng nửa ngày, rốt cuộc minh bạch, cái tên này, lại chính là chính mình làm thành chuột trắng nhỏ, dùng để làm thí nghiệm mà nuôi cái con kia mèo đen hắc sát. Cái này lại là con mèo cái. Phương Tu cao mày đánh giá lây té lăn trên đất hai mèo đường, sau đó vây tay hất một cái. Sức mạnh lưu chuyển biến ảo bên dưới, cho nàng đắp lên một tầng màu trắng cái lồng bào. Hai người các ngươi cùng ta đi vào. Hắc sát cùng Trần Cẩn hai người liền cùng ở sau lưng Phương Tu, xuyên qua lầu các tầng thứ nhất, đi tới lầu các sau bên bờ vực. Giờ phút này Hắc sát không ngừng vuốt chính mình đầu nhỏ, tức giận nhìn lấy Phương Tu cùng Trần Cẩn, hai cái bàn chân nhỏ trắng non nha không ngừng dẫm tới dẫm đi, cùng trước một dạng hội chứng tăng động giảm chú ý thời kỳ cuối, đồng thời đầu không ngừng nhìn chung quanh, nhìn lấy cái này giống như tiên cảnh địa phương. Hoa! Wow. Chủ nhân ngươi thật sự là thần tiên ôi trao. Hắc sát y theo dập khuôn, trong nháy mắt, thật giống như mau quên vô cùng lại quên mất Phương Tu mới vừa đánh cửu hận của nàng, thỉnh thoảng còn nằm kéo Phương Tu đạo bảo màu trắng. Cho ta an tĩnh một chút. Bằng không trở về liền đem người cho hầm. Phương Tu quay đầu lại trợn mắt nhìn Hắc sát một dạng, lập tức nhìn thấy cái tên này lập tức đàng hoàng xuống. Phương Tu mặc dù không nghĩ tới Hắc sát là con mèo cái, nhưng là cũng chính là kinh ngạc một chút, chỉ như vậy mà thôi rồi. Coi như là con mèo cái, muốn theo Phương Tu cái này lấy được cái gì ưu đãi, chớ hòng mơ tưởng. Bờ vách đá tử linh thụ, cùng trước so sánh xảy ra một chút thay đổi, Phương Tu dung nhập vào bên trong tử linh thụ chủ hồn, cũng bắt đầu thử nghiệm cải tạo cái này cây thần kỳ tử linh thụ, đồng thời cũng bởi vì sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn, tử linh thụ cũng có bộ phận Phương Tu linh hồn nắm trong tay thiên phú. Phương Tu lúc trước liền không ngừng nghiên cứu tử linh thụ sức mạnh cùng kết cấu, suy nghĩ như thế nào dựa theo mình muốn phương thức cải tạo nó. Để cho tử linh thụ có thể nhanh hơn càng thêm nhanh chóng sinh trưởng, làm chính mình cung cấp lực lượng càng thêm cường đại. Phương Tu liền muốn thông qua trước chế tạo linh trùng phương thức, để cho tử linh thụ có thể tự nhiên kết ra linh trùng, nếu như vậy, không vẹn vẹn có thể chế tạo ra càng nhiều hơn nắm giữ ba hồn bảy vía tồn tại, hơn nữa bọn họ cũng có thể thông qua tử linh thụ rút ra sức mạnh của ý thức gãi ạ. Như vậy có thể không ngừng cường hóa tử linh thụ, gia tốc tử linh thụ cắn nuốt ý thức gãi ạ tốc độ, đồng thời, sáp nhập vào tử linh thụ linh trùng tồn tại cũng sẽ bị đánh lên tử linh thụ đóng dấu. Bọn họ sinh thời điểm, không thể thoát khỏi tử linh thụ khống chế, sau khi chết, cũng sẽ phải chịu tử linh thụ triệu hoán, dung nhập vào cái này tiến cảnh, trở thành tử linh thụ giới lực lượng một bộ phận. Dĩ nhiên, nghe vào rất đáng sợ, nhưng là suy nghĩ một chút, bọn họ nên sống bao lâu, như cũ có thể sống bao lâu, sinh thời điểm có thể nắm giữ sức mạnh, sau khi chết, vẫn có thể ở trong cái tiên cảnh này tiếp lấy sống sót tiếp, chuyện tốt như vậy. Trừ những thứ kia mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời nhân vật chính, sợ rằng đại đa số người đều sẽ cướp bể đầu. Phương Tu đem chính mình chế tạo linh trùng phương thức, cải tạo thành một cái trước chương trình, sau đó chế tạo ra một đạo pháp thuật kết cấu, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ. Lập tức nhìn thấy, tử linh thụ vỏ cây không ngừng thay đổi, màu đen cảnh khô không ngừng mở rộng, lại dài ra hoàn toàn bất đồng màu trắng lá cây tới, lá cây không ngừng phát triển, sinh trưởng, nảy mầm, nở hoa. Đóa hoa màu trắng héo tàn, biến thành bụi mù rơi vào trong bùn đất, cuối cùng ở trên tử linh thụ, kết ra bán trong suốt trái cây. Bán trong suốt trái cây bên trong, một cái giống như trẻ sơ sinh linh trùng ngồi xếp bằng ở trong đó. Phương Tu quay đầu lại, nhìn về phía Trần Cẩn, ngươi trạng thái như vậy, một ngày nào đó sẽ chân chính tiêu tán, ngươi còn muốn tiếp tục sống sao? Sáp nhập vào cái này, ngươi liền có thể một mực còn sống. Hoặc là, ngươi cảm thấy vẫn là tiêu tán tương đối được. A, Trần Cẩn vừa nghe đến tiêu tan cùng tử vong các loại ban cho. Ngay lập tức sẽ trở nên dị thường khẩn trương, trên mặt không ngừng hiện lên hoảng sợ, hốt hoảng thần sắc, bàng hoàng không biết nguyên do nhìn về phía Tả Hữu, phảng phất đang tìm nàng máy thu âm, chỉ có cái này mới có thể để cho nàng được an bình toàn bộ cảm giác, nhưng là giờ phút này lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Vì vậy nàng trở nên càng thêm hốt hoảng. Ta không biết. Ta không biết. Máy thu âm của ta ở nơi nào? Làm sao không tìm được nó? Ta. Hết thể giống như Phương Tu lần đầu gặp nàng thời điểm. Nói cho nàng biết đã chết thời điểm một dạng. Nhưng mà Trần Cẩn lại nhảy, không ngừng đắm chìm trong qua lại trong hồi ức, sau một lúc lâu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy được mặt của Phương Tu, cả người thoáng cái trở nên yên tĩnh lại. Phương. Phương Trần Cẩn kêu nửa ngày, không có kêu lên tên của Phương Tu. Phương Tu thay nàng nói ra, Phương Tu. Phương Tu lần đầu tiên thấy nàng rõ ràng như vậy biểu đạt ra dục vọng của mình, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng hướng tới, ta muốn sống. Trên mặt Phương Tu lộ ra nụ cười, ta biết rồi. Phương Tu vây tay, đã nhìn thấy chỗ cao một quả trái cây phiêu xuống dưới, theo Phương Tu chỉ một cái khẽ búng, lập tức sáp nhập vào bên trong linh hồn của Trần Cẩn. Trần Cẩn kinh ngạc nhìn chính mình toát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, chậm rãi lơ lửng lên thiên không, cả người linh hồn kết cấu không ngừng phát động thần kỳ thay đổi, từng vầng sáng lớn huy vây quanh nàng ngọ ngậy. Phương Tu nhìn tiếp hướng hắc sát, bởi vì nó dung nhập vào qua linh chủng, cho nên không thể lần nữa sáp nhập vào. Phương Tu liền tháo xuống một quả trái cây, đem bên trong trái cây rút ra, chỉ còn lại bên ngoài một tầng màng ánh sáng, đánh vào hót của hắc sát, như vậy nó sẽ cùng dạng có thể cùng tử linh thụ thành lập được liên lạc. Không hỏi ngươi ý kiến rồi, ngược lại ngươi mèo sinh ra vốn là nhị lăng lăng sống. Một quỷ một mèo sau một hồi lâu mới tỉnh lại, các nàng lập tức cảm thấy chính mình cùng cái này tiên cảnh sinh ra một loại kỳ diệu lối đi, phảng phất tùy thời đều có thể thông qua mối liên hệ này, lần nữa về tới đây, các nàng cũng đồng dạng cảm giác được, có thể thông qua cái lối đi này, móc nối liên kết với một cái phảng phất không thấy được phần dưới cùng quang chi hải. Phương Tu là chú ý hướng tử linh thụ, phát hiện tử linh thụ trở nên đã lớn mạnh một tia, hơn nữa nguyên bản rút ra dưới đất quang chi hải rễ cây, chỉ có một cái, hiện tại là chậm rãi lần nữa sinh dài ra hai cái, biến thành ba cái. Mỗi một cái bị đánh lên đóng dấu sinh mạng, đều sẽ hóa thành một cái rễ cây sao. Phương Tu hiểu được tử linh thụ loại biến hóa này. Hắn xoay người, đứng ở bên bờ vực, rất có loại hăm hở mùi vị, giống như hết thể đang thong thả bắt đầu, tràn đầy mở trình lên đường cảm giác. Chương 38, cánh cửa tiên cảnh. Tại Phương Tu tu hành nhập mộng thuật, vận dụng tử linh thụ và toàn bộ tử linh thụ giới sức mạnh kéo Trần Cẩn cùng hát sát tiến vào tiên cảnh thời điểm, ban đêm vi cảng thị, cũng đang phát sinh biến hóa nào đó.